Chương 165, lấy tiền đổi mạng, đảo ngược thiên cương. Chương 165, lấy tiền đổi mạng, đảo ngược thiên cương. Gia hỏa này là điên rồi đi. Vì kiện tài liệu đắc tội một vị nguyên anh lão quái, quá không đáng. Trong lúc nhất thời, tầng thứ hai đông đảo kết đan tu sĩ đều là lắc đầu không giải. Nhưng mà, trong dạp Lệ Phi Vũ lại là không thèm để ý chút nào. Theo người ngoài, hắn gọi giá cả đã là điên. Nhưng Lệ Phi Vũ lại so bất luận kẻ nào đều tin tưởng chính mình đang làm cái gì. Bất quá chỉ là đắc tội một cái tu sĩ nguyên anh thôi. Hắn Lệ Phi Vũ tại Tiên Nam đắc tội tu sĩ nguyên anh còn thiếu sao? Huống chi hắn ngày nay, thế nhưng là áo lót ra thân. Lấy bất kỳ kỹ ra thân ngụy trang, tu sĩ nguyên anh cũng nhìn không ra thân phận chân thật của hắn. Đã như vậy, vậy hắn còn giả bộ cái gì cháu trai? Trực tiếp vừa là được. Rốt cuộc cái này tài liệu là hắn vừa cần. Nếu là thật bị tu sĩ nguyên anh quay đi, hắn còn không biết lúc nào mới có thể tìm được một nhóm khác thích hợp tài liệu đâu. Lớn không được vỗ xuống đồ vật sau liền dùng lại lần nữa đại la động quan bay xa. Thay cái áo lót trở lại là được. Vừa nghĩ đến đây, Lệ Phi Vũ lực lượng mười phần. Cùng lúc đó, tầng thứ ba vị kia nguyên anh lão quái tựa hồ cũng bị Lệ Phi Vũ bất thình lình tiêu giá, cho kinh ngạc một chút. Rõ ràng, hắn cũng không có nghĩ đến một cái bình thường kết đan tu sĩ lại dám cùng chính mình tiêu giá. Hắn yên lặng nửa ngày về sau, mới lần nữa chậm rãi kêu giá nói, 120.000 linh thạch. Lệ Phi Vũ không chút do dự, lập tức đuổi theo, 130.000 linh thạch. 140.000. 150.000. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi. Tại toàn bộ phòng đấu giá cái kia tĩnh mịch bầu không khí bên trong, mạnh mẽ đem giá cả, một đường mang lên 150.000 linh thạch giá trên trời. Vào giờ phút này, toàn bộ phòng đấu giá giống như đều biến thành hai người bọn họ kịch một vai. Những kết đan đó tu sĩ trong ánh mắt nguyên bản cảm thông cùng khinh thường giờ phút này cũng không nhịn được lặng yên chuyển hóa thành tham lam. 150.000 linh thạch a, đây là khái niệm gì? Phải biết bọn hắn những thứ này kết đan chân nhân toàn bộ thân gia rộng rãi cũng bất quá mới 3-40 vạn linh thạch, mà cái kia ghế lô bên trong thần bí kết đan tu sĩ có thể tiện tay lấy ra bọn hắn gần nửa thân gia đến cạnh tranh một khối tài liệu, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương thân gia ít nhất là bọn hắn mấy lần không nứt. Trong lúc nhất thời, trên sân không khí bắt đầu biến có chút quỷ dị lên. Thử. Cuối cùng, làm Lệ Phi Vũ lần nữa mặt không đổi sắc kêu lên 150.000 về sau. Tầng thứ ba vị kia tu sĩ Nguyên Anh đang trầm mặc sau một hồi lâu, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ hừ lạnh, không tiếp tục ra giá. 150.000 linh thạch. Thành giao. Đầu giá sư cũng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giải quyết dứt khoát. Lệ Phi Vũ thành công lấy 150.000 linh thạch giá trên trời, cầm xuống khối này nặng đến 100 cân ly hỏa tinh. Ly hỏa tinh phẩm chất cùng giá trị dù không thể cùng tiên lôi trúc so với, nhưng cũng tuyệt đối có thể tính được là nhân giới ít có đỉnh cấp hỏa hệ pháp bảo tài liệu. Tại nó phía trên, sợ là cũng chỉ có cái kia tam diễm phiến kim diễm thạch cùng với thái dương tinh thạch. Hai tên này trong thời gian ngắn, căn bản không chỗ có thể tìm ra. So sánh lẫn nhau mà nói, cái này ly hỏa tinh liền đã là luyện chế ta chu tước thất túc kiếm trận nhất phù hợp tài liệu. Lớn không được, đợi ngày sau tìm được tốt hơn tài liệu, lại trùng luyện một phen là được. Sau đó tiếp xuống hội đấu giá lại xuất hiện một chút chân quý đồ vật, trong đó thậm chí bao gồm cực kỳ thưa thất duyên thọ đan dược, nhưng Lệ Phi Vũ đều không có lại tiến đi cạnh tranh. Vị kia tu sĩ Nguyên Anh thì là chỉ lo cái này duyên thọ đan dược cũng biết bị cướp đi, trực tiếp khởi đầu vung một cái giá trên trời. Cái khác kết đan tu sĩ cũng không dám cùng tu sĩ Nguyên Anh giật đổ, Lệ Phi Vũ lại lười ra giá. Bởi vậy, cái này chân quý duyên thọ đan dược tự nhiên là bị vị kia tu sĩ Nguyên Anh nhẹ nhõm cầm xuống. Hội đấu giá kết thúc về sau, Lệ Phi Vũ liền tại trong ghế lô hoàn thành rồi giao nhận, lập tức liền lẫn trong đám người từ chuyên môn khách quý thông đạo lặng yên rời đi. Làm cho Lệ Phi Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, vị kia Nguyên Anh lão quái chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức liền phảng phất có việc gấp trực tiếp xoay người rời đi. Lệ Phi Vũ trong lòng hơi có kinh ngạc, nhưng lập tức hắn liền bén nhạy phát giác được không ít kết đan tu sĩ chính xa xa treo ở phía sau hắn. Không hề nghi ngờ, đám người kia là để mắt tới hắn thân ra, mà Lệ Phi Vũ đối với cái này lại là vui thấy hắn thành. Rốt cuộc đưa tới cửa túi chữ vật, có ai không thích đâu? Khoe miệng của hắn câu lên một vệt dáng tươi cười, lúc này liền bước nhanh hơn, trực tiếp rời đi Thiên Tinh Thành. Sau đó hắn hoảng hốt chạy bờ đất, điên cuồng hướng phía nơi xa một chỗ hoang vu hòn đảo bay đi. Thiên Tinh Thành bên ngoài, gió biển gào thét. Lệ Phi Vũ thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, từ đầu đến cuối treo lấy sau lưng mấy người. Cùng lúc đó, theo sát sau lưng hắn cái kia mấy đạo đột quang, thì là đuổi theo hắn rời đi Thiên Tinh Thành phạm vi. Rõ ràng bọn hắn đã bị cái kia 150.000 linh thạch tài phú kết xù làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không có nghĩ qua khả năng này là một cái vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy. Bất quá cái này cũng bình thường, rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, phía bên mình có tới 7 vị kết đan tu sĩ. 7 người liên thủ, săn bắn chỉ là một cái lạc đàn kết đan sơ kỳ, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, tại Lệ Phi Vũ ngụy trang phía dưới, một đám hám lợi đen lòng kết đan tu sĩ bị hắn trực tiếp dẫn hướng Thiên Tinh Thành bên ngoài không người hoang đảo. Bù bù. Lệ Phi Vũ thân ảnh đông nhiên đình chỉ, phiêu nhiên rơi vào hoang đảo trung ương một khối nham thạch lớn phía trên. Mà theo sát phía sau cái kia 7 đạo đột quang, cũng là ánh sáng lóe lên, cấp tốc chiếm cứ 4 phương 8 hướng. Đem Lệ Phi Vũ xuống lại tại trung tâm, phong kín hắn chỗ có đường lui. Cầm đầu là một người mặc nho bảo, khuôn mặt gầy gò lão giả. Hắn vốn nên có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhưng giờ phút này cái kia đầy mặt dáng tươi cười, lại có vẻ âm trầm đến cực điểm. Tại bên cạnh hắn thì là một đôi khí tức giao hòa một nam một nữ, còn có 4 vị khác tướng mạo, quần áo không giống nhau, nhưng trong mắt đều là lập lòe tham lam cùng sát cơ kết đan tu sĩ. Ha ha, cái kia cầm đầu nho bảo lão giả hướng về phía trước bước mấy bước, chắp hai tay sau lưng, trên mặt cái kia âm trầm dáng tươi cười, nhìn về phía Lệ Phi Vũ, vị này đạo hữu, vì sao muốn chạy vội vàng như thế? Chúng ta chẳng qua là thấy đạo hữu ra tay xa xỉ, muốn cùng đạo hữu tự mình trao đổi một chút bảo bối mà thôi à. Thật sao? Lệ Phi Vũ ngắm nhìn một phía, hừ lạnh một tiếng, mở miệng cười nói, có thể ta thấy thế nào chư vị dáng vẻ, không giống như là muốn cùng ta trao đổi đồ vật. Ngược lại, giống như là muốn trắng trợn cướp đoạt ý tứ. Ha 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 ha. Nho Bảo lão giả nghe vậy, giống như nghe được chuyện cười lớn, cười to lên. Đạo hữu ngược lại là cái người biết chuyện. Đã như thế, vậy lão phu cũng không ngại nói thẳng. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, sắc mặt nháy mắt chuyển thành dữ tợn. Có phải hay không trắng trợn cướp đoạt, vậy phải xem đạo hữu giác ngộ. Nếu là đạo hữu thức thời, nguyện ý đem toàn thân thân ra toàn bộ dâng lên, chúng ta cũng có thể lòng từ bi đổi đạo hữu một cái mạng. Nhưng nếu là đạo hữu ngu xuẩn mất khôn lời nói, trong mắt của hắn sát cơ lộ ra. Vậy chúng ta cũng chỉ đành tự mình động thủ trắng trợn cướp đoạt thuận tiện lại lấy đi đạo hữu mạng sống. Hợp lấy ta còn phải hoa chính ta tiền, mua chính ta mạng. Lệ Phi Vũ nghe vậy, càng là cười nhạo lên tiếng. Đạo hữu quả nhiên là ngộ tính hơn người. Cái kia lão niên nho sinh bước về chính mình râu dê, trên mặt không có mảy may vẻ xấu hổ, ngược lại chuyện đương nhiên nói, đúng là như thế. Ha ha. Lệ Phi Vũ nghe vậy, không khỏi chậm rãi lắc đầu, nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm. Thật sự là có ý tứ. Đã như vậy lời nói, vậy tại hạ cũng nghĩ cùng chư vị làm cái mua bán. Ồ. Lão niên nho sinh lông mày nhíu lại, đạo hữu mời nói. Chư vị cũng có thể lựa chọn, đem riêng phần mình toàn thân thân ra toàn bộ dâng ra. Lệ Phi Vũ âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Như vậy, tại hạ cũng có thể đổi lấy các ngươi một cái mạng, như thế nào? Chương 166, lần đầu gặp gỡ Lăng Ngọc Linh, loạn tinh hải thứ nhất tiểu phú bà. Chương 166, lần đầu gặp gỡ Lăng Ngọc Linh, loạn tinh hải thứ nhất tiểu phú bà. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão niên nho sinh nghe vậy, sắc mặt nháy mắt xanh xám. Hắn rốt cuộc lười nói nhảm, quyết định thật nhanh, hung dữ quát một tiếng, cùng tiến lên. Giết hắn. Chỗ có chiến lợi phẩm chia đều. Giết. Lời còn chưa dứt, chính hắn đã xuất thủ trước. Còn lại 6 tên kết đan tu sĩ, cũng là không chút do dự, ào ào gọi ra riêng phần mình pháp bảo, cổ bảo. Trong lúc nhất thời, bảo quang tận trời, sát cơ nghiêm nghị. Kiếm khí, ánh đao, ma hỏa, độc cát, đủ loại thần thông, che ngập bầu trời hướng phía Lệ Phi Vũ vây sát mà đến. Kinh khủng pháp lực ba động, thậm chí dẫn tới cái này phương viên vài dặm hải vực, cũng vì đó sôi trào, nhấc lên gió lớn sóng lớn. Nhưng mà, đối mặt cái này 7 vị kết đan chân nhân lôi đình hợp kích, thân ở trung tâm phong bạo Lệ Phi Vũ, trên mặt nhưng không thấy nửa phần bối rối. Hắn chỉ là khinh miệt lắc đầu. Một đám gà đất chó sành. Sau một khắc, hắn chậm rãi đưa tay, lấy ra một tấm lập lòe khủng bố gợn sóng phù lục. Bù bù. Nguyên anh cấp vô hình châm phù bảo. Lệ Phi Vũ lấy kết đan trung kỳ bàng bạc pháp lực, đem nó ngang nhiên thôi động. Trong chốc lát, một luồng khủng bố uy áp ầm ầm giáng lâm. Đến hàng vạn mã tính, mắt thường không thể gặp vô hình phi châm, nháy mắt xuất hiện bên trong giữa không trung. Không chờ 7 người kia kịp phản ứng, phi châm liền đã lóe lên về sau, biến mất vô ảnh vô tung. Phốc, phốc phốc. Ngay sau đó, liên tiếp như là bọt khí dạn nước nhẹ văng lên, liên tiếp văng lên. Cái kia 7 tên bên trong tu sĩ, tu vi yếu nhất 5 người hộ thân linh ánh sáng, càng là liền một cái hô hấp đều không thể chống đỡ, liền đã nháy mắt vỡ vụn. Không tốt, đây là gì đó? A. Bọn hắn thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra, chán chỗ, nơi ngực liền đã xuất hiện vô số nhỏ xíu khủng bố vết thương. Thần hồn, câu diệt. Ầm, ầm. Phanh. Nam cỗ thi thể như là như sủi cảo rơi xuống, từ giữa không trùng cắm rơi mà xuống. Không, cẩn thận. Trên tay hắn chính là Nguyên Anh kỳ phù bảo. Đương theo lấy rít lên một tiếng, tên kia nho bảo lão giả cùng với cái kia đối đạo lữ, bởi vì phản ứng nhanh nhất, mới miễn cưỡng may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng Lệ Phi Vũ há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Chết. Pháp lực của hắn lần nữa rót vào phù bảo uy năng lại lần nữa kích phát. Không. Cái kia đối đạo lữ âm thanh liền im bặt mà dừng, bước đồng bạn theo gót, thần hồn câu diện. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, nguyên bản khí thế hùng hổ, vây giết Lệ Phi Vũ 7 vị kết đan chân nhân, liền đã vẫn lạc 6 người. Chỉ còn lại có cái kia cầm đầu nho bảo lão giả. Mà tên kia nho bảo lão giả, giờ phút này đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật. Hắn nơi nào còn dám có nửa phần báo thù tâm tư. Hắn nháy mắt liền ý thức đến, chính mình đã phải một khối kinh khủng bực nào tâm sát. Này chỗ nào là cái gì dê béo? Đây rõ ràng chính là một đầu hất lên ra dê cự long. Trốn. Vừa nghĩ đến đây, lão giả không chút do dự, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, liền muốn thi triển huyết độn chi thuật, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, hiện tại mới muốn chạy, đã muộn. Lệ Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh vụt qua, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã như quỷ mị đất, xuất hiện tại tên kia ngay tại thi triển huyết độn nho bảo trước mặt lão giả. Gì đó? Lão giả vãi cả linh hồn. Đạo hữu, hắn còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Lệ Phi Vũ dĩ nhiên đã đấm ra một quyền. Không có pháp bảo, không có thần thông, chỉ là một cái giản dị vô hoa đấm thẳng. Vâng. Lão giả kia trong lúc đội vã tế lên hộ thân linh ánh sáng, tại nắm đấm trước mặt lại như là vỏ trứng, ứng tiếng mà nát. Ngay sau đó, cái kia nắm đấm liền dễ như trở bàn tay xuyên thấu lão giả phần bụng, mạnh mẽ móc ra hắn kim đan. Giang giác. Kim đan ứng tiếng mà nát. Ngươi. Lão giả gian nan túi đầu xuống, nhìn xem cái kia thấu thể mà qua tay cánh tay, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Hắn đến chết đều không rõ, vì sao người trước mắt sẽ có kinh khủng như vậy nhục thân. Đương theo lấy kim đan vỡ vụn, ánh mắt của hắn cũng nháy mắt đã mất đi tất cả ánh sáng màu, thân thể thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt, 7 vị kết đan chân nhân, toàn diện. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, không có mảy may dây dưa dài dòng. Lệ Phi Vũ lắc lắc vết máu trên tay, lúc này mới bắt đầu chậm rãi đoạt lại lên những thứ này đồng tử đưa tiền tài tiểu kim cố. Chậc chậc chậc. Sau một lát, Lệ Phi Vũ nhìn xem trong tay cái kia bảy cái căng phòng túi chứa vật, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Cái này bảy người, lẫn vào cũng là không sai. Lẻ loi tổng cộng lại có gần 4 triệu linh thạch. Cứ việc, khoản tài phú này, đối với ngày nay đã có được một tòa đỉnh cấp mỏ linh thạch hắn đến nói, đã không tính là gì đó đầy trời tiền của phi nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối coi là một bút không ít ách bên ngoài thu vào. Không thể không nói, Lệ Phi Vũ cảm khái một tiếng. Giết người đoạt bảo, thật đúng là tu tiên giới phát tài không có con đường thứ hai a. Khó trách có nhiều người như vậy, ưa thích bí quá hóa liệu, làm cái này cứ tu. Lệ Phi Vũ đem 7 cái túi chứa vật toàn bộ cất kỹ về sau, tiện tay mấy đạo hỏa cầu, đem thi thể đốt cháy hầu như không còn, xóa đi chỗ có vết tích. Sau đó, hắn bình tĩnh xoay người, nhìn về phía mặt biển xa xa cái nào đó không có một hai nơi hẻo lánh. Ha ha, đạo hữu, trốn ở nơi này, nhìn lén như vậy lâu trò hay. Lệ Phi Vũ đọc ngược lấy hai tay, đứng lơ lửng trên không, túi đầu hướng về phía dưới mặt biển, lạnh nhạt nói, có phải hay không, cũng nên ra tới, thư giãn. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại rõ ràng vang vọng phụ cận vài dặm chỗ có mặt biển. Một hồi gió biển đột nhiên thổi qua, bốn phía vẫn như cũng là yên tĩnh không tiếng động, chỉ có bọt nước cuộn cuộn. Nhìn thấy cảnh này, Lệ Phi Vũ khẽ thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Các hạ liền ẩn nút ở phía dưới 300 trượng rãnh biển bên trong, thật chẳng lẽ muốn để tại hạ tự tay đem đạo hưu nắm chặt ra tới hay sao? Lệ Phi Vũ thần sắc hơi trầm xuống, giọng điệu đã mang lên một chút không tốt. Nếu không phải thần thức của hắn đủ để nghiền ép bình thường nguyên anh trung kỳ, hắn còn thật không nhất định có thể phát hiện bóng người này. Tại không rõ ràng địch ta tình huống dưới, Lệ Phi Vũ cũng không có tùy ý ra tay. Đạo hữu trầm đã. Đạo hữu thần thông to lớn, tại hạ bội phục. Tại hạ cái này ra tới, tựa hồ là bởi vì bị Lệ Phi Vũ điểm ra chỗ ẩn thân, vị kia ẩn nấp người, cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Một đạo trong sáng bên trong nhưng lại mang theo vài phần kỳ dị từ tính âm thanh từ đáy biển truyền ra. Nghe xong giọng nói của người này, Lệ Phi Vũ ngược lại là nao nao, trong lòng lại sinh ra một chút rất ngạc nhiên. Rầm. Ngay sau đó, phía dưới mặt biển sóng nước dập dờn. Ánh sáng trắng lóe lên về sau, một tên thân mang tinh cung chế thức áo trắng tu sĩ, từ trong nước biển chậm rãi đạp sóng mà ra. Người này, tóc đen chạm bay, trên trán bọc một đầu màu xanh biếc hàm ngọc băng của đầu, thần sắc ung dung nhìn qua Lệ Phi Vũ. Có thể Lệ Phi Vũ khi nhìn rõ mặt mũi người nọ thời điểm, lại là không khỏi sửng sở, ánh mắt lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên. Chỉ vì người này sắc mặt như bạch ngọc, lông mày kẻ đen tới tóc mai, một đôi mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, mũi cao thẳng, môi son kiểu nộn, càng là một cái đẹp đến cực hạn tuyệt sắc người. Thư hùng chớ biện. Lệ Phi Vũ trong lòng lóe qua một tia cổ quái. Cái này tướng mạo ngược lại để hắn nghĩ tới trong nguyên tắc một vị nào đó nhân vật. Ngay sau đó, đối phương tự giới thiệu liền thành công ngồi vững ý nghĩ của hắn. Chỉ gặp cái kia mỹ nhân đã bay tới Lệ Phi Vũ trước người, xa xa vừa chắp tay, tư thái tiêu sái, cười văn nói, không biết tiền bối là vị nào nguyên anh đại năng hậu nhân. Văn bối tinh cung ngoại thất chấp pháp lăng ngọc linh, ở đây có lễ. Chương 167, Trích Tinh đại hội, Chu Tước thất túc kiếm trận thành. Chương 167, Trích Tinh đại hội, Chu Tước thất túc kiếm trận thành. Lăng Ngọc Linh. Lệ Phi Vũ nhíu lông mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này tinh cung thiếu chủ lại biết vào thời khắc này xuất hiện ở đây. Cứ việc trong lòng rất ngạc nhiên, hắn trên mặt lại chỉ là cười khẽ một tiếng. Tại hạ người nào, sư thừa nơi nào, đối đạo hữu mà nói, cũng không trọng yếu. Lệ Phi Vũ lạnh nhạt nói, trọng yếu chính là, Lăng đạo hữu thân là tinh cung chấp pháp, tại sao lại ở chỗ này ở nút? Lăng Ngọc Linh nghe vậy, thần sắc không thay đổi, cái kia tuyệt mỹ trên mặt ý cười vẫn như cũ. Tiền bối thần thông to lớn, Lăng Mỗ bội phục. Nàng thản nhiên nói, văn bối chỉ là phụ mệnh tại xung quanh hải vực tuần tra, ngẫu nhiên phát giác được nơi đây có pháp lực kịch liệt vận sóng, cho nên ở lâu một đoạn thời gian. Có thể tận mắt nhìn thấy tiền bối như vậy cao nhân ra tay, Lăng Mộ trong lòng khâm phục, cũng không ác ý. Lệ Phi Vũ hơi gật đầu, trong lòng nói với nàng từ chối cho ý kiến. Đã như vậy, Lăng đạo hữu. Lệ Phi Vũ tùy tính mở miệng nói, chuyện hôm nay, nghĩ đến ngươi nên biết nên làm như thế nào à? Tiền bối yên tâm. Lăng Ngọc Linh trước tiên liền lĩnh hội Lệ Phi Vũ thâm ý trong lời nói, nàng ánh mắt lẫm liệt, lập tức không chút do dự hồi đáp, vạn bối hôm nay chưa bao giờ thấy qua tiền bối, cũng chưa từng gặp qua nơi đây phát sinh bất luận cái gì đấu pháp. Thật tốt. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi. Hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi, cũng liền vào lúc này, Lăng Ngọc Linh mở miệng lần nữa. Tiền bối chấm đã. Lệ Phi Vũ dừng bước, quay đầu nhìn về phía vị này tinh cung chấp pháp, hỏi, như thế nào? Còn có chuyện gì? Lăng Ngọc Linh tiến lên trước một bước, trong ánh mắt lập lòe chân thành tia sáng. Tiền bối thực lực vượt qua lẽ thường, quả nhiên là nhường người kính nể. Nàng lập tức ném ra ngoài một cái nặng cân mời, xin hỏi tiền bối, nhưng có hứng thú gia nhập ta tinh cung, lấy tiền bối thực lực, nhất định có thể lấy được tinh cung trọng dụng. Lệ Phi Vũ nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhíu lông mày, lập tức liếc mắt trông về trước Lăng Ngọc Linh, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Coi như hết, hắn trực tiếp cự tuyệt nói, tại hạ nhàn vân giá hạ quen, từ trước đến nay không thích trói buộc, đối với gia nhập tinh cung, không có gì hứng thú. Cảm ơn Lăng đạo hữu ý tốt, liền như vậy cáo tử. Nói đi, Lệ Phi Vũ không còn lưu lại, toàn thân xanh hồng quang mang lóe lên, thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ, hướng về phương xa hải vực phá không mà đi. Chỉ để lại Lăng Ngọc Linh một người, xa xa nhìn qua đạo thân ảnh kia rời đi, như có điều suy nghĩ. Mấy hơi về sau, tại nàng bên cạnh trên mặt biển, một thân ảnh cũng dần dần hiện ra. Người kia người xuyên tinh cung chế phục, khuôn mặt cứng nhắc, rõ ràng là một tên kết đan hậu kỳ lão giả. Thiếu chủ, vị kia người xuyên tinh cung chế phục lão giả, cung kính cúi đầu xuống, xưng hô Lăng Ngọc Linh. Triệu lão, người này nội tình, ngươi có thể nhìn đến tinh tường. Lăng Ngọc Linh thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Triệu lão ngẩn người, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Thuộc hạ không có năng lực, nhìn không ra tí teo. Người này, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Trong tay hắn tấm kia phù bảo, tuyệt đối là nguyên anh lão quái vật tùy thân. Hơn nữa còn là phù bảo bên trong, cực kỳ hiếm thấy châm hình phù bảo. Theo lý mà nói, cái này loạn tinh hải bên trong sử dụng châm hình pháp khí tu sĩ nguyên anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cái này vô hình vô tướng châm hình phù bảo, ta nhưng chưa từng thấy qua, thậm chí không thuộc về tình cung ghi lại pháp bảo đồ phổ phía trên. Nói cách khác, lai lịch hoàn toàn là không biết sao. Lăng Ngọc Linh nhẹ giọng lặp lại, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lại nhiều một chút. Ngày nay tinh cung chính vào thời buổi rối loạn, trong nước bên ngoài gió nổi mây phun. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một vị bối cảnh không biết kết đan tu sĩ đi tới Thiên Tinh Thành, càng thân mang nguyên anh cấp phù bảo, cũng không biết là họa hay phúc. Nàng nhìn qua Lệ Phi Vũ biến mất phương hướng, ánh mắt càng thêm sâu xa. Cùng lúc đó, Lệ Phi Vũ sớm đã dựa vào vô hình độn pháp lại một lần nữa tiến vào bên trong Thiên Tinh Thành, thành công thoát khỏi chỗ có khả năng tồn tại ánh mắt. Vào giờ phút này, hắn nhìn xem trong tay túi chữ vật, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Thật đúng là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu trải đường không thi hại a. Chỉ là chém giết mấy cái kia căn cứ vào chính mình tài phú kết đan tu sĩ, liền để hắn ngoài định mức thu hoạch vài kiện phẩm chất không kém pháp bảo, thậm chí còn có một kiện cổ bảo. Những thứ này pháp bảo cùng cổ bảo với hắn mà nói giá trị không lớn, thế nhưng có thể từ trong dung luyện ra không ít có giá trị tài liệu. Đây mới thực sự là phát. Mang theo nụ cười hài lòng, Lệ Phi Vũ trở lại ở vào Thánh Sơn thứ 49 tầng trong động phủ, lập tức liền bắt đầu bế quan quá trình. Hắn đầu tiên muốn làm chính là đem chính mình lấy được cái này một khối lớn ly hỏa tinh triệt để dung luyện, lấy nó là tài liệu, luyện chế ra Chu Tức Thất Túc Phó Kiếm kiếm trận. Thanh Long Thất Túc kiếm trận chỉ cần tiếp qua hơn 10 năm liền có thể nắm giữ. Mà ngày nay lại có cái này Chu Tức Thất Túc Phó Kiếm kiếm trận. Kể từ đó, còn lại tứ tượng kiếm trận bên trong cũng chỉ còn lại có Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai bộ kiếm trận. Cái này hai bộ kiếm trận cần thiết đỉnh cấp tài liệu, đều không phải quá tốt giải quyết. Bất quá, Lệ Phi Vũ ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể tại Nguyên Anh kỳ phía trước đem cái này tứ tượng kiếm trận toàn bộ làm ra đến, cũng đã đầy đủ. Chỉ cần góp đủ Thái Âm Thái Dương chủ kiếm, tứ tượng kiếm trận phó kiếm, cùng với xem như cơ sở nhất đại biểu Chu Thiên Tinh thần kiếm, như vậy Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận cũng đã coi là hoàn thành rồi. Đến lúc đó, chờ mình đột phá đến kết đan hậu kỳ cảnh giới, phối hợp Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận uy lực, nghịch phạt Nguyên Anh kỳ, cũng không phải không có khả năng. Cứ như vậy, đang bế quan ngắn ngủi trong vòng nửa năm, Lệ Phi Vũ liền thành công đem Chu Tức Thất Túc phó kiếm kiếm trận luyện chế hoàn thành, cũng dung nhập nhỏ Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận bên trong. Kiếm trận uy lực lại một lần nữa lên cao không ít. Thời gian vụt qua mà qua, trong nháy mắt chính là mấy tháng đi qua. Một ngày này, toàn bộ Thiên Tinh Thành đều phá lệ náo nhiệt, dòng người cuộn cuộn, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Bởi vì, tự nhiên là bởi vì cái kia 100 năm một giới long trọng ngày lễ, Trích Tinh Đại hội chân chính tiến đến. Trích Tinh Đại hội. Trận này thịnh hội trên thực tế là loạn tinh hải các vị tu sĩ cấp cao, tranh đoạt đảo chủ đại quyền một trận công khai tuyển bạn. Tinh cung trừ tự thân tọa trấn Thiên Tinh Thành bên ngoài, còn tại nội tinh hải vòng ngoài 8 cái khu vực cùng trung bộ 4 cái khu vực, riêng phần mình tuyển lựa 3 cái lớn nhất hòn đảo, thiết lập trực thuộc phân đảo. Danh xưng bên ngoài 24 tinh đảo bên trong 12 tinh đảo đối Thiên Tinh Thành thành ủy lập xu thế. Trong đó, bên trong 12 tinh đảo đều là từ tinh cung từ nội bộ tuyển bạn 6 người trực tiếp bổ nhiệm. Mà cái kia bên ngoài 24 tinh đảo thì là đi qua mỗi 100 năm tại Thiên Tinh Thành đối ngoại công khai tiến hành khiêu chiến tuyển bạn, từ sau cùng bên thắng trở thành đảo chủ, hưởng thụ một phương đại quyền trong tay đãi ngộ. Cũng đúng như đây, cái này mỗi 100 năm tại Thiên Tinh Thành cử hành tuyển bạn ngoài đảo đứng đầu đại hội, bị đông đảo muốn phải vượt long môn tu sĩ, xưng là Trích Tinh Đại hội. Mỗi đến nhanh tổ chức lúc, cơ hồ toàn loạn tinh hải tu sĩ cấp cao đều biết tụ tập ở đây. Trừ là vì đảo chủ vị trí, cũng có nghị tham dự có thể trao đổi dưới tài liệu, đan dược, thậm chí công pháp loại hình cỡ nhỏ hội giao dịch. Đối với tinh cung mà nói, Trích Tinh Đại hội tồn tại có đặc thù ý nghĩa. Tinh cung mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể đem cho có khu vực đều đặt vào lệ thuộc trực tiếp quản lý. Vì để tránh cho gây nên cái khác tu sĩ cấp cao căm thù cùng ác cảm, tinh cung liền thiết kế ra một màn như thế dương lưu. Phát này, tựa như Việt Quốc Thăng Tiên Đại hội cả hai mặc dù đẳng cấp trên trời kém khác, nhưng mục đích nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Thông qua vứt bỏ một phần lợi ích, từ đó làm dịu thế lực khác cùng phe mình mâu thuẫn, thậm chí còn có thể nhờ vào đó lôi kéo những cái kia lấy được chỗ tốt tu sĩ. Rốt cuộc, mặc dù nói trở thành đạo chủ, trên danh nghĩa vẫn là bị tinh cung lãnh đạo, nhưng trên thực tế, trừ hàng năm nộp lên trên đầy đủ linh thạch, cùng với tuân thủ Thiên Tinh Thành lệnh cấm bên ngoài, liền không có gì đó cái khác nghĩa vụ. Một ngày trở thành đạo chủ, hàng năm nộp lên trên đầy đủ linh thạch, cái khác cơ bản cũng là một cái thổ hoàng đế, không cần nghe theo tinh cung bất cứ mệnh lệnh gì, sẽ không bị an bài bất luận cái gì cưỡng chế nhiệm vụ. Có thể nói là một công nhiều việc, tuyệt không thể tả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tinh cung chỗ tổ chức Trích Tinh Đại hội mới có thể như vậy được hoan nên. Đương nhiên, Lệ Phi Vũ sở dĩ đến tham gia Trích Tinh Đại hội, tự nhiên không phải là chạy tới cái kia đảo chủ vị trí đến. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không tại những cái kia tu sĩ cấp cao tự phát tổ chức hội trao đổi bên trên, đổi được chính mình cần Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai bộ kiếm trận tài liệu mà thôi. Chương 168, Còn Nguyên, Thâm Hải Huyền Tinh. Chương 168, Còn Nguyên, Thâm Hải Huyền Tinh. Trích Tinh Đại hội chính thức mở màn. Toàn bộ Thiên Tinh Thành đều lâm vào một mảnh huyên náo trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là có tu vi trong người người tu tiên. Kẻ yếu bất quá là luyện khí 3-4 tầng tán tu, cường giả như kết đan chân nhân cũng không phải hiếm thấy. Mà phụ trách duy trì cái này lòng trọng tràng diện tinh cung chấp pháp, giờ phút này cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Mỗi một vị tinh cung chấp pháp trên thân đều tản ra kết đan kỳ khí tức cường đại. Bọn hắn nghiêm ngặt duy trì lấy trật tự, không cho bất luận kẻ nào ở đây gây chuyện cơ hội. Lệ Phi Vũ thần thức đại khái cảm giác cố này mênh mông dòng người, nên nói không hổ là Trích Tinh đại hội sao? Lệ Phi Vũ không khỏi ở trong lòng cảm khái, bực này thịnh hội tại Thiên Nam cũng không thấy nhiều. Sau đó, hắn thu liêm thần thức, mang theo bên người Tân Như Âm, Tiến Như Yên các loại một đám nữ tu, chậm rãi tiến vào Trích Tinh đại hội trùng quanh hội giao dịch. Giao dịch này sẽ cùng phường thị không giống, chỉ cho phép giữa các tu sĩ tiến hành tự mình trao đổi. Đủ loại tài liệu rực rỡ muôn màu bày ra tại đơn sơ trên quầy, quý và hiếm có khoe sắc. Ở đây, muốn phải trao đổi đồ vật nhân vãng hướng đều biết đem chính mình chuẩn bị trao đổi vật phẩm đi đầu đặt ở trên quầy, liếc qua thấy ngay. Lệ Phi Vũ chủ yếu lấy thần thức tùy ý xem, tra xét phải chăng có thích hợp hắn tài liệu. Sau đó, bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại, tầm mắt khóa chặt trong đó một cái trên quầy trưng bày vật phẩm. Tu sĩ bày quầy bán hàng là một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, xem ra ngã có chút phóng đãng không bị trói buộc, mang trên mặt một tia giang hồ phỉ khí. Vị này đạo hữu, tu sĩ kia thấy Lệ Phi Vũ dừng lại, lúc này nết miệng cười một tiếng, hào sảng mở miệng nói, cũng ôn quyền tự giới thiệu, tại hạ Lửa Tiêu, đạo hữu thế nhưng là nhìn lên ta khối này Thâm Hải Huyền Tinh. Hắc hắc, đạo hữu thật sự là tốt ánh mắt. Thứ này thế nhưng là ta cựu tử nhất sinh được đến, cũng không tiện nghi. Lệ Phi Vũ nghe được lời nói này, từ chối cho ý kiến, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn lướt qua khối kia tối tăm, tản ra lạnh lẽo huyền tinh. Cái này Thâm Hải Huyền Tinh, đúng là một cái cực kỳ thưa thất cực âm thuộc tính tài liệu. Không hề nghi ngờ, nó coi là Huyền Vũ Thất Túc Tinh đấu kiếm tương đối thích hợp nguyên vật liệu một trong, nhưng lại cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, mà lại trước mắt khối này sức nặng cũng không đủ. Tài liệu quả thật không tệ. Lệ Phi Vũ thần sắc không thay đổi, hơi chút trầm ngâm, nhìn không được mở miệng hỏi, "Bất quá, như vậy chân quý Thâm Hải Huyền Tinh, Hứa đạo hữu ngươi là từ chỗ nào lấy được?" Cái kia kết đan tu sĩ nghe vậy, hào sảng thần sắc lập tức cứng đờ. Hắn trầm mặc một chút, lập tức mang theo một tia cảnh giác cùng không vui, mở miệng nói, "Cái này sao? Đạo hữu lại không định trao đổi, Hứa mỗ vì sao muốn không công nói cho ngươi?" Lệ Phi Vũ thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nghiêm túc mở miệng nói, "Ta đương nhiên là có ý trao đổi. Khối này Thâm Hải Huyền Tinh cũng không lớn, ấn nó phẩm giai cùng lớn nhỏ, giá trị tối đa cũng liền 10.000 linh thạch. Nói đi, ngươi muốn đổi gì đó?" "Ta muốn tăng tiến tu vi đan dược." Hứa Tiêu mặt mũi nghiêm túc mở miệng nói, trong mắt mang theo một tia cẩn thận. "Nếu là không có, vẫn là chớ quấy rầy ta." Lệ Phi Vũ nghe xong, trong lòng hiểu rõ, cũng không nhịn được cười một tiếng. Sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Có thể. Ta chỗ này có 10 khỏa tăng nguyên đan, ngươi cảm thấy thế nào?" "Tăng nguyên đan?" Hứa Tiêu chưa từng nghe qua loại đan dược này tên, không khỏi ngẩn người, lập tức nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. "Đan dược này tên, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Ngươi không phải là đến lừa gạt ta à?" Lệ Phi Vũ cũng không nhiều giải thích, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược, tiện tay vứt cho đối phương. Hứa Tiêu tiếp nhận đan dược, trực tiếp kéo ra. Một luồng làm lòng người thư sướng mùi thuốc nháy mắt quanh quẩn ra. Hắn đem bình đan dược đặt ở chóp mũi người người, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực gần ẩn có phồng lên ý hảo dược hương. Hảo dược lực. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là dùng đỉnh cấp niên đại thảo dược luyện chế ra đan dược, có giá trị không nhỏ. Đan dược dược lực bất phàm, nhưng Hứa Mô cũng không thể ăn không răng trắng liền tin đạo hữu. Hứa Tiêu do dự mãi, vẫn là cẩn thận mà hỏi thăm. "Không biết Hứa Mô có thể hay không thử nuốt một viên?" "Đương nhiên có thể." Lệ Phi Vũ gật đầu, thần sắc cũng dung. "Cái này 10 khỏa vốn là ta dùng đến cùng ngươi trao đổi, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nếu là đan dược này không thể nhường ngươi tăng tiến tu vi, viên kia liền coi như ta đưa ngươi." Hứa Tiêu thấy hắn như thế hào sảng, trong lòng sau cùng do dự cũng tan thành mây khói. Tại bên trong Thiên Tinh Thành, đối phương cho dù lại có thần thông, cũng tuyệt không dám công nhiên hại hắn. Hắn không có quá nhiều do dự, lúc này lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, hắn liền chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng bàng bạc mà tinh thuần dược lực nháy mắt xuất hiện, cấp tốc huyết tán ra đến. Hứa Tiêu ánh mắt không khỏi ngưng lại. Tốt đan dược, quả nhiên bất phàm. Trước đây hắn cũng không phải chưa từng thử qua còn lại tăng cao tu vi đan dược, nhưng chưa từng có loại nào đan dược có như thế hiệu quả rõ ràng. Đan dược này, hoặc là phối phương thần kỳ, hoặc là chính là dùng đỉnh cấp niên đại thảo dược luyện chế mà thành. Mặc kệ là loại nào, giá cả đều tuyệt đối không ít. Dùng một khối giá trị 10.000 linh thạch Thâm Hải Huyền Tinh đổi lấy cái này 10 khỏa đan dược, tuyệt đối máu kiếm lời không lỗ. Đạo hữu đan dược quả thật bất phàm. Hứa Tiêu thần thái lập tức nhất biến, lập tức cầm trong tay cái kia bình đan dược trịnh trọng thu vào trong ngực, sau đó đem Thâm Hải Huyền Tinh đưa cho Lệ Phi Vũ, giống như chỉ lo Lệ Phi Vũ đổi ý, Lệ Phi Vũ cũng là tự nhiên đem cái kia khối Thâm Hải Huyền Tinh thu xuống. Giao dịch hoàn thành, trong lòng Hứa Mộ yên ổn, lập tức lại có chút vẫn chưa thỏa mãn mở miệng hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, không biết bực này đan dược là vị nào luyện đan đại sư chỗ luyện chế? Có thể hay không nói với cùng tại hạ một hai?" "Thật có lỗi." Lệ Phi Vũ lại giống như cười mà không phải cười, lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia ác thú vị, "Hứa đạo hữu, trước ngươi không có đem ta muốn biết sự tình nói cho ta, ta vì sao phải nói cho ngươi chuyện này đâu?" Hứa Tiêu lập tức bị nẹn một chút, trên mặt toát ra vẻ lúng túng. Rõ ràng, Lệ Phi Vũ đang dùng vừa rồi chính hắn lời nói, ý nguyên không thay đổi đánh về hắn. Hứa Mỗ lập tức thoải mái cười một tiếng, không còn câu nệ, hơi cong người, ôn tồn nói, "Lệ đạo hữu có lễ." "Mới là Hứa Mỗ thất lễ trước, xin hãy tha lỗi." Ánh mắt của hắn nhất chuyển, mang theo một tia nghiêm túc, đạo hữu phía trước muốn biết cái này Thâm Hải Huyền Tinh là tại hạ từ chỗ nào đạt được, tại hạ liền báo cho đạo hữu là được. Xem như trao đổi, đạo hữu phải chăng có thể cho tại hạ biết, vị luyện đan đại sư này tôn tính tiếng tăm? Không gì không thể. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, đối với hắn yêu cầu biểu thị đồng ý tốt, vậy liền một lời đã định. Hứa Tiêu trầm giọng nói, nhắc tới cũng hiếm thấy, cái này Thâm Hải Huyền Tinh theo lý mà nói, nên ẩn sâu tại bên trong biển sâu, người bình thường muốn có được, vậy nhưng khó như lên trời. Nhưng trên thực tế, khối này Thâm Hải Huyền Tinh là Hứa Mộ tại biển sâu bên trong trên một hòn đảo nhỏ nhặt được. Biển sâu. Lệ Phi Vũ nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe qua một đạo tinh quang, nhưng hắn ở bề ngoài vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Chương 169, Luyện Đan đại sư, gần ngay trước mắt. Chương 169, Luyện Đan đại sư, gần ngay trước mắt. Lệ Phi Vũ nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ nháy mắt lướt qua trong đầu trong nguyên tắc liên quan tới biển sâu ghi chép. Biển sâu, kia là ngoại tinh hải một chỗ vô cùng phụ nổi danh yêu thú ẩn hiện nơi. Nó tiếp giáp đảo Kỳ Huyền, hoàn cảnh thế đặc thù, lâu dài hội tụ viễn siêu cái khác hải vực cao giai yêu thú. Nghe nói liền cấp 8 trở lên trong biển bá chủ đều từng hiện thân. Nguyên lai là nơi đó. Lệ Phi Vũ ánh mắt hơi nheo lại, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, trong lòng đối Hứa Tiêu kinh lịch đã có đại khái phỏng đoán. Hứa Tiêu thấy Lệ Phi Vũ trong ánh mắt hiểu rõ, liền giảm bớt giải thích cặn kẽ, xem ra Lệ đạo hữu là biết được nội tình. Thật không dám giấu giếm, trong tay của ta khối này Thâm Hải Huyền Tinh, bắt đầu từ biển sâu chỗ sâu một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên ngẫu nhiên đoạt được. Lúc đầu ta còn có thể phát một món của cải lớn, thu thập càng nhiều huyền tinh. Chỉ tiếc, mới vừa vận đắc thủ một khối, liền gặp cấp sau yêu thú. Súc sinh kia hung tàn vô cùng, ta suýt nữa bị nó giết chết, nếu không phải chạy nhanh, sớm đã táng thân bụng cá. Như vậy kinh lịch, nói một câu cựu tử nhất sinh Lệ đạo hữu coi là quá phận sao? Thì ra là thế. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, trong ánh mắt bóng loáng lấp lóe. Hắn sở dĩ đối khối này tài liệu như vậy để bụng, chứ nó là Huyền Vũ Thất Túc Tinh đấu kiếm vừa phối tài liệu. Quan trọng hơn chính là bởi vì nó cộng sinh mỏ, biển sâu tử tinh. Biển sâu tử tinh chính là Lệ Phi Vũ tưởng tượng bên trong Huyền Vũ Thất Túc kiếm trận tốt nhất chủ tài. Bực này tài liệu, chính là tu sĩ Nguyên Anh cũng có gặp. Nguyên bản Lệ Phi Vũ chỉ tính toán tùy duyên tìm kiếm, không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này lấy được manh mối. Đã Thâm Hải Huyền Tinh có thể liên miên xuất hiện, sâu như vậy biển tử tinh chắc hẳn cũng gần trong gang tấc. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ rơi vào trầm tư, Hứa Tiêu lập tức nóng nảy, chỉ sợ Lệ Phi Vũ đổi ý hắn vội vàng mở miệng thúc giục nói: "Lệ đạo hữu, ta đã dựa theo ước định nói ra vật này lai lịch, ngươi là có hay không cũng nên báo cho ta vị tiên luyện đan đại sư tôn tính tiếng tăm." Lệ Phi Vũ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này chỉ vì cái trước mắt tu sĩ, mỉm cười, âm thanh mang theo một tia trêu tức: "Hứa đạo hữu, ngươi tâm tâm niệm niệm luyện đan đại sư, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, gần ngay trước mắt, hẳn là luyện chế ra như thế thần kỳ đan dược người, là ngươi?" Hứa Tiêu nghe vậy, đông nhiên khẽ giật mình, trên mặt nháy mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Như thế nào? Không tin sao?" Lệ Phi Vũ không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận: "Tin, đương nhiên tin. Rốt cuộc đan dược này hiệu lực cường đại như thế, ta không nên chưa nghe nói qua tên mới đúng. Nhưng nếu là các hạ chỗ luyện chế, cái kia hết thảy liền nói đến thông." Hứa Tiêu sắc mặt nháy mắt từ cảnh giác chuyển thành lĩnh nội, trở mặt nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở: "Đại sư, ngài còn có cái gì muốn biết sao? Chỉ cần đại sư nhiều ban cho tại hạ một chút đan dược, tại hạ tuyệt đối biết gì nói nấy." Lệ Phi Vũ trong lòng cảm thán tu sĩ này tức thời, trên mặt lại ung dung thản nhiên ném ra ngoài vấn đề mấu chốt nhất: "Đã như vậy, ngươi không ngại nói cho ta, như lời ngươi nói cái kia đảo nhỏ vô danh, vị trí cụ thể ở đâu? Phải biết, biển sâu hải vực rộng lớn cuối cùng, bao trùm chục triệu dặm. Như không có xác thực phương vị, ở trong đó tìm kiếm một hòn đảo nhỏ, không khác mò kim đáy biển." Nhưng mà, Hứa Tiêu nghe được vấn đề này, trên mặt lần nữa lộ ra do dự cùng lằng khó: "Đảo nhỏ vị trí? Cái này..." Lệ Phi Vũ thấy thế mỉm cười, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra 4 bình ngọc, tiện tay đặt ở trên bàn. Mỗi cái trong bình ngọc nở rộ lấy 12 quả tăng nguyên đan, cái này 4 bình đan dược tổng giá trị, tại trên thị trường đã tiếp cận 50.000 linh thạch. Đối một cái thân gia bất quá mấy trăm ngàn linh thạch kết đan sơ kỳ tu sĩ mà nói, khoản tài phú này đủ để cho hắn hô hấp dồn dập. Hứa Tiêu tầm mắt nháy mắt bị cái kia bình ngọc thu hút, ánh mắt chỗ sâu lập lòe xoắn xuýt cùng khó mà ức chế tham lam. "Cái này, đạo hữu, cái này..." Lệ Phi Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Cổ tay khẽ đảo, lại lấy ra 3 bình đan dược, lần nữa thêm một mùi lửa. 7 bình tăng nguyên đan, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản ra mê người mùi thuốc, giá trị thị trường tiếp cận 90.000 linh thạch. Hứa Tiêu trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt dãy rủa. Lệ Phi Vũ thấy thế, không còn cho hắn cơ hội, trực tiếp từ 7 bình bên trong rút đi một bình, thu hồi túi chứa vật. 7 bình nháy mắt biến trở về 6 bình. Hứa Tiêu trong mắt đột nhiên phóng to. "Còn không thích hợp sao?" Lệ Phi Vũ cau mày, ngữ khí mang theo một tia cảm giác áp bách, làm bộ lại muốn bắt đi một bình. "Phù hợp, phù hợp. Quá phù hợp." "Lệ đại sư, thành giao." Hứa Tiêu dọa đến hồn đội vàng đưa tay, đem cái kia 6 bình đan dược gắt gao bảo hộ ở dưới thân, đội vàng mở miệng nói. Trong lòng của hắn tính được rõ rõ ràng ràng, hòn đảo nhỏ kia cơ duyên dù lớn, nhưng ở trên đảo có yêu thú, mình liệu có thể lại được đến bảo vật, đều vẫn là không thể biết được. Mà trước mắt cái này 6 bình đan dược, lại là thật có thể tăng trưởng tu vi trí bảo. Vứt bỏ một cái hư vô mở mịt tương lai, đổi lấy 100.000 linh thạch hiện thế lợi ích, hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. "Đã như thế, vậy liền xin đạo hữu báo cho hòn đảo nhỏ kia chuẩn xác địa điểm đi." Lệ Phi Vũ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, bình tĩnh nói: "Không có vấn đề, ta cho ngươi biết." Hứa Tiêu liên tục gật đầu, đem một khối ngọc giản đưa ra tới, hai tay dâng lên: "Lệ đại sư xin cầm lấy." phía trên này chính là ta ghi chép hòn đảo nhỏ kia vị trí, không sai chút nào. Hứa Tiêu Thu đang được, tâm tính lập tức chuyển biến, bắt đầu lộ ra càng nhiều chi tiết để cầu tự vệ, bất quá đại sư nhớ lấy cẩn thận. Hòn đảo nhỏ kia chung quanh hải vực yêu thú cực kỳ dày đặc, hung hiểm dị thường. Ta lúc đầu có khả năng lên đảo, đơn thuần là trùng hợp gặp gỡ yêu thú thủy triều thối lui. Nếu là người khác muốn phải xông vào, chỉ sợ rất dễ dàng bị hòn đảo chung quanh cao gia yêu thú nhóm vây công. Đại sư, tự giải quyết cho tốt. Lệ Phi Vũ tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, ghi nhớ trong đó hải đồ. Hắn không có nhiều lời, chỉ là tại thu hồi ngọc giản nháy mắt, ung dung thản nhiên tại Hứa Tiêu trên thân lưu lại một đạo nhỏ không thể thấy dấu ấn. Hắn tin đối phương lời nói không giả, nhưng thân là một cái tu tiên giới kẻ già đời, hắn tuyệt sẽ không đem thân gia tính mệnh hệ cho người khác toàn bộ thành ý phía trên. Lưu lại dấu ấn, để ngày sau kiểm chứng, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Tại cùng trước mắt vị này kết đan tu sĩ giao dịch qua về sau, Lệ Phi Vũ sau đó lại tại phiên chợ bên trong bắt đầu đi dạo. Chỉ tiếc, lúc này đây hắn ngược lại không có tại phiên chợ bên trong phát hiện gì đó vật phẩm có giá trị. Tuy nói cũng không ít người bán pháp bảo, đan dược loại hình chân quý đồ vật, nhưng mấy thứ này đối với Lệ Phi Vũ đến nói, giá trị lại cũng không lớn. Rốt cuộc mấy thứ này chính hắn liền có thể tạo, đối với hắn chính mình mà nói, tự nhiên là không có giá trị gì. Thấy không có gì thích hợp tài liệu, Lệ Phi Vũ dứt khoát cũng liền trực tiếp nhịn chút thời gian, mang theo chúng nữ bắt đầu du lãm lên lần thịnh hội này. Rốt cuộc đối Lệ Phi Vũ bực này chú trọng tu tiên thể nghiệm tu sĩ mà nói, ngẫu nhiên buông lòng cùng làm bạn, cũng là đạo tâm viên mãn một phần. Cái này khó gặp Trích Tinh đại hội, không thật tốt đi dạo một phen, cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Chương 170, mượn đao giết người. Kiếp sau nhớ tới làm cái người ngu. Chương 170, mượn đao giết người. Kiếp sau nhớ tới làm cái người ngu. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua Trích Tinh đại hội chính thức kết thúc. Nguyên bản hội tụ tại Thiên Tinh thành tu sĩ dòng người, giống như thủy triều dần dần thối lui. Tại cái kia rời thành trong dòng người, thình lình liền có vị kia cùng Lệ Phi Vũ giao dịch Hứa Tiêu. Hắn một đường phi nhanh, hướng phía Thiên Tinh thành bên ngoài hướng cấp tốc bay đi. Trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, hiện nhiên là tại Trích Tinh đại hội hội giao dịch bên trên thu mạch không nhỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn bay tới một chỗ vắng vẻ hải vực trên không lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng cự lực từ giữa không trung đánh tới, thân hình lại không bị khống chế rơi xuống dưới. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cái hốt đột nhiên đau xót. Mắt tối sầm lại, ý thức liền triệt để lâm vào hắc ám. Cùng lúc đó, Lệ Phi Vũ thân ảnh từ giữa không trung hiện ra. Hắn nhìn qua ngã ngã xuống tại trên hải đảo Hứa Tiêu, sắc mặt mang theo một tia bất đắc dĩ. Ai, không có cách nào. Bên trong Thiên Tinh thành nhiều người phức tạp, không thể xuất thủ đây. Liên chỉ có thể bị khuất ngươi tại đây trên hoang đảo nằm một chút. Bất quá, nếu như ngươi không nói với ta láo lời nói, ngươi là không có việc gì. Hắn đi thẳng tới bên mình Hứa Tiêu, lòng bàn tay phải đột nhiên tách ra hào quang màu u lam. Lệ Phi Vũ không chút do dự đem tay đè tại Hứa Tiêu trên trán. Sau một khắc, Hứa Tiêu toàn bộ ký ức giống như nước thủy triều, cấp tốc mà sạch tích tại Lệ Phi Vũ trong đầu lướt qua. Lệ Phi Vũ trực tiếp bỏ qua những cái kia không quan trọng vụn vặt ký ức, chỉ lấy ra cùng biển sâu đảo nhỏ tương quan mấu chốt tin tức. Sau một lát, hắn thu tay về, sắc mặt biến phải có chút cổ quái, nhìn qua trước mắt hôn mê tu sĩ, không khỏi không nói thở dài. Quả nhiên, xem như tán tu có thể sống đến hiện tại, ngươi người này quả nhiên cũng là lao hồ ly a. Hứa Tiêu cũng không có hoàn toàn nói dối, nhưng hắn từng nói, chỉ là một phần chân tướng. Hắn gặp phải hoàn toàn chính xác thật là cấp 6 yêu thú, nhưng hắn dâu diếm kia là một cái anh lý thú. Càng mấu chốt chính là, hắn cường điệu chính mình chỉ gặp một cái cấp 6 yêu thú, lại không nâng hòn đảo nhỏ kia chúng quanh hải vực cao gia yêu thú thành đàn. Không chỉ có nhiều con cấp 6 yêu thú chiếm cứ, thậm chí khả năng tồn tại cấp 7 yêu thú. Lệ Phi Vũ tự nhiên là xem thấu Hứa Tiêu có ý đồ mưu lợi. Hắn đem một phần chân thực tin tức tiết lộ cho chính mình, tức có thể đổi lấy đan dược, lại có thể lợi dụng hòn đảo nhỏ kia chúng quanh hung hiểm đến mượn đao giết người. Một ngày chính mình lỗ mãng tiến về trước, bị cấp 7 yêu thú đánh giết, cái kia phần thâm hải huyền tinh khoáng mạch cơ duyên liền sẽ triệt để thất bại. Kể từ đó, hắn không chỉ chơi miễn phí giá trị 100.000 linh thạch đan dược, còn giữ được tương lai mình tiềm ẩn cơ duyên. Thâm cơ thâm trầm, vốn là tu tiên giới đặt chân căn bản. Chỉ tiếc, tâm tư của ngươi dùng nhầm chỗ. Lệ Phi Vũ tiêu hóa xong những tin tức này, nhìn qua trước mắt nằm rạp trên mặt đất nam tử, trong lòng nhiều hơn mấy phần vẻ không vui. Nếu như lấy được những tin tức này, người là một cái bình thường kết đan tu sĩ lời nói không chừng thật đúng là khả năng bị gia hỏa này hố chết. Nếu không phải hắn để ý, hắn nói không chừng cũng biết bị hố. Phàm là gia hỏa này là chỉ biết là những tin tức này, đem đã biết những tin tức này nói cho hắn cũng coi như. Nếu như đối phương nói là tự mình biết chỗ có lời nói thật, vậy coi như gặp yêu thú, vậy hắn Lệ Phi Vũ cũng chỉ có thể tự nhiên không may. Có thể hắn nhất nhẫn không được chính là loại này cố ý che lấp mấu chốt tin tức, muốn phải ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, lúc đầu ta còn nghĩ lấy ta có phải hay không quá cẩn thận, đến mức trách oan người tốt loại hình. Ta hiện tại xem ra, ta cẩn thận ngược lại cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Ha ha, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tiếp sau vẫn là làm cái người ngu đi. Lệ Phi Vũ cười lạnh một tiếng, không do dự, trực tiếp dùng lại lần dùng tay để chặt chán của đối phương. Sau một khắc, trước mắt kết đan tu sĩ toàn thân run rẩy một chút, cả người ánh mắt tăng dã, thần hồn phá diệt. Lệ Phi Vũ thì là thu tay lại, không lưu luyến chút nào quay đầu. Chuyện này xem như lại cho hắn giải một chút đầu óc. Về sau gặp lại loại này người có bí mật, dứt khoát trực tiếp siêu hồn đến trực tiếp, tránh khỏi còn muốn lá mặt lá trái. Xác nhận biển sâu bí đảo cơ duyên cùng chỗ có tiềm ẩn hung hiểm về sau, Lệ Phi Vũ cũng không quá mức trì hoãn. Hắn trở lại ở vào Thánh Sơn thứ 49 tầng động phủ, cùng đạo lữ Tân Như Âm, Yến Như Yên chúng nữ vớt ve an ủi một phen. Kỹ càng an bài tốt trong động phủ sự vụ, đem một số việc hạng giao cho Tân Như Âm xử lý về sau, lúc này mới lẻ loi một mình, đi tới thứ 50 tầng tình không điện. Xe nhẹ đường quen giao phó linh thạch, nhận lấy truyền tống phủ, đi vào truyền tống trận. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ cảnh sắc trước mắt nháy mắt nhất biến, xuất hiện lần nữa tại một gian cổ xưa trong nhà đá. Hắn từ trong nhà đá chậm rãi đi ra, trước mắt xuất hiện là một tòa đơn sơ lại kiên cố cỡ nhỏ thành thị. Tòa thành thị này phạm vi bất quá 20 dư lý, toàn bộ từ màu đen đá lớn xây thành, phong cách thô kệch mà nặng nề. Có xây truyền tống trận cũ nát nhà đá, đang ở tại tòa này hắc thạch thành trung tâm trên đài cao, bốn mặt có dốc đứng thềm đá, địa thế cực cao. Thành trì trung quanh, tượng trưng vòng một bức cao chừng 3-4 trượng tường đá. Mà tại tường đá bên ngoài hơn một trượng địa phương, thì lập lòe một tầng dày đặc lồng ánh sáng màu trắng, đem trọn tòa thành thị bảo hộ ở trong đó. Đảo Kỳ Huyên. Lệ Phi Vũ trong lòng mặc niệm. Hòn đảo này chính là trong nguyên tắc có tên đảo Kỳ Huyên. Bởi vì vị trí địa lý lân cận biển sâu mà gọi tên, bị loạn tinh hải đông đảo lớn nhỏ thế lực xem như tiến vào biển sâu thám hiểm trạm trung chuyển. Lệ Phi Vũ chưa đi ra mấy bước, một vị xem ra lanh lợi tinh minh luyện khí kỳ tu sĩ liền bước nhỏ xuống tới, trên mặt mang nhiệt tình dáng tươi cười, chắp tay nói: "Ừ, vị tiền bối này là lần đầu tiên đến đảo Kỳ Huyên a." Nhìn tiền bối khí vũ hiên ngang, chắc là tu sĩ cấp cao. Cần ta cho ngài giới thiệu một chút hắc thạch thành quy củ cùng biển sâu tình hình gần đây sao? Chỉ cần 10 khối linh thạch, bảo đảm ngài vật siêu trô giá trị. Lệ Phi Vũ đối loại tin tình báo này con buôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tiện tay vung ra 10 khối linh thạch. Vị kia tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Lệ Phi Vũ ra tay như thế hào phóng, lập tức kích động và phấn. Liền tranh thủ linh thạch cất kỹ, túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường, bắt đầu kỹ càng giới thiệu: "Được rồi, tiền bối xin mời đi theo ta. Ngài ở bên ngoài nghe nói liên quan tới đảo Kỳ Huyên tin tức, cơ bản đều là giả dối. Chỗ có tới đây tu sĩ đều bị các đại thế lực liên thủ yêu cầu thống nhất cách xử lý, tuyệt không thể tiết lộ tin tức, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta kể bên này chính là biển sâu. Nơi đó thường xuyên sẽ xuất hiện cao gia yêu thú, bởi vậy tòa này nhất tới gần biển sâu đảo nhỏ, liền bị trở thành trạm trung chuyển. Nơi này từ đông đảo thế lực liên hợp thống trị, tứ đại thương minh cùng tình cung tay đều cắm không vào đến, uy củ cũng cùng thiền tinh thành khác nhau rất lớn." Lệ Phi Vũ một bên nghe, một bên hơi gật đầu. Những tin tình báo này trên cơ bản xác minh hắn từ trong nguyên tắc hiểu rõ đến tin tức. Bất quá chi tiết càng thêm tường tận, cũng làm cho hắn đối phiến khu vực này thế lực cấu thành có rõ ràng hơn nhận biết. Tiền bối nhưng muốn đi vào trong thành đi dạo một vòng. Bên trong hắc thạch thành có không ít hàng hiếm có tự mình giao dịch, tiền bối nhất định có thể tìm tới cảm thấy hứng thú đồ vật. Luyện khí tu sĩ tha thiết mà hỏi thăm. "Không cần, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn có chuyện quan trọng muốn làm." Lệ Phi Vũ cự tuyệt nói. Chương 171, biển sâu tử tinh quán mạch, biển sâu phía dưới ngạc nhiên. Chương 171, biển sâu tử tinh quán mạch, biển sâu phía dưới ngạc nhiên. "Ngươi có kể bên này đánh dấu khu vực nguy hiểm hải đồ sao? Cho ta đến một phần." Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Có, đương nhiên là có, tiền bối, đây là ngươi muốn hải đồ, chỉ cần 2 khối linh thạch." Vị kia luyện khí kỳ tu sĩ vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, hiển nhiên là sớm đã dự trữ tốt. Lệ Phi Vũ cũng không để ý, trực tiếp vung ra 2 viên linh thạch, sau đó lấy ra ngọc giản. Dùng thần thức tại trong ngọc giản quét một lần về sau, hắn liền trực tiếp gọi ra chính mình thanh giao chu. Sau đó cả người tính cả phi chu hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía nơi xa biển sâu phương hướng hối hạ bay đi. Mà vị kia luyện khí kỳ tu sĩ thấy Lệ Phi Vũ trực tiếp rời đi, trên mặt ngược lại cũng không có vẻ mất mát, ngược lại lộ ra một vẻ dáng tươi cười. "Tiền bối đi thong thả a." Hắn một bên hô hào, một bên phất phất tay. Gặp người đi xa, vị kia luyện khí tu sĩ lúc này mới dừng lại động tác, tung tung trong tay linh hạch, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên, ta liền nói cho tu sĩ cấp cao làm người dẫn đường có lợi nhuận, đám kia ngu ngốc còn chưa tin. Không đến thời gian một nén hương, liền kiếm lời 10 khối linh hạch, hắc hắc, linh hạch này kiếm buồn. Lập tức, hắn liền cẩn thận nhìn tòa kia nhà đá, chờ đợi vị kế tiếp khách nhân đến. Biển sâu chỗ hải vực khoảng cách đảo Kỳ Huyên cũng không xa, chỉ cần hướng nam bay một khoảng cách, liền có thể đến. Biển sâu bao trùm hải vực cực kỳ rộng lớn, sóng biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Thỉnh thoảng có cực lớn hải thú từ dưới biển sâu bật lên, công kích giữa không trung phi chu. Tại ngoại tinh hải, giữa các tu sĩ giết người đoạt bảo cũng không hiếm thấy, tại đảo Kỳ Huyên cùng với mảnh biển này vực sâu khu vực bên trong càng là nhìn mãi quen mắt. Lệ Phi Vũ đối tất cả những thứ này nhắm mắt làm ngơ, hắn không có hứng thú xen vào việc của người khác. Hắn điều khiển phi chu, đủ để nghiền ép nguyên anh trung kỳ tu sĩ bàng bạc thần thức nháy mắt quyết tán. Giống như thủy triều quét qua phạm vi trăm dư lý hải vực, một tấm rõ ràng mà kỹ càng hải đồ bắt đầu ở trong đầu của hắn tạo dựng. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra Hứa Tiêu lưu lại ngọc giản, bắt đầu so sánh trên ngọc giản phương vị. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm được đối ứng mục tiêu, một tòa xem ra bình thường không có gì lạ đảo nhỏ. Nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là đảo này phụ cận mặt biển phía dưới yêu thú khí tức càng lan nồng đậm đến một loại trình độ kinh người. Quả nhiên có kỳ quặc. Lệ Phi Vũ tầm mắt ngưng lại, điều khiển lấy phi chu hướng phía hòn đảo lướt gấp mà đi. Ngay sau đó, đang đến gần hòn đảo nháy mắt, một cái dài mảnh hình dáng yêu thú nháy mắt từ trong biển nổi lên, cực lớn cái đuôi mang theo phá núi oai, hướng phía Lệ Phi Vũ trẻ dọc mà xuống. Lệ Phi Vũ tầm mắt phát lạnh, từ trong đan điển tế ra Thái Dương kiếm, kim quang lóe lên, Thái Dương kiếm mang theo chí cương chí dương kiếm ý, chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái kia trẻ dọc mà xuống cái đuôi lớn bị nháy mắt tận gốc chặt đứt. Máu tươi như là suối phun dài đầy toàn bộ hải vực, một tiếng sắc lạnh, the thé đến cực điểm tiếng giống giận dữ tùy theo quanh quẩn. Ngay sau đó, cái kia dài mảnh hình dáng yêu thú toàn bộ trồi lên mặt biển, càng là một cái đỉnh đầu mọc lên tương tự mào gà hình dáng đẽo thịt cấp 6 kê con dao. Lệ Phi Vũ sắc mặt lạnh nhạt, cùng cấp bậc yêu thú hắn đều giết một đám, tự nhiên không biết e ngại một cái cấp 6 kê quan dao. Hắn tâm niệm khẽ động, Thái Âm kiếm cùng với còn lại phó kiếm, phụ kiếm toàn bộ bay ra. Thái Âm Thái Dương kiếm vì hai chủ kiếm, Chu Tước Thất Túc làm phó kiếm, còn lại bình thường tinh đấu kiếm xem như phụ kiếm. Nhỏ Chu Thiên tinh đấu kiếm trận, lên. Lệ Phi Vũ khẽ quát một tiếng, sau một khắc, lấy Âm Dương song kiếm làm hạch tâm cỡ nhỏ kiếm trận nháy mắt bao phủ trước mắt cả hòn đảo nhỏ. Âm Dương lưỡng nghi vần quanh, niết bàn chân hỏa gào thét, trong một chớp mắt liền đem trùng quanh hơn 10.000 tấn nước biển bốc hơi hầu như không còn. Lượng lớn nước biển nháy mắt bốc hơi thành nước hơi nóng, xông lên giữa không trung, đem trùng quanh hải vực đắp lên một tầng sương trắng. Kiếm trận cực lớn như thế, nháy mắt bừng tỉnh ngủ say tại hòn đảo trùng quanh mấy cái cấp 6 yêu thú. Chúng nào hào giống giận xông ra mặt biển, hướng phía Lệ Phi Vũ giết tới đây. Nhưng mà, đối mặt cái này mấy cái đủ để chém giết bình thường kết đan tu sĩ đàn yêu thú, Lệ Phi Vũ lại chỉ là tâm niệm vừa động. Kiếm trận nháy mắt khởi động, kinh khủng ánh kiếm sen lẫn phần tiên nấu hiển chuyển chân hỏa. Trong phút chốc liền đem bao phủ ở bên trong đông đảo cấp 6 yêu thú toàn bộ chém giết. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ đảo nhỏ chung quanh hải vực, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Lệ Phi Vũ mặt không biểu tình, ung dung đem trước mắt bị chém giết rất nhiều cấp 6 yêu thú thi thể thu thập, lấy ra yêu đan, thu vào trong túi trữ vật. Đang thu thập xong chỗ có tài liệu về sau, Lệ Phi Vũ lúc này mới đưa ánh mắt về phía trước mắt đảo nhỏ vô danh. Hắn chậm rãi hạ xuống, thần thức như nét trải rộng ra, bắt đầu từng khúc tìm kiếm dưới đảo nhỏ bí mật. Sau một lát, hắn đột nhiên mở to mắt, trong mắt nhiều mấy quét vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta. Lệ Phi Vũ tự lẩm bẩm, thân hình lóe lên, xuất hiện tại hòn đảo một chỗ không lên khỏe mắt rơi bên cạnh. Hắn tế ra Thái Dương kiếm, thiện tay cắt ra mặt đất. Rất nhanh, hắn liền lộ ra dưới mặt đất mấy mét chỗ sâu từng khối tối tăm tinh thạch. Lệ Phi Vũ không do dự, lần nữa vung lên kiếm dài, kiếm khí như gió, bắt đầu thợ mỏ công việc. Chỉ chốc lát công phu, nghiêm chỉnh khối Thâm Hải Huyền Tinh liền bị khai thác ra tới. Lệ Phi Vũ nhìn xem khai thác ra huyền tinh, trong mắt lộ ra trong dự liệu vui mừng. Mảnh này đảo nhỏ hẳn là vỏ quả đất vận động gây nên, đem biển sâu khoáng mạch đưa đến cạn tầng mặt đất. Bằng không Thâm Hải Huyền Tinh không có khả năng xuất hiện tại như vậy rõ ràng vị trí. Hắn không lại trì hoãn, mượn nhờ bản mệnh pháp bảo sắc bén, dễ như trở bàn tay khai thác ra một khối lại một khối Thâm Hải Huyền Tinh. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy mục tiêu của chuyến này, một khối tản ra sâu xa hào quang màu tím tinh thạch. Biển sâu tử tinh. Cái này tử tinh từ trên bản chất đến nói, là Thâm Hải Huyền Tinh cộng sinh quang thạch, nhưng kỳ chân hiếm trình độ viễn siêu huyền tinh. Nó chính là trời sinh thủy thuộc tính chí bảo, tại chỗ có pháp bảo tài liệu bên trong, đều coi là cấp cao nhất thủy thuộc tính tài liệu một trong. Loại tài liệu này, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng có gặp, nếu là lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Cũng chính là hắn luyện chế Huyền Vũ Thất Túc kiếm trận cần thiết tốt nhất chủ tài. Nguyên bản hắn cũng không trông cậy vào có thể được đến loại này hi hữu đến cực điểm tài liệu. Rốt cuộc loại tài liệu này cho dù có linh thạch cũng mua không được. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng biết tại như vậy cơ duyên xảo hợp tình huống dưới thu hoạch được. Hắn nhìn trước mắt một khối nhỏ biển sâu tự tinh mỏ, không khỏi lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, sau đó tiếp tục đắm chìm tại thợ mỏ trong công việc. Thâm Hải Huyền Tinh cùng biển sâu tự tinh độ cứng đều không giống bình thường, khối lỗi có thể giúp đội vàng không nhiều, chỉ có thể chính hắn tới. Tại trải qua liên tục 3 ngày đào móc về sau, Lệ Phi Vũ thu hoạch tương đối khá. Không chỉ lấy được đại lượng Thâm Hải Huyền Tinh, càng đào móc ra một phần đủ để thỏa mãn luyện chế Huyền Vũ Thất Túc kiếm trận tiêu hao biển sâu tự tinh. Thậm chí còn có thể có chỗ dư, có thể dùng tại luyện chế một kiện ngoài định mức pháp bảo. Đương nhiên, cũng không tất cả đều là tin tức tốt. Căn cứ Lệ Phi Vũ khảo sát cùng quan sát, khối này đảo nhỏ hình thành khoáng mạch chỉ có một phần nhỏ, đứt gãy vết tích tương đương rõ ràng. Điều này nói rõ, chân chính khổng lồ khoáng mạch nên ngủ say tại đáy biển chỗ sâu. Nếu như nơi này là nội tinh hải lời nói, cái kia Lệ Phi Vũ tự nhiên cũng không theo đề nghị đi tìm một chút. Nhưng vấn đề là, nơi này là biển sâu, cao gia yêu thú tấp nập ẩn hiện nơi, liền tu sĩ Nguyên Anh cũng không từng xác minh độ sâu địa phương. Được rồi, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nơi này thế nhưng là biển sâu, nếu là tùy tiện chui vào đáy biển đào sâu, một ngày kinh động cấp 8 thậm chí cấp 9 hóa hình yêu thú, chính mình cho dù có thể chạy trốn, cũng miễn không được bị để mắt tới. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu là dẫn tới biển sâu yêu thú trước giờ bạo động, hậu quả kia coi như lớn. Được rồi, không nổi, quân tử giấu khí tại thân, chờ thời. Nếu biết cái này khoáng mạch chỗ, lớn không được chờ ta đầy đủ mạnh, trở lại thu lấy chính là, cái này khoáng mạch còn có thể chạy hay sao? Lệ Phi Vũ đem chỗ có khai thác ra Thâm Hải Huyền Tinh cùng Tử Tinh thu vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn điều khiển lấy phi chu, hướng phía cố định đảo Bích Linh phương hướng bay đi, không lưu luyến chút nào rời đi nơi đây. Tại hắn sau khi rời đi sau một thời gian ngắn, một cái hình thể khổng lồ, khí tức hung lệ cấp 7 kê quan giao trở lại hòn đảo bên cạnh. Nó nghe được bản thân hậu đối mùi máu tươi, không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét. Ở trung quanh hải vực tuần sát rất lâu, không thu hoạch được gì sau. Cái này cấp 7 yêu thú chỉ có thể không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó phẫn hận bơi về phía ngoại hải chỗ sâu. Chương 172, Trận đạo thiên phú, liên thông bên trong ngoại tinh hải. Chương 172, Trận đạo thiên phú, liên thông bên trong ngoại tinh hải. Điều khiển lấy thanh giao chu rời đi biển sâu về sau, Lệ Phi Vũ liền lấy ra tân như âm tự tay vẽ hải đồ ngọc giản, bắt đầu cẩn thận điều tra. Hắn việc này ra biển mục đích có hai: một, xác minh hòn đảo nhỏ kia bí mật, cái mục tiêu này đã vượt mức hoàn thành; thứ hai, chính là ven đường trải tiến về trước đảo Bích Linh truyền tống thông đạo. Cái trước đã hoàn thành, cái sau đương nhiên phải ra tốc kết thúc công việc. Dựa theo hải đồ bên trong chỗ tiêu ký tinh chuẩn địa điểm, Lệ Phi Vũ tại ngoại tinh hải vô danh trên hoang đảo, bắt đầu dần dần bố trí con truyền tống trận. Nói đến, cứ việc Lệ Phi Vũ nương tựa theo phong hậu kỳ môn lĩnh ngộ, ngày nay tại trên trận pháp tạo nghệ đã là lô hỏa thuần thanh. đối với đủ loại cao giai trận pháp nắm giữ trình độ cùng lý giải cơ hồ không giới tại Tân Như Âm. Thế nhưng, tại trận pháp sáng tạo phương diện này, Tân Như Âm chỗ thể hiện ra thiên phú, vẫn như cũng nhường Lệ Phi Vũ cảm thấy mặc cảm. Tân Như Âm phảng phất là trời sinh làm trận pháp đạo mà sinh. Đối với tinh cung truyền thừa bên trong cự ly xa truyền tống trận, nàng bèn bèn dùng mấy năm liền thành công đem nó triệt để phá giải. Thậm chí dùng thường gặp tài liệu sao chép ra một cái kém hóa bản. Mặc dù một cái con truyền tống trận truyền tống khoảng cách cùng tính ổn định không bằng tinh cung chủ trận, thế nhưng Tân Như Âm lại mở ra lối riêng, lợi dụng từ trận nhiều lần tiếp sức mạch suy nghĩ. Ngược lại có khả năng làm đến so tinh cung truyền tống trận càng xa khoảng cách, càng linh hoạt truyền tống mạng lưới. Loại này suy nghĩ khác người mạch suy nghĩ, cho dù là lấy Lệ Phi Vũ lịch duyệt, ngay từ đầu đều không nghĩ tới có thể như vậy thao tác. Lệ Phi Vũ một bên ở trong lòng khen cảm thán bản thân đạo lữ thiên phú, một bên điều khiển thanh giao chu tại các đại hòn đảo phía trên rơi xuống. Hắn ngồi đến một chỗ hòn đảo liền lấy ra trận bàn, bắt đầu bố trí trận pháp. Mỗi một vóc dáng truyền tống trận, hắn đều lựa chọn bố trí tại hòn đảo sâu trong lòng đất, cũng lấy đơn giản phòng ngự trận pháp tiến hành che giấu. Kể từ đó, trừ phi hòn đảo bị triệt để phá hủy, bằng không rất khó bị ngoại giới tu sĩ hoặc yêu thú quấy nhiễu. Thiết trí con truyền tống trận quá trình cũng không khó khăn, chỉ là một cái cần không ngừng lặp lại quá trình. Lệ Phi Vũ trực tiếp tế ra đại lượng khôi lỗi, từ khôi lỗi phụ trách đào móc hầm ngầm, chính mình thì tự mình phụ trách hoạch tâm trận pháp bộ kiện bố trí cùng kích hoạt. Vẹn vẹn bất quá mấy tháng thời gian, Lệ Phi Vũ liền cơ bản hoàn thành rồi chỗ có trận pháp tại ngoại tinh hải bố trí. Mà hắn cũng thuận lợi đến việc này điểm cuối cùng, đảo Bích Linh. 3 năm qua đi nhiều, hắn lần nữa đạp lên hòn đảo này. Hòn đảo trung quanh trận pháp vẫn như cũ như thường vận chuyển, rõ ràng cũng không có tu sĩ khác chú ý tới hòn đảo nhỏ này bất kỳ biến hóa nào. Đây cũng chính là Lệ Phi Vũ nghĩ muốn hiệu quả. Hắn chậm rãi rơi vào hòn đảo phía trên, giải trừ trận pháp, tiến vào sâu trong lòng đất. Vào giờ phút này, hòn đảo chỗ sâu đủ loại trung cực, cao cấp linh thạch đã xếp thành một toàn núi nhỏ. Lệ Phi Vũ nhìn lướt qua, sau đó liền đem mấy năm này góp nhặt lượng lớn linh thạch toàn bộ thu vào mang bên mình bên trong động tiên. Sau đó lại tại bên trên hòn đảo trong động phủ bố trí cái cuối cùng truyền tống trận, xem như toàn bộ trận pháp cuối cùng. Đến đây, ngoại tinh hải bộ phận vượt biển sao truyền tống trận pháp, liền như vậy đại công cáo thành. Hắn nhìn quanh một chút hoàn cảnh xung quanh, lập tức đi vào trong truyền tống trận, lấy ra việc của mình trước sao chép tốt truyền tống phủ. Ông. Trong chốc lát, linh quang lóe qua, Lệ Phi Vũ cảnh sắc trước mắt đống nhiên nhất biến thành hòn đảo chỗ sâu cảnh sắc. Tại tử trận pháp xung quanh, mấy chục con ba cấp khôi lỗi không nhúc nhích, như là thủ vệ, phụ trách lấy đóng giữ, chiếu sáng hệ thống cùng với truyền tống trận tiêu hao. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, đối với tử trận pháp bố trí cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn tiến hành một hệ liệt liên tục truyền tống khảo thí. Đều không ngoại lệ, mỗi một vóc dáng truyền tống trận đều vận chuyển đến cực kỳ ổn định mà trôi chảy. Vẹn vẹn mấy lần trong chớp mắt truyền tống, Lệ Phi Vũ liền vượt qua phía trước phi hành mấy tháng khoảng cách, trở lại ban sơ bố trí trận pháp vị trí. Xong rồi, Lệ Phi Vũ khẽ miệng vùng lên vẻ hài lòng dáng tươi cười. Đến đây, truyền tống trận khó khăn nhất ngoại tinh hải bộ phận xem như triệt để hoàn thành. Nội tinh hải bộ phận trải liền đơn giản nhiều, chỉ cần tại trở về trên đường dựa theo Tân Như Âm hải đồ, nhiều đi chút đường, bố trí một chút là đủ. Nội tinh hải đảo nhỏ vô danh số lượng rất nhiều, lại làm loạn yêu thú đẳng cấp rộng rãi không cao, truyền tống thông đạo bị phá hư phong hiểm cực thấp. Lệ Phi Vũ đối với cái này cũng không lo lắng. Trận thành về sau, hắn không chỉ có thể hưởng thụ được nội tinh hải đảo tiểu hoàn xem như hậu phương an toàn, còn có thể tùy thời lợi dụng truyền tống trận, tiến về trước đảo Bích Linh hưởng thụ nơi đó đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh. Nhàn rỗi thời điểm, còn có thể đi ngoại tinh hải giải sầu một chút, săn giết một chút không có mắt yêu thú, kiếm lấy yêu đàn thu nhập thêm. Thật có thể nói là một công nhiều việc. Trở lại sớm nhất trải trận pháp địa phương về sau, Lệ Phi Vũ lập tức gọi ra Thanh Giao Chu, hướng phía nắm giữ tinh cung truyền tống trận pháp hòn đảo vội vã đi. Mượn nhờ tinh cung truyền tống trận, Lệ Phi Vũ thuận lợi trở về Thiên Tinh Thành. Hắn trở lại Thánh Sơn thứ 49 tầng, kéo ra động phủ của mình. Phu quân. Cơ hồ tại hắn vào cửa một cái mắt, xông tới mặt chính là chúng nữ khẩn thiết ôm. Tiễn Như Yên, Tân Như Âm, Tiểu Mai, Nguyên Giao, Nghiên Lệ, chúng nữ cùng lúc mở miệng, khắp khuôn mặt là gặp lại vui sướng. Phu quân, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta rất nhớ ngươi. Tiễn Như Yên ôm thật chặt Lệ Phi Vũ, trong mắt tràn đầy nồng đậm tưởng niệm, trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu vui sướng. Tân Như Âm lúc này đứng ở một bên, mặc dù chưa phát một lời, nhưng cặp kia trong veo trong con ngươi cũng lộ ra khó mà che giấu tưởng niệm cùng quan tâm. Lệ Phi Vũ quét qua chúng nữ, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra chân thành tha thiết dáng tươi cười. Sau đó đem chúng nữ cùng nhau ôm vào trong ngực, cảm thụ được cái kia phần đã lâu ấm áp. Chính là bởi vì có chúng nữ ở hậu phương duy trì, hắn mới có thể không hề cố kỵ đi cho tới hôm nay một bước này. Lệ Phi Vũ ôm lấy trong ngực chúng nữ, lập tức an ủi mở miệng nói, "Là được, không có việc gì, ta đây không phải là trở về rồi sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta nên cũng sẽ không chạy khắp nơi." Tân Như Âm phát giác được Lệ Phi Vũ lời này bên trong thâm ý, lập tức ngạc nhiên mở miệng hỏi, "Phu quân chẳng lẽ đã hoàn thành rồi ngoại tinh hải trận pháp trải?" "Đương nhiên, xem nhẹ phu quân của các ngươi đúng không?" Lệ Phi Vũ mở miệng cười, ngữ khí mang theo một tia tự tin kiêu ngạo. "Ngoại tinh hải trận pháp trải đã hoàn thành. Sau đó chỉ cần chúng ta tại trở về trên đường, lại bổ sung mấy cái tử trận, liền có thể nối liền bên trong ngoại tinh hải. Kể từ đó, cho dù các ngươi chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể tùy thời tiến về trước đảo Bích Linh, thưởng thụ được cấp cao nhất tu luyện hoàn cảnh, đồng thời có được nội tinh hải tuyệt đối an toàn." "Quá là được, phu quân văn năm." Tiễn Như Yên hưng phấn ôm lấy Lệ Phi Vũ nhảy cẫng hoan hô, đục lên đi hôn Lệ Phi Vũ gương mặt. "Thật không hổ là công tử." Tiểu Mai cũng là nhịn không được tán thán nói. Lệ Phi Vũ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, "Được rồi, chớ khen ta,
đều chuẩn bị một chút đi, chúng ta chuẩn bị trở về đảo Tiểu Hoàn.
Chương 173, thị thiếp thu vào làm thiếp, kiếm trận lại thêm một tượng.
Chương 173, thị thiếp thu vào làm thiếp, kiếm trận lại thêm một tượng.
Chúng nữ nghe vậy, hào hào gật đầu nói phải.
Sau đó, chúng nữ thu thập một chút vật phẩm, liền cùng nhau đạp lên hóa thành cự hình phi chu thanh giao chu, hướng phía đảo Tiểu Hoàn phương hướng bay đi.
Trên đường đi, Lệ Phi Vũ tiện thể lấy dựa theo Tân Như Âm đánh dấu lộ tuyến, tại dọc đường vô danh hòn đảo bên trong, trước sau bố trí dưới con truyền tống trận. Làm thanh giao chu cuối cùng trở lại đảo Tiểu Hoàn, cái cuối cùng tử trận pháp bố trí hoàn thành, bên trong ngoại tinh hải truyền tống thông đạo liền như vậy triệt để nối liền.
Trận pháp hoàn thành một khắc đó, Lệ Phi Vũ việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất tiến vào trận pháp, sau đó thành công trở về.
Chúng nữ nhìn thấy hắn thân ảnh trống rông xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi kích động không thôi.
Cái này thế nhưng là nối liền bên trong ngoại tinh hải đại trận a. Có thể tận mắt nhìn thấy dạng này đại trận hoàn thành, lại thế nào không phải là một kiện khiến người kích động sự tình.
Xong rồi, Lệ Phi Vũ cười to nói,
đến đây, bên trong ngoại tinh hải ở giữa truyền tống thông đạo, xem như triệt để bị đạt thông.
Sau đó, Tân Như Âm cùng Yến Như Yên cũng cầm truyền tống phù tràn đầy phấn khởi tại trong trận pháp chơi tiếp.
Mà Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ hai người, giờ phút này lại là có chút nhăn nhó đi đến Lệ Phi Vũ bên người.
"Công tử."
Nguyên Giao đỏ mặt, âm thanh nhẹ mở miệng.
"Như thế nào rồi?"
Lệ Phi Vũ quay đầu, nhìn về phía trước mắt hai vị thiếu nữ, mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm.
Nguyên Giao hơi hé miệng, đang muốn nói cái gì, Lệ Phi Vũ nhưng trong nháy mắt hiểu rõ ra.
"A, đúng rồi, ta kém chút quên."
Lệ Phi Vũ vô vô cái trán, lập tức lộ ra một tia nụ cười ôn nhu.
"Các ngươi cùng Nghiên Lệ biểu hiện không tệ, ngắn ngủi 3 năm, liền từ luyện khí 11 12 tầng đột phá đến trúc cơ kỳ.
Yên tâm đi, phía trước ước định, ta không có quên.
Từ hôm nay trở đi, ngươi, Nghiên Lệ, còn có Tiểu Mai, chính là ta thị thiếp."
Nghe vậy, Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ vui sướng cùng thẹn thùng.
"Tạ công tử."
Hai người liền vội vàng không người hành lễ.
"Không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được."
Lệ Phi Vũ cười nhạt một tiếng, lập tức phân phó nói, "Đêm nay, hai người các ngươi cùng Tiểu Mai nói một tiếng, cùng nhau tới đây đi."
Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao hai người nghe vậy, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, bọn họ liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy ý xấu hổ, nhưng vẫn là cùng kính đáp ứng.
Rốt cuộc tại trở thành Lệ Phi Vũ thị thiếp phía trước, bọn họ liền đã sớm đang mong đợi một ngày này.
Đêm đó, trăng sáng sao thưa,
đảo Tiểu Hoàn trong động phủ,
Lệ Phi Vũ trong phòng, Yến Như Yên cùng Tân Như Âm đều ăn ý chưa từng xuất hiện, cho ba vị này mới lên cấp thị thiếp lưu đủ không gian.
Lệ Phi Vũ ngồi khoanh chân tính toán, nhìn xem đẩy cửa ra đi tới ba vị nữ tử.
Nguyên Giao kiểu mỹ diễm lệ, dáng người thướt tha, Nghiên Lệ kiểu bẩn sĩ người, Lung Linh yêu kiểu, Tiểu Mai thì tướng mạo xinh đẹp, có một loại tiểu gia bích ngọc khí chất thanh nhã.
Ba nữ mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều coi là số một mỹ nhân.
Dù cho là Lệ Phi Vũ, liếc mắt qua, cũng không nhịn được có một cái chớp mắt tâm thần dập dờn.
"Công tử, nên nghỉ ngơi."
Tiểu Mai xem như người dẫn đường đỏ mặt, âm thanh như là mỗi vần mở miệng.
Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt dáng tươi cười, đứng thẳng người lên.
"Là nên nghỉ ngơi."
Hắn cười đi lên trước, sau đó đem ba nữ toàn bộ ôm vào lòng, mang theo bọn họ cùng nhau đặt ở trên giường.
Mây đen che trăng, đêm xuân khổ ngắn.
Trong phòng cấp tốc hiện đầy kiểu diễm mập mờ khí tức.
Dông kịch tam vượng, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai, mặt trời lên cao.
Ba nữ mới dài dàng giặt tỉnh lại, nhìn qua riêng phần mình thần thái, cũng nhịn không được toát ra một vẻ hồn nhiên quỳnh trạng thái.
Lập tức, ba nữ nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình mặc quần áo xong, khôi phục ngày xưa đoan trang.
Tại chính thức nhận lấy Tiểu Mai ba nữ về sau, Lệ Phi Vũ thời gian lại khôi phục thông thường trạng thái.
Hắn khi nhàn hạ bồi chúng nữ giải sầu, đem một phần tinh lực dùng cho củng cố tu vi, một bộ phận khác tinh lực thì mượn từ truyền tống trận, tiến về trước đảo Bích Linh, thưởng thụ nơi đó dư thừa linh khí tu luyện.
Bực bội thời điểm, liền đi ngoại tinh hải giết nhiều điểm yêu thú, săn bắt yêu đan.
Truyền tống trận tồn tại, thật to thuận tiện Lệ Phi Vũ sinh hoạt cùng tu luyện, đồng thời cũng vì sinh hoạt hàng ngày của hắn tăng thêm không ít niềm vui thú.
Có truyền tống trận cùng Lệ Phi Vũ lượng lớn đan dược duy trì, chúng nữ tốc độ tu hành cũng nâng lên đường cao tốc.
Trong đó rõ ràng nhất, không hề nghi ngờ là nắm giữ thiên linh căn Yến Như Yên.
Ở bên trong ngoại tinh hải linh khí gia trì phía dưới, nàng tốc độ tu hành càng nhanh một đoạn.
Dựa theo ngày nay tốc độ, nhiều nhất mười mấy 20 năm công phu, liền có thể nếm thử kết đan.
Tân Như Âm thiên tư chỉ có tam linh căn, dù là tu hành tư nguyên rất đầy, khoảng cách kết đan vẫn như cũ có đường rất dài muốn đi.
Đến mức cái khác ba nữ, vừa mới trúc cơ, khoảng cách kết đan còn xa, tạm thời cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Tại trong lúc này, Lệ Phi Vũ đem chính mình từ biển sâu lấy được những cái tiêu biển sâu tự tinh mỏ, vùi đầu vào luyện chế Huyền Vũ Thất Túc kiếm trận trong quá trình
luyện chế vô cùng thuận lợi.
Cơ hồ không tốn bao nhiêu công phu, Lệ Phi Vũ liền thành công bổ đủ Huyền Vũ Thất Túc kiếm.
Đến đây, tứ tượng kiếm trận bên trong, Lệ Phi Vũ đã nắm giữ chu tước, Huyền Vũ hai tượng.
Còn lại biển sâu tự tinh, Lệ Phi Vũ thì là luyện chế một viên Huyền Băng Châu pháp bảo, xem như tương lai tặng cho Yến Như Yên kết đan sau lễ vật.
Kể từ đó, Yến Như Yên kết đan về sau, cũng không cần lo lắng tại bản mệnh pháp bảo chưa luyện chế ra trước khi đến, cùng người khác đấu pháp biết rơi vào thế yếu.
Luyện chế xong hai kiện pháp bảo kia về sau, Lệ Phi Vũ liền đem chính mình phần lớn tinh lực đều dùng cho khổ tu bên trong.
Ngày nay hắn cách kết đan hậu kỳ còn cách một đoạn, phần này khoảng cách chỉ có thể dựa vào thời gian cứng rắn mãi.
Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cũng cần 20 năm.
Bất quá, cái này 20 năm là đáng giá.
Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần mình đột phá đến kết đan hậu kỳ, tổng hợp chiến lực cơ bản liền có thể cùng Nguyên Anh tiền kỳ tu sĩ chính diện va bảo.
Đây là tại hắn Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận chưa hoàn toàn bổ đủ tình huống dưới.
Ngày nay hắn còn thiếu Thanh Long, Bạch Hổ hai đạo kiếm trận không có bù đắp, Thanh Long kiếm trận không cần lo lắng. Trong tay hắn thiên lôi trúc khoảng cách thành thục, cũng chỉ cần mười mấy năm quan cảnh. Bạch hổ kiếm trận tài liệu cần thiết, lại là có chút khó làm. Bạch hổ kiếm trận từ một loại nào đó trên trình độ đến nói, xem như dễ dàng nhất, nhưng cũng coi là khó khăn nhất làm ra đến kiếm trận. Dễ dàng là bởi vì kim thuộc tính tài liệu khắp nơi trên đất đều là, khó là bởi vì muốn phát huy bạch hổ chủ sát phạt uy lực, tốt nhất tài liệu nhất định phải là được xưng là duệ kim bảo vật canh kim. Loại tài liệu này trình độ hiếm hoi, có thể nói là thiên hạ ít có. Trong nguyên tắc Hàn Lập vì góp đủ miễn cưỡng có khả năng luyện vào 72 thanh phi kiếm canh kim, chạy bao nhiêu địa phương, có thể thấy được nó hy lưu độ. Lệ Phi Vũ xem chừng, loạn tinh hải bên trong canh kim số lượng cũng không biết quá nhiều. Bất quá, so với Thiên Nam, Lệ Phi Vũ tại loạn tinh hải ngược lại là có hai cái đã chọn tốt mục tiêu, đây là hắn từ huyền cốt nơi đó chuyên môn hỏi lên, mục tiêu một trong, tinh cung. Xem như loạn tinh hải truyền thừa bạn năm trở lên thế lực cấp độ bá chủ, nó tài liệu trong tay dự trữ tuyệt đối là giàu có nhất. Chỉ cần có thể dựng vào tinh cung, như vậy nên liền có thể góp đủ tài liệu. Mục tiêu thứ hai, đảo cực âm. Không sai, chính là đảo cực âm. Lệ Phi Vũ từng chuyên môn dùng câu linh khiển tướng xác nhận, huyền cốt nói đảo cực âm xác thực có dấu canh kim tài liệu. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, đảo cực âm phải chăng còn có phần tài liệu này cũng còn chưa biết, nhưng cái này chỉ ít xem như một cái mục tiêu rõ rệt. Đến bây giờ xu thế, đợi đến hắn đột phá đến kết đan hậu kỳ, liền có thể trực tiếp đi tìm cực âm lão tổ phiền phức. Nếu như nói kết đan hậu kỳ, tay cầm tập hợp đủ tam tượng kiếm trận tiểu chu thiên tinh đấu trận hắn, đối mặt cái khác nguyên anh sơ kỳ chỉ có thể là giằng co. Như vậy đối mặt cực âm lão tổ, Lệ Phi Vũ lại là có nắm chắc tất thắng. Bởi vì ai bảo đạo cực âm truyền thừa từ cổ đến nay cứ như vậy sư đồ tự hiếu đâu? Cực âm lão tổ công pháp là huyền cốt tự mình truyền thụ cho, công pháp bên trong có gì đó chí mạng sơ hở, huyền cốt là rõ rõ ràng ràng. Mà huyền cốt lại bị Lệ Phi Vũ áp chế, nói ra hết thể bí ẩn. Bởi vậy, cái này chỉ có huyền cốt biết đến sơ hở, tự nhiên cũng bị Lệ Phi Vũ biết được. Kể từ đó, cực âm lão tổ công pháp bên trong chí mạng sơ hở đối Lệ Phi Vũ đến nói, vậy dĩ nhiên là lại quá là rõ ràng. Chỉ cần bắt được cái này chí mạng sơ hở, đánh bại thậm chí chém giết đối phương, đều cũng không phải là không được có thể. Chương 174, 20 năm khổ tu, tiến như yên kết đan. Chương 174, 20 năm khổ tu, tiến như yên kết đan. Thời gian như là chạy về hướng đông nước, một đi không trở lại. Trong nháy mắt, hơn 20 năm chớp nhoáng mà qua. Vào giờ phút này, ngoại tinh hải đảo Bích Linh trên không, cả bầu trời bỗng nhiên mở đi. Tầng mây lan lột, như mực nước hắt bẫy. Trong đó thỉnh thoảng có màu bạc lôi xả múa tung toán loạn, phát ra làm người sợ hãi sét đánh thanh âm. Toàn bộ hải vực đều bị cỗ này thiên uy trấn nhiếp, đông nhiên biến sắc. Cùng lúc đó, hòn đảo phía dưới mỏ linh thạch bên trong, linh khí cấp tốc hướng hội tụ, hình thành một cái đường kính 100 trượng cực lớn linh luồng khí xoáy. Tại thiên uy làm kinh sợ, bờ biển bốn phía yêu thú cấp thấp ào ào bắt đầu hốt hoảng cách xa hải đảo. Động phủ chỗ sâu, mấy đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp đồng thời mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt đều là bóng loáng lóe lên. Chính là Tân Như Âm, Tiểu Mai, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ chúng nữ. Bọn họ giờ phút này đều nhìn về phía trên bầu trời cái kia rung động lòng người dị tượng, trên mặt đều toát ra kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ. Đây là kết đan dị tượng, là Như Yên tiểu thư muốn kết đan. Tiểu Mai dẫn đầu kịp phản ứng, kích động lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế háo ước. Một bên Nguyên Giao giờ phút này lại là nhịn không được lo lắng, nàng nhìn một cái kia đóng chặt cửa đá, nói khẽ, Như Yên tỷ như thế nào sớm như vậy liền lựa chọn kết đan? Phu quân nên lập tức liền muốn xuất quan á, Như Yên tỷ vì sao không đợi nhất đẳng, có phu quân hộ pháp mới không có sơ hở nào. Tân Như Âm nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, khẽ thở dài, ta cũng là như vậy khuyên qua Yên Nhi, chỉ tiếc nàng không phải là nói muốn cho phu quân một kinh hỉ, muốn dựa vào lực lượng của mình, đường đường chính chính ngưng kết kim đan. Ai, hy vọng có thể thành công đi, nàng chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, nghĩ đến là đã tính trước. Không phải vậy, phu quân xuất quan biết rõ việc này, chắc chắn đau lòng không thôi. Tân tỷ tỷ yên tâm, nhất định sẽ thành công. Như Yên tỷ tỷ những năm này cố gắng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Huống chi, nàng thế nhưng là thiên linh căn, kết đan bất quá là nước chảy thành sông. Nghiên Lệ nghiêm túc mở miệng, ngữ khí kiên định. Tiểu Mai khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ, chắc chắn nói, đúng vậy a, thiên linh căn là cái gì? Cái kia thế nhưng là nhất định có khả năng kết đan tồn tại. Như Yên tiểu thư lại có phu quân chuẩn bị định cấp đan dược. Lần này kết đan, thông qua xác suất trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Còn lại chúng nữ nghe lời này, lo lắng trong lòng cũng theo đó giảm bớt không ít. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tại cái kia lôi xả múa tung bối cảnh phía dưới, trong lòng chỉ còn lại có chúc phúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên tượng cũng dần dần thay đổi. Xa xa linh luồng khí xoáy tựa hồ hút đủ nhiều linh khí, đạt tới một loại nào đó cân bằng. Một tiếng ầm vang, một đạo trong trẻo cao vút tiếng vượng hót giống như xuyên thấu tầng mây, sau đó linh luồng khí xoáy triệt để sụp đổ ra tới. Tại hỗn loạn bên trong linh khí, ẩn ẩn chiếu ra năm màu chói lọi ánh sáng, như là tiên cảnh giáng lâm. Cuối cùng, mây mở sương tan, lôi điện trừ khử, hết thảy đều khôi phục bình thường. Đảo Bích Linh bầu trời vẫn là như vậy, trời trong gió nhẹ tốt đẹp thời tiết. Thành công, kết đan đã thành. Chúng nữ trên mặt ảo ảo hiện ra vẻ vui thích. Sau đó, bọn họ nhảy cẫng hoan hô, cùng nhau đi tới Yến Như Yên bế quan cửa mật thất trước. Mật thất cửa đá phát ra một hồi tiếng vang trầm nặng, chậm rãi mở ra. Một đạo thân mang màu lửa đỏ váy trang tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp từ trong chậm rãi đi ra. Nàng da như mỡ đông, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một luồng tu sĩ kim đan đặc lưu khí tức, giống như thoát thai hoàn cốt. Rõ ràng là vừa mới kết đan thành công, khí tức đột nhiên nhất biến Yến Như Yên. Chúc mừng Như Yên tiểu thư thành công ngưng kết kim đan, từ đây thọ nguyên kéo dài, đại đạo có hy vọng. Tiểu Mai trước tiên mở miệng, chúc mừng nói. Còn lại chúng nữ cũng ào ào đưa lên chân thành tha thiết chúc mừng. Tiễn Như Yên giờ phút này đầy mặt ý cười, trên mặt tràn đầy từ trong ra ngoài cao hứng cùng tự hào. Năm gần 70 mấy tuổi, liền thành công ngưng kết kim đan, trở thành kết đan tu sĩ. Phần này tốc độ tu luyện, đủ để cho Loạn Tinh Hải bất luận một vị nào danh xưng tiên tài tu sĩ vì đó xấu hổ. Nhưng Yến Như Yên trong lòng tin tưởng chính mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời đi bản thân phu quân duy trì. Như không có những thứ này, nàng có lẽ cần 100 năm, thậm chí càng lâu mới có thể thực hiện mục tiêu. Ngày nay nàng đột phá kết đan, không chỉ thọ nguyên tăng nhiều, càng làm cho tự thân nắm giữ viện trợ phu quân tư cách. Cùng vui, các vị tỷ muội cùng vui. Yến Như Yên mỉm cười, từng cái đáp lại. Như Yên tỷ tỷ, ngày nay đột phá kết đan, không bằng chúng ta thiết trí yến hội chúc mừng một phen. Nghiên Lệ hưng phấn đề nghị. Chúc mừng đương nhiên phải, bất quá vẫn là phải đợi phu quân xuất quan. Yến Như Yên chủ động mở miệng, ngựa khí mang theo một tia không che giấu được chờ mong. Theo thời gian suy tính, phu quân hai ngày nữa liền biết xuất quan. Đến lúc đó vừa vặn cho hắn một kinh hỉ, sẽ cùng nhau chúc mừng, há không càng tốt. Chúng nữ tự nhiên đồng ý cái nhìn của nàng. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo không nhẹ không nặng cửa đá di động âm thanh tại chúng nữ bên tai hồi vang. Chúng nữ đương nhiên khẽ giật mình, sau đó trên mặt đồng thời hiện ra cực lớn sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ quá quen thuộc thanh âm này. Thanh âm này xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa phu quân của các nàng trước giờ xuất quan. Chúng nữ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau hướng phía Lệ Phi Vũ mật thất đi tới. Ngay sau đó, một vị anh tuấn thẳng tắp thanh niên từ trong chậm rãi đi ra. Thân hình hắn to dài, tầm mắt sâu xa như biển sao, trên thân lưu chuyển lên một luồng nội liễm mà dâng trào khí tức. Người này chính là Lệ Phi Vũ. Chúng nữ nhìn xem Lệ Phi Vũ trên thân cái kia cổ như vực sâu biển lớn khí chất, trong ánh mắt lại là nhịn không được toát ra ngạc nhiên tia sáng. Cô khí tức này, so 20 năm trước càng thêm trầm ổn, càng cường đại. Phu quân. Yến Như Yên trực tiếp lên tiếng kinh hô, như là về tổ ấu điểu, nhẹ nhàng bổ nhào vào Lệ Phi Vũ trong ngực. Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ cái kia hương mềm nhũn nhu khí tức, Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên nụ cười ôn nhu, bàn tay lớn vỗ nhẹ nhẹ trong ngực thiếu nữ. "Tốt Yên Nhi, ta cũng nhớ các ngươi." Yến Như Yên xem như vừa mới đột phá kết đan tu sĩ, linh giác nhạy cảm. Nàng có thể rõ ràng hơn phát giác được bản thân phu quân khí tức trên thân, so trước đó một lần xuất quan, muốn cường thịnh mấy lần không ngừng. "Phu quân, ngươi đây là?" "Đột phá." Yến Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh mang theo vẻ run rẩy ngạc nhiên. Lệ Phi Vũ khẽ gật đầu một cái, tầm mắt quét một vòng chúng nữ, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng tự hào. "Ừm, không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đột phá. Hiện tại ta đã là kết đan hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách giả ánh cảnh cũng chỉ kém cái kia tới cửa một chân cảm ngộ." Chúng nữ nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi. Lệ Phi Vũ càng thêm cường đại, bọn họ cũng cùng có bình yên. Lệ Phi Vũ tầm mắt một lần nữa rơi vào Yến Như Yên trên thân, mang theo một tia kinh ngạc. "Yên Nhi, ngươi quả nhiên cũng thành công đột phá kết đan. Như vậy rất tốt, song hỷ lâm môn." "Ừm, nhờ có phu quân, ta mới có thể thuận lợi như vậy đột phá cảnh giới kết đan." Yến Như Yên giờ phút này như là một cái kiêu ngạo tiểu nữ hài, hơi nhếch đầu lên, chờ đợi Lệ Phi Vũ khích lệ. Chương 175, kết đan hậu kỳ, Diệu Âm môn phiền phức. Chương 175, kết đan hậu kỳ, Diệu Âm môn phiền phức. Lệ Phi Vũ nhìn thấy thiếu nữ như vậy hồn nhiên động lòng người bộ dáng, không khỏi trong lòng ấm áp, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, "Nhà chúng ta Yên Nhi thật lợi hại. Thế mà mới hơn 70 tuổi liền thành công đột phá kết đan cảnh giới. Cái này nếu để cho Loạn Tinh Hải những cái kia bế quan trên trăm năm mới đột phá kết đan lão quái vẫn nghe, sợ rằng sẽ bị tức đến đạo tâm thất thủ, ói máu mà chết. Nào có lợi hại như vậy." Yến Như Yên nghe được Lệ Phi Vũ như vậy khích lệ, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, sau đó lại nghiêm túc nói, "Tại người khác nơi đó, ta có lẽ coi như được là thiên tài, nhưng ở phu quân nơi này coi như không lên gì đó. Phu quân mới thật sự là thiên kiêu tuyệt thế. Không đến 30 tuổi liền đột phá kết đan cảnh, ngày nay bất quá 70 mấy tuổi liền đã kết đan hậu kỳ. Phu quân tư chất, không cần nói là tại Loạn Tinh Hải, vẫn là tại Thiên Nam, đều không người có thể sánh vai. Lấy phu quân tư chất, kết anh bất quá là sớm muộn sự tình." Lệ Phi Vũ nghe vậy, cũng chưa phản bác, chỉ là mở miệng cười nói, "Đã xong hỉ lâm môn, vậy chúng ta hôm nay liền về đảo Tiểu Hoàn, thật tốt chúc mừng một phen." "Tốt, phu quân thật tốt." "Phu quân, chúng ta trở về không bằng tại phụ cận bắt mấy con yêu thú trở về, làm dừng lại phong phú hải sản đi." Nghiên Lệ hưng phấn đề nghị. "Tốt, chính các ngươi quyết định bắt gì đó là được." Lệ Phi Vũ cười nhìn trước mắt chúng nữ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, trong lòng một mảnh cao hứng. Một lát sau, thông qua truyền tống trận trở lại đảo Tiểu Hoàn, chúng nữ bắt đầu riêng phần mình công việc lưu đủ lên, chuẩn bị một trận long trọng tiệc ăn mừng. Mà Lệ Phi Vũ lúc này thì là hiếm thấy nhà rỗi. Hắn ngồi khoanh chân tính toán, bắt đầu kiểm kê lấy khoảng thời gian này bế quan tu hoạch. Cái này hơn 20 năm qua, Lệ Phi Vũ thu hoạch trừ cảnh giới từ kết đan trung kỳ đột phá đến kết đan hậu kỳ bên ngoài, càng nhiều thì là tự thân chiến lược khủng bố biến hóa. Pháp lực bên trên biến hóa tự nhiên không cần nhiều lời. Lệ Phi Vũ từ khi có khí thể nguyên lưu về sau, pháp lực trên cơ bản liền không có xuất hiện quá hao hết tình huống. Pháp lực sự hùng hậu, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Thần thức phương diện, tại đi qua hơn 20 trong năm, Lệ Phi Vũ đem cuối cùng một phần đại diễn quyết tầng thứ tư thành công luyện đến cảnh giới viên mãn. Thần thức phạm vi chính thức mở rộng đến 200 dặm, đã tới gần nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trình độ. Cái này khiến hắn đang lúc đối địch có thể chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Thể phách phương diện, dựa vào lục khố tiên tặc năng lực, Lệ Phi Vũ dựa vào lượng lớn linh thạch cùng linh dược không ngừng quán đâu, thể phách đã tăng vọt đến luyện thể cấp 7. Hắn hôm nay, dù là vứt bỏ pháp bảo, cũng đủ để cùng cấp 7 yêu thú mạnh mẽ vật lộn. Đối phó cùng cấp bậc kết đan tu sĩ, càng là dễ dàng liền có thể đối cứng pháp bảo. Một quyền đánh nát phòng ngự, móc đi kim đan, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Trừ cái đó ra, thần thông phương diện Lệ Phi Vũ cũng không có hoang phế. Huyền Âm Kinh bên trên đông đảo thần thông, cùng với Loạn Tinh Hải tu sĩ thuật pháp, Lệ Phi Vũ đều học tập toàn bộ. Trong cơ thể hắn miết bàn chân hỏa, cũng tại khoảng thời gian này dựa vào thôn vệ diệu âm môn đưa tới đủ loại linh hỏa không ngừng trưởng thành. Ngày nay dù chỉ là niết bàn chân hỏa một sợi đốm lửa nhỏ, đều có thể nhẹ nhõm đem cùng cấp bậc kết đan tu sĩ đốt cháy thành cho bụi. Mấu chốt nhất pháp bảo phương diện, tại Lệ Phi Vũ đau khổ chờ đợi mười mấy năm về sau, vạn năm kim lôi trúc cuối cùng bị bồi dưỡng mà thành. Lệ Phi Vũ thuận lợi thông qua những thứ này kim lôi trúc, luyện chế thành Thanh Long Thất Túc kiếm trận. Ngoài ra, Lệ Phi Vũ còn tiện thể lấy đang thu thập đến đầy đủ tinh thần nguyên tinh, thành công bổ đủ 128 chuôi tinh đấu kiếm. Đến đây, tinh đấu kiếm trận tứ tượng kiếm trận đã bị bổ đủ tam tượng, chỉ còn lại có cuối cùng một hạng Bạch Hổ kiếm trận. Đối với Bạch Hổ kiếm trận tài liệu, canh kim, không có gì bất ngờ xảy ra, dù là hơn 20 năm trôi qua, Lệ Phi Vũ cũng vẫn không có thu thập được đầy đủ tài liệu. Bất quá, dù cho thiếu thốn Bạch Hổ kiếm trận, cái này thiếu cuối cùng một tượng nhỏ Chu Thiên tinh đấu kiếm trận đi qua hơn 10 năm ẩn dưỡng, uy lực cũng đã có thể xưng cùng bố. Lệ Phi Vũ xem chừng hiện tại chính mình thực lực tổng hợp, tăng thêm bản mệnh pháp bảo, đã đủ để cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chống lại. Đến mức chém giết, cái kia Lệ Phi Vũ trước mắt còn làm không được. Muốn giết chết một cái tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có đơn giản như vậy. Tu sĩ Nguyên Anh ở lúc mấu chốt là có thể thông qua Nguyên Anh trốn chạy thoát. Lệ Phi Vũ cũng không dám nói mình có tự tin 100% có khả năng hoàn toàn lưu lại một vị tu sĩ Nguyên Anh. Có lẽ chờ mình đột phá đến giả anh cảnh giới có khả năng làm đến, nhưng ít ra hắn hiện tại còn cần cẩn thận làm việc. Trong phòng khách, Tiểu Mai đã tại mười mấy cái con vượn khôi lỗi trợ rút xuống, chuẩn bị kỹ càng linh quả, linh tiểu cùng phong phú cơm hải sản đồ ăn. Để chúng ta chúc mừng một chút, Như Yên thành công đột phá kết đan, chính thức trở thành kết đan lão tổ. Lệ Phi Vũ cười nâng chén nói, phu quân, nào có nói như vậy, để người ta đều nói ra rồi. Tiến Như Yên hờn dỗi một câu, nhưng vẫn là giơ ly rượu lên, đối với chúng nữ mở miệng. Lúc này đây ta có thể nhẹ nhõm kết đan, còn muốn đa tạ phu quân cùng bọn tỷ muội hết sức giúp đỡ. Nếu như không phải là có các ngươi hỗ trợ, không biết thuận lợi như vậy. Nói xong, Tiến Như Yên dẫn đầu đem một ly linh tiểu uống xuống dưới. Chúng nữ cũng là cười hào hào nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó lại cùng nhau luận đạo đánh cờ, uống rượu ngắm trăng, chơi đến vui quên cả trời đất. Tại luận đạo thời điểm, Lệ Phi Vũ thừa cơ chỉ điểm một phen Yến Như Yên kết đan về sau chú ý hạng mục. Dưới ánh trăng, mỹ nhân như ngọc, bầu không khí ấm áp. Lệ Phi Vũ đem Yến Như Yên ôm vào trong ngực. Yến Như Yên sắc mặt ửng đỏ, coi là Lệ Phi Vũ muốn làm chuyện xấu, thẹn thùng tựa ở trong ngực hắn. Nhưng mà, nàng lại chỉ gặp Lệ Phi Vũ tại trong túi chứa vật móc một chút, sau đó lấy ra một viên hạt châu màu xanh nước biển. Phu quân, đây là? Yến Như Yên tò mò hỏi. Đây là ta chuyên môn cho ngươi luyện chế pháp bảo. Lệ Phi Vũ đem hạt châu đưa cho ngạc nhiên Yến Như Yên. Ngươi ngày nay đã đột phá kết đan, không có pháp bảo mang theo, cùng người đấu pháp cuối cùng ăn thiệt thòi. Bảo vật này là ta lấy biển sâu tự tinh làm chủ vật liệu vì ngươi luyện chế, xem như đột phá hạ lễ. Có nó tại, ngươi cùng người đấu pháp liền sẽ không rơi vào thế yếu. Yến Như Yên tiếp nhận cái kia tản ra cực hàn linh khí bảo châu, trong lòng cảm động đến tột đỉnh. Cảm ơn phu quân. Phu quân, cái này pháp bảo có danh tự sao? Không có, muốn không ngươi lấy một cái. Vậy liền để Yên Vũ Châu đi. Yến Như Yên trầm tư một chút, cuối cùng nở nụ cười xinh đẹp mở miệng nói. Khói chữ cùng yên chữ cùng âm mưa chữ tự nhiên chính là cùng mưa chữ. Yên Vũ Châu cũng phù hợp hạt châu này màu thủy lam ngoại hình. Tên rất hay. Lệ Phi Vũ gật gật đầu khen nói. Yến Như Yên lập tức nở nụ cười xinh đẹp, bảo bối đem Yên Vũ Châu thu vào. Ngay sau đó, thiếu nữ xoay người, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, sóng mắt lưu chuyển, nàng hơi giơ lên đầu, hôn tuổi trẻ khỏe miệng. Sau một lát, hai người rời môi, Yến Như Yên đã là mị nhãn như tơ. Lệ Phi Vũ như thế nào lại không biết thiếu nữ thời khắc này ý tứ. Hắn lập tức đem thiếu nữ bế lên, nhanh chân đi vào động phủ chỗ sâu. Tiểu biệt thắng tân hôn thời khắc, tất nhiên là một đêm đêm xuân. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Lệ Phi Vũ mới tinh thần sảng khoái bắt đầu xử lý lên động phủ sự vụ. Hắn từ cửa ra vào chất đống một sấp truyền âm phù bên trong, lấy ra mới nhất một tấm. Thần thức quét qua, lập tức không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Được, ta còn chưa có đi tìm đảo cực âm phiền phức đâu. Không nghĩ tới đảo cực âm thế mà trước tìm tới diệu âm môn phiền phức. Ừ, chính hợp ý ta, tránh khỏi ta hao tâm tổn trí đi tìm lý do. Chương 176, trưởng thành tử linh, diệu âm môn lo nghĩ. Chương 176, trưởng thành tử linh, diệu âm môn lo nghĩ. Truyền âm phủ nội dung 10 phần ngắn gọn. Diệu âm môn chuẩn bị hộ tống một kiện trọng yếu vật phẩm tiến về trước tinh cung, nhưng lại tra được có người tiết lộ lần này hộ tống lộ tuyến. Cho nên, hai vị môn chủ đặc biệt hướng hắn vị này khách khanh trưởng lão hỏi thăm đối sách. Lệ Phi Vũ xem như thông hiểu nguyên tắc người, tự nhiên tin tưởng tương lai tử linh cha mẹ đem như thế nào bị đạo cực âm tu sĩ giết hại. Dựa theo nguyên bản kịch bản, tử linh cha mẹ chính là tại hộ tống cái nào đó vật phẩm trọng yếu lúc tao ngộ đảo cực âm ô xỉu đám người tập kích, bất hạnh bỏ mình. Mà còn lại người sống sót thì là ô xỉu cố ý lưu lại người sống. Mục đích đúng là vì lừa dối diệu âm môn, khiến cho cùng ẩn sát môn xích mích, đảo cực âm ngư ông đắc lợi. Trong nguyên tắc Hàn Lập cũng chính là bởi vậy bị tử linh mời gia nhập đội ngũ. Kết quả ngược lại kém chút bị ô xỉu bảy mai phục một lưới bắt hết, diệu âm môn lần nữa tổn thất nặng nề. Bất quá, những thứ này bi kịch tại đây đầu tuyến thời gian bên trên còn chưa phát sinh. Ngày nay tử linh còn là một vị cha mẹ song toàn bình thường thiếu nữ. Diệu âm môn nếu là tính đến hắn vị này kết đan hậu kỳ trưởng lão, càng là có ba vị kết đan tu sĩ tòa chấn, danh tiếng chính thắng. Trước mắt vẫn chưa có người nào có thể nghĩ đến đảo cực âm sẽ không duyên vô cớ đối dạng này thế lực hạ thủ. Đối với vận chuyển vật phẩm tuyến đường tiết lộ tình huống, Lệ Phi Vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trong nguyên tắc lộ tuyến đại khái dẫn đầu cũng là trước giờ tiết lộ, bằng không Ô Sửu lại thế nào khả năng như vậy chính xác đề xuất làm tốt đánh lén chuẩn bị. Diệu Âm Môn bên trong có nội ứng, cái kia trên cơ bản là không có chạy. Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Vấn đề duy nhất chẳng qua là cái kia nội ứng đến tột cùng là ai thôi. Bất quá, hiện tại cũng không phải là truy cứu nội ứng thời điểm. Lệ Phi Vũ liếc nhìn một cái độc phủ, lập tức cùng chúng nữ bàn giao một tiếng, liền rời đi đảo Tiểu Hoàn. Ngày nay đến Như Yên cũng đã đột phá kết đan tu vi, đủ để chủ trì trong động phủ đảo Tiểu Hoàn đại trận. Đại trận này đi qua Tân Như Âm cải tiến cùng bố trí, nó lực phòng ngự cơ hồ như là tường đồng bách sắt. Có một vị kết đan tu sĩ chủ trì, cho dù đối mặt mấy chục vị kết đan tu sĩ tấn công mạnh, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Liền xem như bị tu sĩ nguyên anh công kích, cũng có thể dựa vào lượng lớn linh thạch tích lũy miễn cưỡng cả như vậy một hai cái. Đầy đủ chúng nữ mượn nhờ truyền tống trận truyền tống đến đảo Bích Linh, đồng thời phá đi truyền tống trận. Bởi vậy, Lệ Phi Vũ cũng không lo lắng động phủ cùng chúng nữ an toàn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến đảo Khôi Tinh. Tiến vào Diệu Âm Môn về sau, hắn đi chưa được mấy bước, liền bị phụ trách tiếp đại thị nữ cung kính nên đến Diệu Âm Môn nội điện. Ngay sau đó, một đạo thanh lệ thân ảnh động người liền chiếu vào Lệ Phi Vũ tầm mắt. Thiếu nữ thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, tay phải chỗ buộc lên một chuỗi óng ánh ngọc trùng, cả người khí chất thoát tục, rõ ràng lệ nhã dồn. Nàng bộ mặt dù mang theo một bức khăn che mặt, nhưng như cũng khó mà che giấu nó tuyệt sắc phong thái. Lệ thúc thúc, đã lâu không gặp. Phụ thân cùng mẫu thân còn tại bên trong chờ ngươi đấy, mau mời vào. Thiếu nữ áo tím nhìn thấy Lệ Phi Vũ, không những chưa phát giác lạ lẫm, ngược lại mười phần thân mật tự nhiên lôi kéo Lệ Phi Vũ ống tay áo, đem hắn dẫn vào nội điện. Lệ Phi Vũ nhìn xem lôi kéo chính mình ống tay áo thiếu nữ, cũng không nhịn được hơi xúc động. Ngưng Nhi, đã lâu không gặp, ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương. Không tệ, trước mắt vị này mỹ mạo động lòng người, trên mặt khăn che mặt thiếu nữ áo tím, chính là trong nguyên tắc đại danh đỉnh đỉnh tử linh tiên tử, Vô Ngưng. Bất quá, trong nguyên tắc vị kia khôn khéo tử linh tiên tử, ngày nay vẫn chỉ là một cái tại cha mẹ dưới gối hầu hạ đáng yêu tiểu nữ, cũng không quá sớm gánh vác môn phái trách nhiệm. Hừ, rõ ràng là Lệ thúc thúc rất lâu không đến xem Ngưng Nhi, còn quá ta. Tử Linh bĩu môi, âm thanh mang theo thiếu nữ độc nhất hồn nhiên. Là được, ta nào có trách ngươi. Chỉ là nhìn xem Ngưng Nhi đã lớn như vậy, có chút sinh lòng cảm khái mà thôi. Lệ Phi Vũ mở miệng cười nói. Tại đi qua hơn 20 năm bên trong, Lệ Phi Vũ mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang bế quan, nhưng cũng có một số nhỏ thời gian sẽ ra ngoài hít thở không khí. Tử Linh tự nhiên chính là ở trong chút thời gian này, tùy hắn một đường nhìn xem lớn lên. Từ ban đầu hài đồng, cho tới bây giờ nhảy nhót tương mừng, nhạy bén hơn người thiếu nữ, Tử Linh đối với hắn xưng hô tự nhiên cũng liền biến thành thúc thúc một đời. Lệ Phi Vũ đối với cái này cũng không ngại, rốt cuộc thật muốn tính toán ra, hắn cũng có hơn 70 tuổi. Lấy kết đan hậu kỳ tu sĩ thân phận, xứng đáng một tiếng thúc thúc. Lệ Phi Vũ đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ vứt ra ngoài, sau đó nhìn về phía nội điện trung đẳng đối đãi hắn một nam một nữ. Hai vị môn chủ, đã lâu không gặp. Lệ Phi Vũ mỉm cười, chắp tay thăm hỏi. Vào giờ phút này, ngồi tại chủ vị phía trên Ông Hằng cùng với Chu Viện nhìn thấy đã đến Lệ Phi Vũ, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Sau một khắc, tại phát giác được Lệ Phi Vũ trên thân cố khí tức kia về sau, bọn hắn lập tức càng là kích động từ chủ vị phía trên đứng lên, bước nhanh đi xuống nên đón. Lệ đạo hữu, người này khí tức, chẳng lẽ là có lại có đột phá? Vương Hằng cơ hồ ép không được chính mình kinh ngạc giọng, đội vàng hỏi. Không tệ, xem như có chút thành tựu đi. Lệ Phi Vũ khẽ gật đầu, ngữ khí khiêm tốn. Nhưng cái kia phần kết đan hậu kỳ tu sĩ độc nhất uy áp, lại là không dung giả mạo. Vương Hằng cùng bên cạnh Chu Viện nghe vậy, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhớ tới lần trước nhìn thấy Lệ Phi Vũ đột phá, vẫn là 20 năm trước. Khi đó Lệ Phi Vũ mới vừa vặn đột phá kết đan trung kỳ, ngày nay bất quá hơn 20 năm trôi qua, đối phương cũng đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục thiên tư? Phải biết, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lệ Phi Vũ, đối phương vẫn là một cái kết đan sơ kỳ thanh niên. Ngày nay bất quá vội vàng hơn 40 năm trôi qua, Lệ Phi Vũ cảnh giới liền từ kết đan sơ kỳ một đường phi thăng đến kết đan hậu kỳ. Đối với bình thường kết đan tu sĩ đến nói, đừng nói 40 năm, cho dù là 80 năm, có khả năng từ kết đan sơ kỳ vượt qua đến kết đan trung kỳ, đều xem như tư chất không tệ. Không ít người thậm chí cả một đời đều sở không tới kết đan hậu kỳ ngưỡng cửa, liền trực tiếp vào hóa. Mà Lệ Phi Vũ đâu, lại chỉ dùng ngắn ngủi hơn 40 năm. Vương Hằng cùng Chu Viện liếc nhau, trong ánh mắt đều là nhìn thấy khó mà che giấu chấn kinh cùng may mắn. Chấn kinh tại Lệ Phi Vũ tiến cảnh tu vi nhanh chóng, mà may mắn thì là bởi vì bọn hắn trước đây là cửa, thực sự là ép tới quá đúng. Lệ đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Lệ huynh có thể được thành tựu này, quả thật chúng ta may mắn. Vương Hằng cười nói. Nơi nào, Vương huynh khách khí. Lệ Phi Vũ cười khiêm tốn nói, sau đó lời nói xoay chuyển, kéo về chính đề. Đúng rồi, Vương huynh, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Đối với Diệu Âm Môn nội ứng sự tình, ngươi thấy thế nào? Thấy Lệ Phi Vũ đem chủ đề kéo về chính sự bên trên, Vương Hằng lập tức sắc mặt ngưng lại, lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát, mở miệng nói, ai, việc này không dễ kiếm lắm, Lệ huynh có chỗ không biết, bởi vì có Lệ huynh gia nhập, Diệu Âm Môn ngày nay có 3 vị kết đan tòa chấn, thực lực đại trướng. Bởi vậy những năm gần đây, Diệu Âm Môn khuyết trương không ít, cũng lẫn vào không ít người của thế lực khác viên. Cho nên trong thời gian ngắn muốn phải điều tra rõ nội ứng, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Bất quá, biết rõ vận chuyển lộ tuyến người không nhiều, muốn phải điều tra ra cũng bất quá là vấn đề thời gian. Vương Hằng thở dài, lập tức lại đem vấn đề vứt cho Lệ Phi Vũ, ta hiện tại quan tâm nhất chính là, việc này cùng Lệ huynh nguyên bản nhắc nhở chú ý đảo cực âm sự tình vừa lúc liên hệ bên trên. không biết Lệ huynh đối với cái này có gì kiến giải. Chương 177, chuyện u mới kế, Diệp Âm môn ủy thác. Chương 177, chuyện u mới kế, Diệp Âm môn ủy thác. Lệ Phi Vũ biểu tình bình tĩnh, trực tiếp vạch trần cục diện, việc này muốn phải giải quyết cũng không khó khăn, đã đảo cực âm người muốn phải mượn đao giết người. Vậy chúng ta liền đem tính liền mà tính, trước tiên đem đảo cực âm người tìm ra, sau đó chặt đứt bọn hắn móng đuốt là được. Cái này, Vương Hằng nghe vậy sửng sở, lập tức trầm mặt lại, trên mặt toát ra thật sâu kiên kỵ, Lệ đạo hữu kế hoạch tự nhiên là tốt, chỉ là đảo cực âm thế lớn, chúng ta không thể trêu vào. A Lệ đạo hữu chẳng lẽ không biết, cái này đảo cực âm sau lưng chính là cực âm lão tổ. Hắn thế nhưng là loạn tinh hải lừng lẫy có tên nguyên anh chân nhân, há lại là chúng ta có thể đơn giản trêu chọc. Vương đạo hữu tựa hồ quên, ngày nay tình huống chính là người là giao tớt, ta là thịt cá. Quyết định Diệu Âm môn có thể hay không đắc tội đảo cực âm chưa bao giờ là Diệu Âm môn chính mình. Là đảo cực âm nhìn lên Diệu Âm môn chuẩn bị hộ tống đồ vật. Trừ phi đem tinh cung muốn hộ tống đồ vật hai tay dâng lên cho đảo cực âm, bằng không Diệu Âm môn không cần nói làm cái gì đều chú định biết được tội đảo cực âm. Lệ Phi vũ cười, ngữ khí lại mang theo vài phần cảm giác các bách. Ngày nay Diệu Âm môn phụ trách vận chuyển tiến về trước tinh cung vật phẩm trọng yếu, nếu là không vận, liền sẽ bị tinh cung dán lên thất trách tội. Vương đạo hữu đắc tội không nổi đảo cực âm, chẳng lẽ có thể đắc tội nổi tinh cung sao? Vương Hằng nghe lời này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu. Lệ đạo hữu nói đùa, đảo cực âm có một vị nguyên anh đại năng, ta cũng không dám trêu chọc, lại thế nào khả năng dám đi đắc tội tinh cung đâu? Đúng thế, đảo cực âm bên kia cũng chính là đập vào cái này tính toán. Lệ Phi Vũ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ngày nay bọn hắn mới là cầm đao người, mà Diệu Âm môn thì là trên tất thì cá. Bọn hắn chính là quyết tâm muốn phải cướp đi vận chuyển về tinh cung vật phẩm trọng yếu, để các ngươi trên lưng thất trách tội. Thậm chí nói không chừng còn muốn cố ý thả chạy một số người, giá họa cho bọn hắn đối địch tông môn. Từ đó một công ba việc, ngư ông đắc lợi. Ngày nay Diệu Âm môn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn đắc tội đảo cực âm, bảo toàn tinh cung vật phẩm, có lẽ còn có thể đổi lấy tinh cung khẳng định. Hoặc là liền lựa chọn không đi vận chuyển, tức đắc tội tinh cung, lại đắc tội đảo cực âm, hai mặt không phải là người. Lệ Phi Vũ sau khi nói xong, đưa mắt nhìn sang một bên một mực trầm mặc Chu Viện, Chu đạo hữu, ngươi nói, làm như thế nào tuyển? Chu Viện giờ phút này trầm mặc, sau đó trong mắt lập lòe quyết tuyệt, cuối cùng cắn răng, âm thanh trầm thấp mà kiên định, chúng ta nhìn như có lựa chọn, trên thực tế đã không được chọn. Không sai, từ đảo cực âm để mắt tới Diệu Âm môn cùng với Diệu Âm môn hộ tống tinh cung hàng hóa bắt đầu, Diệu Âm môn liền đã không có lựa chọn. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt gật đầu nói. Chu Viện nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc, nàng trịnh trọng đứng lên, lôi kéo bên cạnh Vương Hằng, cùng nhau hướng Lệ Phi Vũ thật sâu không người xuống. Vào giờ phút này, Tử Linh nhìn xem bản thân cha mẹ bộ này trịnh trọng bộ dáng, cũng học theo cùng dưới thân thể. Đã như vậy, vậy liền nhờ cậy Lệ đạo hữu. Chu Viện âm thanh mang theo vẻ run rẩy, lại vô cùng trịnh trọng, làm phiền Lệ đạo hữu ra tay, hiệp trợ ta Diệu Âm môn giải quyết chuẩn bị đánh lén đảo cực âm đám người. Sau khi chuyện thành công, Diệu Âm môn thù lao, tuyệt không nhường Lệ đạo hữu thất vọng. Tử Linh nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, sau đó đi đến Lệ Phi Vũ bên cạnh, kéo Lệ Phi Vũ tay áo. Lệ thúc thúc, cầu ngươi, ngươi liền giúp ta một chút cha mẹ có được hay không? Thiếu nữ trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Lệ Phi Vũ nhìn qua trước mắt cả một nhà bộ này trịnh trọng thần thái, trong lòng thở dài một tiếng, lập tức sờ sờ thiếu nữ đầu. Là được, hai vị môn chủ xin đứng lên đi, ta trước chuyến này đến chính là vì giải quyết vấn đề này. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, như cùng ở tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thù lao gì đó, chờ giải quyết đảo cực âm đám gia hỏa này rồi nói sau. Nghe vậy, Chu Viện cùng ông Hằng cũng không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía bản thân con gái trong ánh mắt nhiều một vẻ cổ vũ cùng vẻ cảm kích. Ừ, cái kia việc này liền cảm ơn Lệ đạo hữu. Vương Hằng trịnh trọng nói, không cần phải khách khí, rốt cuộc hai vị đạo hữu đã từng giúp ta không ít. Huống chi ta không muốn nhìn thấy Tử Linh cứ như vậy mất đi cha mẹ. Lệ Phi Vũ tùy ý khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe được Lệ Phi Vũ lần này nói, Vương Hằng cùng Chu Viện cũng không khỏi sửng sốt một chút, lập tức liếc nhau một cái. Trong mắt của hai người cũng không khỏi lóe qua một vẻ hiểu rõ ý cười, nhưng cùng lúc đều biến mất, cũng không có vào thời khắc này thảo luận. Sau đó, Lệ Phi Vũ liền cùng hai vị môn chủ thảo luận một chút lần này hộ tống vật phẩm gặp tập kích lúc, cần phải chuẩn bị kỹ càng sách lược. Mặc dù Lệ Phi Vũ tự tin tại không sợ bất luận cái gì kết đan tu sĩ vây công, nhưng bất đắc dĩ, lần này hộ tống nhân viên bên trong cũng không chỉ có một mình hắn. Bởi vậy nên có chuẩn bị tự nhiên vẫn là muốn làm tốt. Cứ như vậy, một đoàn người thảo luận là được kế hoạch, Lệ Phi Vũ cũng đáp ứng sẽ đích thân áp trận. Ba người cũng ước định cẩn thận sau 3 ngày giờ ngọ xuất phát. Sau đó, môn chủ hai người liền đem Lệ Phi Vũ đưa đến đảo Khôi Tình cửa ra vào. Lệ Phi Vũ lập tức đối với hai vị môn chủ ô quyền, hai vị đưa đến nơi này liền có thể, chúng ta sau 3 ngày gặp lại. Lệ đạo hữu chờ một lát. Tại Lệ Phi Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Viện cùng ông Hằng lại đột nhiên đồng thời gọi hắn lại. Lệ Phi Vũ chỉ có thể mạnh mẽ ngừng lại bước chân, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt hai người, nghi hoặc mở miệng nói, làm sao vậy, hai vị hẳn là còn có việc. Chu Viện cùng ông Hằng liếc nhau, sau đó thần sắc đau khổ, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Lệ đạo hữu, ta cùng phu quân đều tin tưởng ngài là người có bản lĩnh lớn, cho nên chúng ta nghĩ khẩn cầu ngài một sự kiện. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Lệ Phi Vũ nghe vậy nhíu mày, vẫn là khẳng định mở miệng nói. Chu Viện hít sâu một hơi, ngữ khí trầm thống mà quyết tuyệt, Lệ đạo hữu, mặc dù ta cùng phu quân chưa từng thấy qua ngài ra tay, thế nhưng chúng ta có thể nhìn ra ngài chỗ tu hành công pháp tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp. Cho nên chúng ta nghĩ khẩn cầu ngài, nếu là 3 ngày sau đối mặt đảo cực âm nguy cơ, nếu là chúng ta hai vợ chồng không pháp lực định, còn xin Lệ đạo hữu chiếu cố một chút tiểu nữ. Lệ Phi Vũ nghe vậy, không khỏi trầm mặt lại. Hắn còn tưởng rằng chuyện phiền toái gì đâu, không nghĩ tới, vậy mà là ủy thác. Hai người nhìn thấy Lệ Phi Vũ trầm mặc, không khỏi coi là Lệ Phi Vũ không nguyện ý đáp ứng, lập tức ông Hằng nghiêm túc mở miệng nói, "Lệ đạo hữu yên tâm, chúng ta cũng không phải là quá nghiêm khắc. Nếu là thật sự đến vợ chồng chúng ta hai người đều không còn sống cơ hội một bước kia, cái kia Diệu Âm môn sản nghiệp cùng với tiểu nữ, liền đều nhờ cậy Lệ đạo hữu. Những thứ này sản nghiệp, chính là ngài che chở tiểu nữ thù lao." Hai người nói xong, lại là thật sâu không người chào. Lệ Phi Vũ nghe vậy càng là trầm mặc. Hợp lấy không chỉ ủy thác, còn thuận tiện đem môn phái sản nghiệp cùng một chỗ đưa. Phàm là ta là cái nhân vật phản diện, hiện tại liền trực tiếp liên hợp đảo cực âm đem Diệu Âm môn tạo chết, sau đó tiếp quản hết thảy. Lệ Phi Vũ ở trong lòng tự giễu một câu. Được rồi, ta biết rồi, hai vị chỗ lo lắng sự tình, không có khả năng phát sinh. Hai người chúng ta cũng rõ ràng, nhưng bất quá là muốn phải làm cờ nữ tìm một cái lớn nhất bảo hiểm thôi. Vương Hằng vào thời khắc này nghiêm túc mở miệng nói. Lấy Lệ đạo hữu năng lực, cho dù rơi vào khổ chiến thoát thân cũng bất quá dễ như trở bàn tay, đến lúc đó mong rằng che chở tiểu nữ một hai. Lệ Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Thôi, việc này ta đáp ứng. Nếu là thật sự thế không thể làm, ta biết chiếu cố Tử Linh còn có Diệu Âm môn. Hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo một sự tự tin mãnh liệt, chỉ bất quá tình huống như vậy cơ bản không có khả năng phát sinh, đem trái tim thả lại trong bụng là được. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ cuối cùng đáp ứng, hai người cũng không nhịn được vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Đối với vị này bọn hắn ở chung nhiều năm khách khanh trưởng lão, bọn hắn tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Lệ Phi Vũ nguyện ý đáp ứng việc này, cũng coi là chấm dứt bọn hắn một cái tâm kết. Chương 178, chương 178, thời gian thấm thoát, một cái búng tay, 3 ngày kỳ hạn đã tới. Sáng sớm hôm đó, mặt trời mới mọc vừa thăng, Lệ Phi Vũ thân ảnh đã lặng yên xuất hiện tại Diệu Âm môn sơn môn bên ngoài. Sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu ông hàng vợ chồng thấy thế, liền đội vàng nên đón. Lệ đạo hưu đúng hẹn mà tới, hai vợ chồng ta đã xin đợi lâu này. Vương Hằng chắp tay chào, sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Vương môn chủ, Chu môn chủ. Lệ Phi Vũ lạnh nhạt gật đầu. Không cần đa lễ, không biết hai vị đạo hữu có thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Hết thảy đều là đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi đạo hữu đến đây. Vương Hằng nghiêng người dẫn đường, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, ba người đi tới trước sơn môn đài mây. Chỉ gặp một chiếc toàn thân từ ngọc xanh cùng huyền thiết đúc thành nguy nga bảo thuyền, đang lặng lặng trôi nổi tại trên biển mây. Thân thuyền dài đến 100 trượng, trên đó giường cột chạm trổ, phù văn lưu chuyển. Gặp mặt một lần thêu lên Diệu Âm môn ba chữ màu vàng hơi đỏ cờ lớn tại trong gió biển bay phất phới, hiện lộ rõ ràng bất phàm khí phái. Lệ đạo hữu, mời. Vương Hằng đưa tay ra hiệu. Đây là biển mây thuyền chính là Tinh Cung luyện khí đại sư tự tay giám sát đạo. Thân thuyền kiên cố vô cùng, có thể chống đỡ bình thường sóng gió cùng yêu thú xâm nhập. Việc này đường xa, đạo hữu có thể trước tiên ở trong thuyền tĩnh thất nghỉ ngơi. Như thật gặp gỡ tình huống khẩn cấp, liền muốn làm phiền đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thuộc buồn phận sự tình. Lệ Phi Vũ lời ít mà ý nhiều. Đã Lệ Mô đáp ứng, thử không ăn lời lý lẽ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn vượt qua, liền lặng yên không một tiếng động rơi vào phía trên bong tàu, tay áo chưa từng có nửa phần lướt nhẹ. Vương Hằng vợ chồng lướt nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ an tâm. Sau đó, hai người cùng một đám Diệu Âm môn tinh nhuệ đệ tử cũng là trèo lên thuyền. Từ đảo Khôi Tinh đến Tiên Tinh Thành, vượt ngang ngoại hải cùng nội hải, đường đi đâu chỉ chục triệu dặm. Cho dù là kết đan tu sĩ, nếu muốn bằng tự thân pháp lực phi độn, qua lại một chuyến cũng cần mấy tháng quan cảnh, không chỉ pháp lực tiêu hao rất lớn, trên đường càng là nguy cơ từ phía. Bởi vậy, ngồi cỡ lớn pháp khí phi chu, cũng treo lơ lửng tông môn cờ sĩ, liền thành đi xa lựa chọn tốt nhất. Bình thường cấp tu thấy thế, nhiều biết ước lượng một hai, không dám tùy tiện trêu chọc. Mà việc này chính là vì Tinh Cung làm việc, trên thuyền càng là chuẩn bị Tinh Cung lệnh kỳ. Một ngày treo lên, nội tinh hải bên trong càng là ít có người dám nuốt nó dâu hùng. Chờ tất cả nhân viên lên thuyền hoàn tất, Vương Hằng ra lệnh một tiếng, biển mây thuyền toàn thân linh quang tỏa sáng. Như một đầu tránh thoát trói buộc côn bằng, ngẩng đầu xông vào chín tầng trời mây xanh, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng phá không mà đi. Bảo thuyền phi hành cực kỳ bình ổn, trong thuyền tự thành không gian, như là một tòa di động phủ đệ. Pháp khí khổng lồ như thế, mỗi một lần thôi động đều cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Nếu không phải lần này thân mang Tinh Cung sự việc cần giải quyết, Diệu Âm môn cũng quả quyết không nỡ vận dụng. Biển mây thuyền phá vỡ biển mây, lướt qua mênh mông sóng biếc, đi cả ngày lẫn đêm. Trong nháy mắt, một tháng thời gian lặng yên mà qua. Cái này trên đường đi, càng là ra ngoài ý định bình tĩnh. Biển chơi một màu, 10.000 dặm không gợn sóng, liền một đầu đuôi mù hải thú cũng không từng gặp được. Cái này khiến nguyên bản thời khắc căng cứng tiếng lòng ông Hằng vợ chồng cũng không khỏi thư giãn rất nhiều. Giờ phút này, Vương Hằng đứng ở bong tàu đầu thuyền, cảm thụ được sông tới mặt ôn nhuận gió biển, nhìn qua 10.000 dặm không vân tinh không, trên mặt không khỏi hiện ra vui sướng dáng tươi cười. Ha ha, nương tử ngươi nhìn, cái này một đường gió êm sóng lặng, thuận lợi vô cùng. Xem ra tình huống cũng không như chúng ta dự đoán như vậy hỏng bét ta. Chu Viện đứng ở hắn thân bên cạnh, tóc đen bay lên, nàng dù cũng buông lỏng một chút, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo một tia vung đi không được thận trọng. Phu quân chớ có cao hứng quá sớm, việc này bất quá đi 1/3. Càng đến gần điểm cuối cùng, biến số càng nhiều, vẫn là cẩn thận là hơn. Ai nha, nương tử, vi phu biết ngươi thận trọng, nhưng cũng không cần như vậy lo âu. Vương Hằng được yêu quý vợ lông mày cao lại, không khỏi đau lòng quên lơn. Ngươi nhìn hôm nay sáng sủa khí rõ ràng, gió nhẹ ấm áp dễ chịu. Chính là cái kia đảo cực âm thật có lòng xấu xa, cũng nhất định không biết chọn bực này thời gian động thủ đi. Nhưng mà, Vương Hằng vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Nguyên bản sáng sủa bao la bát ngát cuối chân trời, một đoàn dày đặc như mực mây đen bỗng dưng mà sinh, lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, che khuất bầu trời mà đến. Bất quá thời gian mấy mắt, mây đen kia liền đã hóa thành một mảnh cực lớn bóng tối. Vắt ngang ở biển mây thuyền phải qua trên đường, đem trước phương dương quang toàn bộ thôn vệ. Một luồng âm lãnh, tà dị khí tức tùy theo tràn ngập ra. Vương Hằng nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, xem như kết đan tu sĩ, hắn lập tức phát giác được cái này tuyệt không phải bình thường thiên tượng, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chu Viện bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cười khổ nói, phu quân miệng quả nhiên là một câu thành sấm, linh nghiệm vô cùng. Khục. Nương tử, lúc này liền chớ có trêu chọc vi phu. Vương Hằng sắc mặt nghiêm một chút, trong mắt bóng loáng lấp loé. Kẻ đến không thiện, chuẩn bị sẵn sàng. Tinh cung nhờ vả đồ vật ở trên thân thể ngươi, như chuyện không thể làm, vi phu biết liều chết vì ngươi giết ra một đường máu. Đừng nói như thế ủ rũ lời nói. Chu Viện ánh mắt biến vô cùng kiên định. Như thật đến một bước kia, thiếp thân thà rằng cùng phu quân đồng sinh cộng tử, cũng tuyệt không sống một mình. Lời nói tuy nhỏ, lại nặng như thiên quân, Vương Hằng nghe vậy trong lòng ấm áp, hào khí đột ngột sinh ra. Tốt. Có nương tử lời này, vi phu là đủ. Vậy liền để chúng ta vợ chồng hai người, tự mình lĩnh giáo một phen, cái này đảo cực âm đến tột cùng có mấy phần phân lượng. Nói đi, hắn bước ra một bước, cùng Chu Viện sóng vai bay khỏi bảo thuyền, treo đứng ở giữa không trung bên trong, toàn thân linh lực phồng lên, trận địa sẵn sàng. Mây đen như rủ, triệt để bao phủ biển mây trên thuyền phương thiên cung. Phía dưới mây đen, một tiếng chói tai cười nạo rõ ràng truyền đến, tràn ngập khinh thường cùng trêu tức. Khắc khắc. Phản ứng cũng không chậm, không hổ là Diệu Âm môn môn chủ. Đáng tiếc, quá trễ. Nương theo lấy cái này tiếng cười âm chậm, một thân ảnh từ trong mây đen sải bước ra. Người này khuôn mặt khô gầy, ngũ quan bặm mẻo, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cùng năng ngược, khí tức dĩ nhiên đã là kết đan trùng kỳ tu vi. Chính là Cực Âm lão tổ đệ tử thân truyền, đạo Cực Âm thiếu chủ, Ô Xỉu. Ô thiếu chủ. Vương Hằng trong mắt co rụt lại, trầm giọng bắt hỏi: "Ngươi đây là gì ý?" Ta Diệu Âm môn tự hỏi cùng Quý đạo làm không liên quan, thiếu chủ vì sao muốn cản ta đường đi? Trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một tia gặp may mắn hy vọng đối phương chỉ là dọc đường nơi đây, còn có con đường. Nhưng mà, Ô Xỉu lại là không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, khắp khuôn mặt là khinh miệt: "Được rồi, Vương môn chủ, ý tại bản thiếu chủ trước mặt nói những lời nhảm nhí này. Ta quản ngươi Diệu Âm môn gây không trêu vào ta, hôm nay các ngươi vì tình cung hộ tống nhóm này đồ vật, ta đảo cực âm, muốn." Lời khác lời nói phách lối, tư thái cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem Vương Hằng vợ chồng để ở trong mắt. Lời vừa nói ra, Vương Hằng vợ chồng sắc mặt triệt để trầm xuống. Ô thiếu chủ khó tránh quá mức cuồng vọng. Chu Viện mắt phượng hàm sát, âm thanh băng lãnh như xương. Hẳn là thật muốn cùng ta Diệu Âm môn không chết không thôi. Hai vợ chồng ta dù không tốt tranh đấu, nhưng nếu bị ép vào tuyệt cảnh, kéo ngươi vị thiếu chủ này cộng phó hoàng tuyển, cũng không phải không có khả năng. Ha 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 ha. Ô Xỉu nghe vậy, giống như nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười như điên. Các ngươi có thể nghĩ tới, bản thiếu chủ sẽ nghĩ không ra. Đi ra đi, chư vị trưởng lão. Tiếng nói vừa ra, từ mây đen bốn phương tám hướng, lại có năm đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Năm tên thân mang áo bào đen tu sĩ hiện ra thân hình, đem ông Hằng vợ chồng bao bọc vây quanh. Năm người này, nhưng lại không có một không phải là kết đan kỳ tu sĩ. Trong đó trên thân hai người bị áp, càng là đạt tới kết đan hậu kỳ khủng bố hoàn cảnh. Chương 179, chương 179, sáu vị kết đan, trong đó càng là có hai vị kết đan hậu kỳ. Nhìn thấy bực này đội hình, Vương Hằng vợ chồng tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Khó trách Ô Xỉu như vậy không có sợ hãi, cố lực lượng này đủ để quét ngang Diệu Âm môn. Như thế nào đây? Hiện tại đã biết rõ bản thiếu chủ ý tứ đi. Ô Xỉu dương dương đắc ý cười nói, Chu môn chủ vẫn là ngoan ngoãn đem tinh cung muốn đổ vật dâng lên. Bản thiếu chủ như tâm tình tốt, có lẽ có thể cho hai vị lưu lại toàn thời. Si tâm vọng tưởng. Chu Viện lạnh lùng nói. Ô Xỉu nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó chính là một mảnh rất lạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy liền chỉ có thể giết các ngươi, lại từ trên thi thể lục soát. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, cái kia năm tên kết đan trưởng lão nháy mắt ra tay. Trong đó hai vị kết đan hậu kỳ trưởng lão càng là trực tiếp tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Một là cờ đen, một là sương vòng, cuốn lên đẩy trời ma khí cùng trắng bệnh lân hỏa, hóa thành hai đạo dòng lũ, đánh phía Vương Hằng vợ chồng. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Vương Hằng cùng Chu Viện đem hết toàn lực tế ra sóng âm pháp bảo ngăn cản, nhưng hai người đều là kết đan sơ kỳ, lại công pháp khuynh hướng phụ trợ. Lại như thế nào có thể địch nổi năm vị cùng giai tu sĩ, nhất là hai vị hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ vây công? Chỉ là một cái đối mặt, hai người liền bị cái kia kinh khủng uy năng chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, pháp bảo tia sáng ảm đạm, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Hai người lướt nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Thôi, xem ra hôm nay cuối cùng muốn làm phiền lệ đạo hữu. Làm phiền lệ đạo hữu ra tay. Hai người cùng kêu lên hét to, âm thanh xuyên thấu ma khí, truyền vào hậu phương biển mây thuyền bên trong. Ô Xỉu đứng chắp tay, trên mặt mang mèo đuổi chuột tàn nhẫn dáng tươi cười, cũng không ngăn cản. Hắn sớm đã điều tra rõ, Diệu Âm môn việc này trừ vợ chồng hai người bên ngoài, còn có một vị khách khanh trưởng lão đồng hành. Đem ba người một lưới bắt hết, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng mà, ngay tại hắn chờ đợi cái kia vị cuối cùng kết đan tu sĩ hiện thân thời điểm, cửa khoang thuyền phi không tiếng động mở ra, một đạo thân ảnh áo xanh chậm rãi mà ra. Thanh niên kia dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh nhạt xuất trần, cùng quanh mình âm trầm ma khí không hợp nhau. Khi nhìn đến Lệ Phi Vũ đầu tiên nhìn, trong lòng Ô Xỉu liền không bị khống chế dâng lên một luồng khó nói lên lời đố kỵ. Hắn trời sinh diện mạo xấu, thở nhỏ nhận hết kỳ thị, phần này quất nhục hóa thành hắn tu hành động lực, cũng vặn vẹo hắn tâm tính. Hắn cả đời hận nhất chính là những ngày trời sinh một bộ tốt túi ra, nhận hết trên trời lọt mắt xanh người. Hắn thậm chí cố chấp bảo lưu lấy bộ này xấu xí khuôn mặt, chính là vì hưởng thụ tự tay vặn gãy những cái kia tuấn mỹ hạng người cái cổ lúc mang đến cực hạn khoái cảm. Ha ha, ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra. Ô Sửu trong mắt lóe lên một tia bệnh trạng hưng phấn, cười gần nói, chính là không biết, cổ của ngươi có phải hay không cũng giống như bọn họ mềm. Lời còn chưa dứt, hắn càng là kìm nén không được sát ý trong lòng, tự mình ra tay. Hắn bước ra một bước, che ngập bầu trời biển âm ma khí từ nó trong cơ thể tuôn trào ra, hóa thành vô số thê lương quỷ đầu, mang theo chói tai gào thét, càn quét hướng Lệ Phi Vũ. Đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, Lệ Phi Vũ lại là mặt không đổi sắc, thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải, một tầng nhàn nhạt hắc khí lượn lờ trên đó, cấp tốc biến đen như mực. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, trong miệng khẽ nhả một chữ, phá. Cánh tay phải đột nhiên vung lên, một đạo dài hơn một trượng đỏ thẫm quang nhận từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Quang nhận phía trên, phù văn lưu chuyển, tản ra chi âm chí tà khí hơi thở, những nơi đi qua, không gian đều giống như bị xé nứt mở một đạo đen nhánh vết thương. Âm ma chạm, chính là đạo cực âm đích truyền ma đạo thần thông. Cái kia chạm mặt công tới Ô Sửu, khi nhìn đến đạo này quen thuộc mà uy lực viễn siêu chính mình tưởng tượng đỏ thẫm quang nhận lúc, hai mắt trừng trừng, trong mắt co lại đến to bằng mũi kim, khắp khuôn mặt là không thể tin run sợ. Không, không có khả năng. Suy nghĩ của hắn tránh, lại phát hiện toàn thân mình khí cơ đã bị gắt gao khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trong chớp mắt, Ô Sửu điên cuồng hét lên một tiếng, mấy cỗ toàn thân đen nhánh yêu thi chống rông xuất hiện, ngăn tại trước người hắn. Nhưng mà, cái kia đỏ thẫm quang nhận thế như trẻ tre. Phúc, phúc, phúc. Bị Ô Sửu ký thác kỳ vọng mấy cỗ yêu thi, tại tiếp xúc đến quang nhận ngay mắt, tựa như giấy bị từ trong cắt ngang, tiếp theo hóa thành cho bụi. Quang nhận dư thế không giảm, chợt lóe lên, đem hậu phương hai tên không kịp phản ứng đảo cực âm kết đan trưởng lão, tính cả bọn hắn hộ thể linh quang cùng lục thân, cùng nhau chẳng diệt. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Tại sao lại ta đảo cực âm huyền âm ma công? Trở về từ coi chết Ô Sửu kinh hãi muốn chết nổi giận nói, ta là ai, ngươi không cần biết rõ. Lệ Phi Vũ thần sắc đạm mạc, ngươi chỉ cần biết rõ, ta là tới người lấy tính mạng ngươi. Làm càn, học trộm ta phái công pháp, cũng dám càn rỡ. Liên nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính huyền âm truyền thừa. Ô Sửu sắc mặt dữ tợn, trong đan điền, một cái toàn thân đen nhánh, ma khí lượn lờ tiểu kiếm bay tròn bay ra. Nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt ánh sáng đen, đâm thẳng Lệ Phi Vũ mi tâm. Đây là hắn lấy bản mệnh tinh huyết tế luyện pháp bảo, nhanh như lôi điện. Kỳ kỳ dâm xảo, không chịu nổi một kích. Lệ Phi Vũ càng là không tránh không né, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nô ra tay phải, năm ngón tay mở ra, đón cái kia đạo ánh sáng đen, thẳng tắp bắt tới. Đinh. Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, cái kia đủ để vỡ nát nhục thân màu đen tiểu kiếm, lại bị Lệ Phi Vũ tay không bắt lấy. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ năm ngón tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Một tiếng vang dọn, trong trẻo đến phảng phất là Ô Sửu cùng một đám đạo cực âm trưởng lão đạo tâm vỡ vụn âm thanh. Món kia pháp bảo thượng phẩm, lại bị hắn lấy thuần túy nhục thân lực lượng, mạnh mẽ bóp thành mảnh vỡ. Cái này sao có thể? May mắn còn sống sót ba tên kết đan trưởng lão sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám có nửa phần chiến ý, xoay người liền hóa thành ba đạo đột quang, hướng về phương hướng khác nhau bỏ mạng chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, trong miệng quát nhẹ, nhỏ Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, lên. Trong chốc lát, 365 thanh ánh sao dạng rỡ phi kiếm phóng lên tận trời. Dựa theo huyền ảo khó lường bí tích lưu truyền, nháy mắt bày ra một tòa bao phủ phạm vi vài dặm khủng bố kiếm trận. Ánh sao rủ xuống, kiếm khí tung hành, đem chuẩn bị chạy trốn mấy người, tính cả hoảng sợ đủ loại Ô Sửu, toàn bộ bao phủ trong đó. Ngươi không thể giết ta. Sư phụ của ta là Cực Âm lão tổ. Ngươi giết ta, lão nhân gia ông ta chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trong kiếm trận, Ô Sửu phát ra tuyệt vọng gào thét. Thật sao? Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, vậy nhưng thực sự là quá là được. Hắn tâm niệm khẽ động, kiếm trận ầm ầm một chuyển. Trong lúc nhất thời, kiếm trận bên trong, ánh sao sáng chói, kiếm khí như nước thủy triều. Vô số đạo ánh kiếm lôi cuốn lấy phá ma tích tà thần lôi cùng đốt sạch vạn vật niết bàn chân hỏa, điên cuồng xoắn giết. Cơ hồ chỉ là một cái hô hấp cơ vu, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Kiếm trận tàn đi, ở giữa biển trời, mấy vị kết đan tu sĩ đã hình thần câu diện. Vương Hằng vợ chồng ngơ ngác nhìn qua một màn này, triệt để lâm vào hóa đá. Bọn hắn nghĩ tới Lệ Phi Vũ rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại mạnh đến tình trạng như thế. Trong chớp mắt, diệt sát 6 tên kết đan tu sĩ, trong đó còn bao gồm 2 vị hậu kỳ đại tu sĩ. Thậm chí, thật dám giết Cực Âm lão tổ ái đồ. Nhưng mà, ngay tại Ô Sửu vẫn lạc mấy mắt, toàn bộ hải vực bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một đạo ẩn chứa vô tận lửa giận cùng sát ý thần niệm, giống như vượt qua 10.000 dặm, ầm ầm giáng lâm. Là, ai, giết ta, đồ. Muốn, tỏa, muốn, hán, thần, hồn, đều, diệt. Thanh âm này giống như trực tiếp tại sâu trong linh hồn nổ vang, toàn bộ hải vực vì đó sôi trào, bầu trời vì đó rung dậy. Xong. Vương Hằng vợ chồng trong lòng hai người, không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ này, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy. Chương 180, Vương Hằng vợ chồng quyết tuyệt, Cực Âm lão tổ. Chương 180, Vương Hằng vợ chồng quyết tuyệt, Cực Âm lão tổ. Ô Sửu gia hỏa này lại càng rỡ, đó cũng là Cực Âm lão tổ đệ tử a. Lệ đạo hưu vẫn là quá xúc động, thế mà trực tiếp đem nó chém giết. Lần này triệt để xong. Cực Âm lão tổ nhất định bởi vậy để mắt tới Lệ đạo hưu, chắc chắn nhận đạo Cực Âm cả nhà truy sát. Làm không tốt còn biết liên lụy. Không, đây là tất nhiên sẽ liên lụy Diệu Âm môn. Vương Hằng cùng Chu Viện hai vợ chồng thần sắc nháy mắt nghiêm trọng, nhưng rất nhanh vẫn là làm ra quyết định. Lệ đạo hưu, mau chạy đi, cái kia đảo Cực Âm cách nơi này còn có 10.000 dặm xa. Cho dù Cực Âm lão tổ là nguyên anh đại năng, chạy đến cũng vẫn cần thời gian. Lấy đạo hữu năng lực, nên tới kịp rời đi. Vương Hằng trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cùng Ngưng Nhi hẳn là đi không ra phiến khu vực này, việc này bởi vì ta Diệu Âm môn mà sinh, cũng nên từ ta Diệu Âm môn mà kết thúc. Diệu Âm môn cần phải là không gánh nổi, chỉ hy vọng Lệ đạo hữu có khả năng xem ở hai chúng ta phần tử bên trên, bảo toàn Ngưng Nhi mạng sống. Kể từ đó, chúng ta hai người dưới suối vàng có tri thức, cũng đủ để vui mừng đi đến hoàng tuyển. Phu quân nói không sai, Lệ đạo hữu vẫn là lập tức rời đi nơi này đi, chớ có trì hoãn. Chu Biện giờ phút này cũng là trầm giọng mở miệng nói, trong lời nói đã có chịu chết ý không hề nghi ngờ, hai người giờ phút này trong lòng hiển nhiên là đã quyết định thay hắn chịu chết. Lệ Phi Vũ nhìn trước mắt hai người tầm mắt, cũng không nhịn được biến một chút, thần sắc bên trong nhiều hơn mấy phần cảm khái. Không tệ, hắn xác thực có năng lực có khả năng từ tử cục này bên trong chỗ tới, lưu lại Diệu Âm môn nhóm người này thu hút Cực Âm lão tổ hỏa lực từ đó thoát thân. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đơn giản làm ra thay người khác sai lầm chịu chết quyết đoán. Hai người kia rất không tệ. Lệ Phi Vũ đôi mắt thần bên trong nhiều hơn mấy phần hài lòng, lập tức trầm giọng mở miệng nói, hai vị môn chủ nói không sai, chỉ bất quá Lệ Mộ chưa hề nghĩ tới muốn lâm trận bỏ chạy. Lệ Phi Vũ âm thanh bình tĩnh, lại mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tâm ý của các ngươi Lệ Mộ chân thành ghi nhớ, bất quá các ngươi ở đây không có gì liên quan, hai vị vẫn là nhanh mang theo phi chủ đám người sớm rời đi đi. Một hồi sẽ qua, cái kia Cực Âm lão tổ đã đến, chỉ sợ cũng không kịp. Vương Hằng sắc mặt đỏ lên, nắm chặt hai quả đấm, Lệ đạo hữu, hai vợ chồng ta tuy không phải gì đó đại anh hùng, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngươi là bởi vì cứu chúng ta mới chém giết Ô Sửu, nếu là chúng ta giờ phút này một mình chạy trốn, lưu ngươi một người ở đây đối mặt cái kia Cực Âm lão ma, chúng ta sau này còn có mặt mũi nào đặt chân ở Loạn Tinh Hải? Càng có gì hơn mặt mũi đối mặt tâm ma? Nhìn xem cái này một đôi mặc dù thực lực không đủ, nhưng lại rất có huyết tính vợ chồng, Lệ Phi Vũ trong lòng than nhỏ, sau đó lắc đầu. Các ngươi sai. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tàn khốc thanh tình, chém giết Ô Sửu, không có quan hệ gì với các ngươi. Hắn tức đối ta động sát tâm, ta liền giết hắn, chỉ thế thôi. Hắn dừng một chút, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh đã bắt đầu biến sắc bầu trời. Cực Âm lão ma đã khóa chặt vị trí của ta, tiếp xuống chiến trường, tuyệt không phải các ngươi có khả năng tham dự. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ đánh không chuẩn bị cầm, một trận chiến này, ta có nắm chắc. Vương Hằng vợ chồng hai người nghe vậy, không khỏi trong lòng run mạnh, trợ to mắt nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ đến quá phận khách khanh trưởng lão. Bọn hắn mặc dù biết Lệ Phi Vũ mạnh, nhưng Nguyên Anh kỳ cùng Kết Đan kỳ ở giữa, cách thế nhưng là một đạo vô pháp hơn vượt lệch trời a. Chẳng lẽ, Lệ trưởng lão thật sự có lấy từ tu sĩ Nguyên Anh bên trong phương pháp chạy trốn? Chu Biện tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lệ Phi Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tự tin đến cực điểm dáng tươi cười, kia là tự nhiên, yên tâm đi, ta Lệ Phi Vũ nói được thì làm được. Có ta ở đây cái này cho các ngươi thu hút mục tiêu, các ngươi còn miễn cưỡng có cơ hội chạy trốn. Nếu là thật sự muốn giúp ta, liền lập tức rời đi. Không muốn tại đây trở thành nhược điểm của ta, đi tìm Tinh Cung người tới kết thúc. Lời tuy khó nghe, nhưng trong đó giữ gìn ý, Vương Hằng vợ chồng như thế nào lại nghe không hiểu. Bọn hắn biết rõ, Lệ Phi Vũ nói là sự thật, lưu tại nơi này, bọn hắn chính là vương hữu. Lệ đạo hữu đại ân, hai vợ chồng ta khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. Vương Hằng hít sâu một hơi, lôi kéo Chu Biện, hướng về Lệ Phi Vũ nghiêm túc làm một cái đại lễ, thân eo cơ hổ cong đến đầu gối. Đã như vậy, vậy chúng ta vợ chồng hai người lập tức rời đi nơi này, sau đó lập tức đưa tin Tinh Cung. Đạo hữu chỉ cần kiên trì nhất thời nửa khắc, chờ Tinh Cung trưởng lão đã đến, hết thảy liền có thể nên lưới tự giải. Hai vợ chồng cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Lệ Phi Vũ bóng lưng, không do dự nữa. Hai người phi thăng trở lại một bên cực lớn phi chu, rất điên cuồng thiêu đốt lên trên phi chu linh thạch, không tính toán giá phải trả hướng phía Thiên Tinh thành phương hướng điên cuồng chạy trốn. Mà liền tại bọn hắn rời đi nháy mắt, nơi xa cái kia mảnh mây đen bên trong, một ánh mắt lại đã sớm đem nó nhớ ở trong lòng. Thời khắc này Cực Âm lão tổ đối mặt cái này hai cái chạy trốn sâu kiến căn bản không thèm để ý chút nào, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hắn chỗ chân chính để ý chỉ có cái kia tự tay giết chết Ô Sửu thanh niên. Giết đồ mối thủ, không đội trời chung. Đến mức những người khác, chờ hắn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng rút hồn luyện phách về sau, trực tiếp trở tay một trường liền có thể chụp chết, sao lại cần nóng lòng nhất thời. Đảo Cực Âm khoảng cách nơi đây có tới 10.000 dặm xa, nhưng ở tu sĩ Nguyên Anh toàn lực phi độn phía dưới, điểm ấy khoảng cách bất quá là gang tấc ở giữa. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, một luồng nặng nề như núi khủng bố uy áp liền trước tại bóng người xa xa ép đi qua. Nguyên bản sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mặt biển, tại thời khắc này vậy mà biến tĩnh mịch một mảnh. Lệ Phi Vũ nháy mắt toàn thân kéo căng, hắn ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn về phía đâm đầu đi tới thân ảnh. Chỉ gặp trong hư không, một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt âm lệ lão giả chính nhất từng bước đạp không mà tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không liền nổi lên một hồi gợn sóng. Cực Âm lão tổ ở trên cao nhìn xuống, cặp mắt kia nhìn chằm chằm phía dưới Lệ Phi Vũ, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng bạo ngược. Chính là ngươi, giết chết Ô Sửu. Âm thanh khàn khàn chói tai, nghe được thai người màng đau nhức. Đối mặt Nguyên Anh lão quái chất vấn, Lệ Phi Vũ chẳng những không có lộ ra một tia vẻ sợ hãi, ngược lại thẳng sống lưng, cười lạnh, phải thì như thế nào? Đơn giản bốn chữ, lại dường như sấm sét tại yên tĩnh trên mặt biển nổ vang. Cực Âm lão tổ nao nao, tựa hồ không nghĩ tới chỉ là một cái kết đan tu sĩ, sắp chết đến nơi lại còn dám như thế mạnh miệng. Lập tức, hắn giận quá thành cười, tiếng cười âm trầm cùng bố, tốt tốt tốt, thật tốt. Tại Loạn Tinh Hải, bản tọa đã cực kỳ lâu không có nghe được có người dám nói như vậy với ta. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, vậy liền đưa ngươi đi xuống theo giúp ta Đồ Nhi, cùng nhau xuống địa ngục đi. Chương 181, quyết đấu cực âm lão tổ, bất kỳ kỹ hiền uy. Chương 181, quyết đấu cực âm lão tổ, bất kỳ kỹ hiền uy. Một chữ cuối cùng phun ra nháy mắt, cực âm lão tổ hai tay đột nhiên nô ra. Oanh! Thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận đen nhánh ma khí, nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hóa thành một cái che khuất bầu trời màu đen bàn tay khổng lồ, mang theo ăn mòn bản vật, thôn vệ sinh cơ khí tức khủng bố, hướng phía Lệ Phi Vũ hung hăng vô xuống. Một cái này, không có bất kỳ biến hóa, thuần túy là nguyên anh kỳ tu sĩ khổng lồ pháp lực nghiền ép. Cực âm ma khí, loạn tinh hải ma đạo tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm ma công. Đến hay lắm. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng bùng lên, không lùi mà tiến tới. Hắn tâm niệm khẽ động, trong miệng hét to, nhỏ chu thiên tinh đấu kiếm trận, lên. Bù bù. Hơn trăm cái phi kiếm nháy mắt hiện ra, nhưng lần này, Lệ Phi Vũ cũng không đem chúng toàn bộ trải rộng ra, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy Thanh Long Thất Túc kiếm trận làm trung tâm phương vị sắp xếp. Thanh Long kiếm trận, tích tả thần lôi, phá cho ta. Giống. Một tiếng cao vút rồng gầm vang vọng đất trời. Chỉ gặp cái kia từ vạn năm kim lôi trúc luyện chế Thanh Long kiếm trận phía trên, đột nhiên bộc phát ra lóa mắt đến cực điểm kim quang. Đây không phải là bình thường kim quang, kia là ma đạo khắc tinh, tích tả thần lôi. Lốt buốt. Màu vàng lôi hổ điên cuồng nhảy vọt, nháy mắt hội tụ thành một đầu dài đến 100 trượng màu vàng lôi long. Dương nhanh múa bước, mang theo sán lạn thiên uy, đón cái kia che khuất bầu trời cực âm ma khí xuống tới. Ầm ầm. Cả hai tại giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Cũng không như trong tưởng tượng rằng co, cơ hội tại tiếp xúc trong chớp mắt, cái kia nhìn như không ai bị nổi cực âm ma khí, tựa như cùng gặp mặt trời gay gắt tuyết động, bắt đầu lượng lớn tán loạn. Xì xì xì. Màu vàng lôi điện rất điên cuồng xé rách màu đen ma khí, phát ra rợn người tan rã âm thanh. Nếu như không phải là cực âm ma khí số lượng thực sự quá mức khổng lồ, chỉ sợ tại đụng vào một mấy mắt, liền sẽ bị cái này chí cương chí dương tích tà thần lôi trực tiếp đánh tan. Đây là Kim Lôi Trúc, vẫn là vạn năm Kim Lôi Trúc. Nguyên bản không để ý cực âm lão tổ, khi nhìn đến màu vàng kia lôi long nháy mắt, sắc mặt đống nhiên đại biến. Trong mắt khinh miệt nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một loại khó mà ngăn chặn cuồng nhiệt cùng tham lam. Ngươi tiểu bối này, lại có như thế sớm đã tuyệt tích thần vật. Ha 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 ha. Trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Giết ngươi, cái này Kim Lôi Trúc pháp bảo chính là bản tọa. Có bảo vật này, bản tọa lo gì không thể tung hoành loạn tinh hải. Cực âm lão tổ hưng phấn đến toàn thân run rẩy, sát ý càng là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hắn không còn bảo lưu, hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, đem trong cơ thể huyền âm ma công vận chuyển tới cực hạn. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở bản tọa tuyệt kỹ thành danh phía dưới, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Đi ra đi, ta thiên đô thi nhóm. Theo hắn một tiếng quát chói tai, chỉ gặp bên hông hắn túi linh thú hào quang tỏa sáng. Siêu siêu siêu. 18 đạo cao lớn bóng đen nháy mắt bắn ra, lơ lửng tại Lệ Phi Vũ bốn phía, đem hắn bao bọc vây quanh. Cái này 18 đạo thân ảnh, từng cái mặt xanh nhanh vàng, toàn thân mọc đầy lông xanh, trên thân tán phát lấy khiến người buồn nôn thi sú cùng kinh khủng sát khí. Chúng mỗi một bộ vậy mà đều có được có thể so với kết đan trùng kỳ tu sĩ linh áp. 18 ngày đều thi, đây là cực âm lão tổ hao phí mấy trăm năm tâm huyết siêu tập đại lượng tu sĩ cấp cao thi thể, dùng bí pháp tế luyện mà thành ma đạo luyện thi. 18 có thiên đô thi liên hợp cùng một chỗ công phòng nhất thể, cho dù là tu sĩ nguyên anh gặp cũng muốn đau đầu ba phần. Cho ta xé nát hắn. Cực âm lão tổ chỉ một cái Lệ Phi Vũ, mặt mũi dữ tợn. Hống hống hống. 18 có thiên đô thi cùng kêu lên gào thét, hóa thành 18 đạo ánh sáng xanh lục, mang theo gió tanh mưa máu hướng phía Lệ Phi Vũ đánh giết mà đi. Thử một đám vật chết cũng dám làm giữ. Đối mặt cái này khiến người nghe tin đã sợ mất mật thiên đô thi trận, Lệ Phi Vũ trên mặt lại tràn đầy lạnh lùng. Trong tay hắn kiếm quyết nhất biến, nguyên bản thanh long kiếm trận nháy mắt tản ra, hóa thành ánh sao đầy trời. Tinh đấu kiếm trận, xoắn giết. Lúc này đây, là bản đầy đủ 128 chuôi tinh thần nguyên tinh phi kiếm tăng thêm kim lôi trúc phi kiếm hỗn hợp xoắn giết. Vô số đạo ánh kiếm sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưỡi kiếm, đem cái kia 18 có thiên đô thi nháy mắt bao phủ trong đó. Chít chít chít. Chói tai cắt chém tiếng vang thấu mây xanh. Những cái kia danh xưng mình đồng ra sát, pháp bảo khó thương thiên đô thi, tại đây ẩn chứa cực hạn sắc bén tinh thần nguyên tinh cùng chuyên khắc tà ma tích tà thần lôi trước mặt, vậy mà yếu ớt như là đậu hũ. Phốc phốc phốc. Bất quá trong một chớp mắt, chân cụt tay đứt bay ngang, màu đen thi huyết đẩy trời bẩy xuống. Cô thứ nhất thiên đô thi bị chém xuống đầu lâu, thứ hai có đủ chặn ngang cắt đứt, bộ thứ ba bị vạn kiếm xuyên tim. Chỉ là một cái hô hấp công phu, cái kia 18 có cực âm lão tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên đô thi, liền tại tinh đấu kiếm trận cái kia kinh khủng lực xoắn phía dưới, toàn bộ biến thành một đám thịt nát. Không, ta thiên đô thi. Thấy cảnh này, cực âm lão tổ hốc mắt nháy mắt nước ra, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái này thế nhưng là hắn mấy trăm năm tâm huyết a, là hắn tương lai tranh bá loạn tinh hải lá bài tẩy a. Cứ như vậy, toàn không còn, chỉ là một cái kết đan tu sĩ, lại có kinh khủng như vậy chiến lực. Cái này sao có thể? Tiểu tử, ngươi lại dám hủy ta tâm máu, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cực âm lão tổ giờ phút này triệt để phẫn nộ, lý trí tại thời khắc này bị lửa giận thiêu đốt hầu như không còn. Hắn đột nhiên vỗ một cái túi trữ vật, một đạo dài vài thước chói mắt ánh sáng màu bắn ra. Cái kia ánh sáng máu đón gió mà lớn dần, nháy mắt hóa thành một cái dài đến mấy chục trượng màu máu trường đao. Trên thân đao, vô số oan hồn lệ quỷ tại tiêu rên, tản ra làm người sợ hãi huyết tinh chi khí. Thiên ma huyết nhận, chém. Cực âm lão tổ điên cuồng gào thét, thao túng màu máu trường đao, đối với Lệ Phi Vũ vào đầu chém xuống. Một đao kia, ôn hận mà ra, uy lực to lớn, đủ để bổ ra núi cao. Ánh đao chưa rơi xuống, một luồng nồng đậm mùi máu tanh liền trước một bước đập vào mặt, giống như nhường người đưa thân vào máu tu la trong biển. Lệ Phi Vũ ánh mắt ngưng lại, trên da cảm nhận được một luồng đã lâu đâm nhói cảm giác. Hắn biết rõ, một đao kia, nếu là đón đỡ, cho dù là hắn cái kia luyện thể cấp 7 thân thể, cũng tuyệt đối phải thụ thương. Đã như vậy, vậy liên tránh. Lệ Phi Vũ hít sâu một hơi, trong hai mắt, quỷ dị ánh sáng màu lam chợt lóe lên. Bát kỳ kỹ, Đại La độc quan. Đây cũng không phải là đơn giản không gian tuấn gì, mà là đối với khí cục quan chắc cùng thoát ly. Bù bù. Ánh đao màu đỏ ngòm rơi xuống nháy mắt, Lệ Phi Vũ thân ảnh quỷ dị biến mất. Không phải là loại kia cực tốc di động lưu lại tàn ảnh, mà là cả người giống như trực tiếp từ bên trong vùng không gian này bị xóa đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm ầm. Màu máu trường đao hung hăng chém ở Lệ Phi Vũ nguyên bản đứng thẳng vị trí. Mặt biển như là bị một cái bàn tay vô hình xé mở, mạnh mẽ cắt ra một đạo sâu đến ngàn trượng, dài tới trăm dặm cực lớn khe rãnh. Xa xa một tòa hoang vu đảo nhỏ, tức thì bị cái này kinh khủng đao khí trực tiếp quét trúng, trong khoảnh khắc một phân thành hai, ầm ầm đắm chìm. Người đâu? Cơ gấm lão tổ một kích thất bại, thần thức điên cuồng liếc nhìn một phía. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ thân ảnh tại ngoài mấy trăm trượng không có dấu hiệu nào hiện ra. Chương 182, Đại La độc quan, sinh tử một đường. Chương 182, Đại La độc quan, sinh tử một đường. Chết. Cơ gấm lão tổ thấy thế, không chút nghi ngờ, lần nữa vung lên ma đao, quét ngang mà đi. Nhưng mà, mỗi khi ánh đao gần chạm đến Lệ Phi Vũ ngay mắt, hắn liền sẽ lần nữa hư không tiêu thất, xuất hiện tại một cái khác không thể tưởng tượng vị trí. Cơ gấm lão tổ trong tay màu máu trường đao điên cuồng vung dậy, ánh đao không ngừng lấp lóe. Một lần lại một lần cắt ra mấy chục dặm mặt biển, nhưng thủy chung vô pháp chạm đến gần trong gang tấc Lệ Phi Vũ. Sau đó, hắn lại lấy ra cái khác Đông Đảo pháp bảo. Nhiếp hồn ma phiên, tang hồn trung ma, âm ma toa. Đông Đảo pháp khí bị từng cái thúc đẩy mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Đông Đảo quỷ hồn ở giữa không trung không ngừng mà gào thét, kêu rên, tang hồn trung âm thanh quen quẩn. Âm ma toa như là phi kiếm, không ngừng mà xuyên qua. Cái này Đông Đảo pháp bảo nhìn Lệ Phi Vũ hoa cả mắt, cũng không nhịn được âm thầm ở trong lòng cảm khái cực âm lão tổ ngang tàng. Thật không hổ là tại Loạn Tinh Hải tung hoành lâu như vậy ma đạo cự nghiệt, vốn liếng phong phú viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng tiếc chính là, không cần nói là cỡ nào dày đặc công kích, pháp bảo mạnh cỡ nào, đều không thể đánh trúng chính mình. Lệ Phi Vũ dựa vào Đại La độc quan, lần lượt tại bờ vực sinh tử khiêu vũ, mỗi lần đều có thể dễ dàng từ Đông Đảo pháp bảo đánh giết bên trong tránh ra. Nhưng Lệ Phi Vũ chính mình cũng biết, hắn cái này nhìn như đơn giản hài lòng tránh né, sau lưng chỗ trả giá đắt là cỡ nào vang dội. Lệ Phi Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Đại La độc quan, nhìn rõ và bật, siêu thoát khí cục bên ngoài. Tại đây tu tiên giới sử dụng như thế nghịch thiên kỹ, cũng là muốn trả giá đắt. Ngẫu nhiên dùng một hai lần ngược lại là không ngại, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn đại lượng sử dụng lời nói, liền cơ bản đồng đẳng với đất mạng. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi mấy chục giây công phu, hắn chí ít tránh né hơn 30 lần. Một lần nhảy vọt, ít nhất cũng muốn hao tổn nửa năm dương thọ. Cái này một đợt, trực tiếp thua thiệt 15 năm. Lệ Phi Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này nếu là thay cái tuổi thọ gần kết đan tu sĩ, sợ là còn không có bị đánh chết, chính mình trước hết chết giả. May mà hắn tu hành lục khố tiên tạc sinh cơ tràn đầy viễn siêu thường nhân, hoàn toàn không sợ đốt mạng, quay đầu ăn nhiều một chút bù tề liền có thể bù lại. Nếu là đổi lại những cái kia thọ nguyên gần lao quái vật, cho bọn hắn mượn cái lá gan, cũng không dám chơi như vậy. Ngươi cái này chỉ biết chạy trốn chuột, cho lão phu lăn ra đến. Liên tục mấy chục lần công kích thất bại, gầm lão tổ tức giận đến phổi đều muốn nổ, sắc mặt giữ tận giận dữ hét. Hắn đường đường nguyên anh lão tổ, vậy mà đánh không đến một cái kết đan kỳ tiểu bối. Cái này truyền đi, hắn còn như thế nào tại Loạn Tinh Hải chỗ lẫn? Nghe được cực âm lão tổ gầm thét, Lệ Phi Vũ lại là cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy nhìn đồ đần thân sắc, đang đối mặt địch. Ngươi làm ta khờ sao? Hắn một cái kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ chính diện cứng rắn. Nói đùa đâu, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Mặc dù Lệ Phi Vũ tự nhận chiến lực đủ để chống lại nguyên anh sơ kỳ, nhưng đó là tại chính mình không chút nào lưu thủ đoạn ra hết tình huống dưới. Nếu là thật sự chọi cứng nguyên anh sơ kỳ ôm hận một kích, lấy trước mắt hắn thể chất, nhiều ít vẫn là biết thụ thường, từ đó ảnh hưởng đến tiếp sau trạng thái. Không đáng, mà lại cũng không cần phải vậy. Dù sao tuổi thọ loại vật này đối với mình đến nói cũng không phải gì đó chân quý đồ vật, tùy tiện ăn một chút liền có thể bù lại, tiêu hao liền tiêu hao. Tại đây tu tiên giới, có thể không thương diều giấy từ đối thủ, vậy mình tại sao muốn cái này đi liều thanh máu? Đây không phải là có bệnh sao? A a a, tức chết ta vậy. Cơ gấm lão tổ không thể nhịn được nữa, hắn biết rõ, còn tiếp tục như vậy, còn không có giết chết tiểu tử này, pháp lực của mình liền muốn trước bị tiêu tốn hơn phân nửa. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể không nói, đem ta bước đến trình độ này kết đan tu sĩ, ngươi là người thứ nhất. Đã như vậy, liền nhường ngươi kiến thức một chút thiên đô thi hỏa uy lực chân chính đi. Cơ gấm lão tổ sắc mặt hung ác, không còn thúc đẩy pháp bảo, mà là bỗng nhiên há miệng, phun ra tối đen như mực, tản ra cực hạn nhiệt độ cao quỷ dị hỏa diễm. Thiên đô thi hỏa, cái này ngọn lửa mới ra, trung quanh không gian trong nháy mắt và mèo. Cho ta đốt. Ta nhìn ngươi hướng đâu bên trong tránh. Cơ gấm lão tổ hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Vâng. Đoàn kia ngọn lửa màu đen nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh che ngập bầu trời màu đen biển lửa. Lấy cực âm lão tổ làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Đây là không khác biệt toàn phương vị bao trùm công kích. Toàn bộ hải vực nhiệt độ nháy mắt điên cuồng lên cao, phía dưới nước biển tại tiếp xúc đến biển lửa nháy mắt, liền bọt khí cũng không kịp bốc lên một cái, liền trực tiếp bị bốc hơi thành hư vô. Màu trắng hơi nước nháy mắt tràn ngập, nhưng lại tại một giây sau bị lửa đen thôn phệ. đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh biển lửa, Lệ Phi Vũ nhíu mày. Đại La Động Quan mặc dù có thể tránh, nhưng ở cái này toàn bao trùm AOE công kích đến, trừ phi hắn trực tiếp chạy ra vùng biển này, bằng không căn bản không có điểm dừng chân. Đã tránh không rơi, vậy liền trực tiếp chọi cứng xuống tới. Lệ Phi Vũ không còn né tránh, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Huyền Vũ kiếm trận, ngự. Ông. Nguyên bản rơi là tả tại bốn phía phi kiếm nháy mắt quý vị, lúc này đây, là lấy phòng ngự lấy Dương Phương Bắc Huyền Vũ thất tốc kiếm trận làm trung tâm sắp xếp. 128 chôi từ Thâm Hải Huyền Tinh chế tạo tinh đấu kiếm làm chủ thân thể, nháy mắt tạo dựng ra một cái cực lớn Huyền Vũ hư ảnh, đem Lệ Phi Vũ vững vàng bảo hộ ở trong đó. Thâm Hải Huyền Tinh chính là thủy thuộc tính chí bảo, đối với ngọn lửa có khắc chế. Ầm ầm. Màu đen thi hỏa sóng biển hung hăng đập tại Huyền Vũ kiếm trận phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Huyền Vũ hư ảnh tia sáng cuồng thiểm, mạnh mẽ tại đây mảnh hủy thiên diệt địa trong biển lửa, chống lên một mảnh phòng ngự tuyệt đối khu vực chân không. Kín không kẽ hở, không thể phá vỡ. Cơ Gâm lão tổ thấy thế, cười lạnh liên tục, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Thiên Đô thi hỏa, luyện cho ta. Hắn điên cuồng thôi động pháp lực, biển lửa nhiệt độ lần nữa cất cao, tính toán đem cái kia Huyền Vũ kiếm trận tính cả bên trong Lệ Phi Vũ cùng nhau luyện hóa. Lệ Phi Vũ thân ở trong kiếm trận, cảm thụ được chúng quanh lên cao không ngừng nhiệt độ, cau mày. Huyền Vũ kiếm trận tuy mạnh, nhưng rốt cuộc chênh lệch cảnh giới đặt ở nơi này, đối mặt Nguyên Anh kỳ Thiên Đô thi hỏa, cản không được quá lâu. Hắn nhìn xem kiếm trận bên ngoài, cái kia mặt mũi dữ tợn, đang toàn lực thôi động thi hỏa cực âm lão tổ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mũi nhọn. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Lão giả, cái này thế nhưng là ngươi tự tìm. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ làm ra một cái làm cho cực âm lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối quyết định. Hắn bậy mà, chủ động thu lại Huyền Vũ kiếm trận. Rầm. Huyền Vũ hư ảnh tiêu tán, phi kiếm trở vào bao. Muốn chết. Cực âm lão tổ vui mừng quá đỗi, đang muốn thôi động thi hỏa đem Lệ Phi Vũ thôn vệ. Đã thấy Lệ Phi Vũ trên thân, đột nhiên dựng lên một luồng vàng đỏ màu hiếm thấy dị hỏa diễm. Niết bàn chân hỏa. Môn này thiên hỏa niết bàn công bên trong ghi lại thần thông, tại Lệ Phi Vũ trong tay thôn vệ vô số linh hỏa, ngày nay uy lực của nó đã viễn siêu bình thường ngọn lửa. Có lẽ cùng Thiên Đô thi hỏa so với, vẫn cứ hơi có chênh lệch, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Chương 183, chương 183, chỉ ít, vì mình bây giờ ngăn cản khoảng khắc Thiên Đô thi hỏa xâm nhập, vẫn là làm được. Lên. Lệ Phi Vũ khẽ quát một tiếng. Niết bàn chân hỏa nháy mắt tại hắn bên ngoài thân hình thành một đạo vàng đỏ hỏa ý đi. Ccc. Trung quanh cuộn trào mãnh liệt mà đến Thiên Đô thi hỏa, tại chạm đến cái này vàng dòng hỏa y nháy mắt, ào ào phát sinh kịch liệt va chạm. Bất quá cũng mẹn mẹn chỉ là va chạm, Thiên Đô thi hỏa cũng không có trước tiên công phá hỏa y tạo thành phòng ngự. Mặc dù niết bàn chân hỏa tại lượng bên trên kém xa Thiên Đô thi hỏa khổng lồ, nhưng ở chất bên trên lại không thua tí teo. Lệ Phi Vũ đỉnh lấy Thiên Đô thi hỏa xâm nhập, bước ra một bước. Tám môn vật chuyển. Chỉ là một cái trong chốc lát, hắn liền vượt qua biển lửa, đi thẳng tới cực âm lão tổ phía trước không đủ 100 trượng chỗ. Gì đó? Cực âm lão tổ trong mắt rung mạnh, nhìn xem cái này vượt qua ở trong biển lửa thanh niên, trong lòng lần thứ nhất đối một cái kết đan tu sĩ dâng lên cổ tên là tâm tình sợ hãi. Kẻ này quyết không thể lưu. Trong lòng của hắn sát cơ tràn phóng, trong tay lần nữa ngưng tụ huyết đao pháp bảo, chuẩn bị thừa dịp Lệ Phi Vũ cận thân thời khắc, đem nó nhất đao lưỡng đoạn. Cho lão phu. Chết. Cực âm cao cao đem huyết đao pháp bảo nâng quá đỉnh đầu, cực âm ma khí cuồn cuộn, huyết khí sôi trào, toàn bộ chuyển vào đao này bên trong. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị vung đao trong nháy mắt đó, Lệ Phi Vũ lại đột nhiên dừng bước. Trong mắt của hắn lóe qua một tia mưu kế được như ý tia sáng, tay phải cũng làm kiếm chỉ, đối với cực âm lão tổ, nhanh chóng niệm động một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, huyền âm có sắc, ma niệm và hồn. Định. Đoạn này chú ngữ mới ra. Nguyên bản mặt mũi sắc khí, đang muốn vung đao cực âm lão tổ, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cặp mắt của hắn nháy mắt biến lôi trống mê mang, trong tay giơ cao huyết đao vậy mà liền dạng này đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Cái kia nguyên bản như cánh tay chỉ điểm pháp lực, tại thời khắc này vậy mà xuất hiện trong nháy mắt đỉnh trệ cùng hỗn loạn. Huyền âm chú. Chú này chính là Huyền Âm Tổ sư năm đó sáng lập Huyền Âm Kinh lúc, vì khống chế môn hạ đệ tử, cố ý tại công pháp bên trong lưu lại chí mạng cường âm. Chỉ cần niệm động chú này, cho dù là cấp thấp tu sĩ, cũng có thể để cho tu luyện đồng nguyên công pháp tu sĩ cấp cao, thần hồn rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn. Đây là đạo cực âm bí mật lớn nhất, trừ Huyền Cốt, không người biết được. Đây cũng là nguyên tắc Huyền Cốt lúc đầu chuẩn bị dùng đến giải quyết cực âm tổ sư lưu lại xuống chuẩn bị ở sau, chỉ tiếc còn không có dùng tới, chính mình liền bị Hàn Lập xử lý. Mà ngày nay, cái này Huyền Cốt lưu lại chuẩn bị ở sau, đã sớm bị Lệ Phi Vũ khảo vấn đi ra. Đây cũng là Lệ Phi Vũ có can đảm lấy thực lực bây giờ chân chính đối chiến một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ lực lượng chỗ. Nếu là không có cái này chuẩn bị ở sau, xưa nay cẩn thận hắn cũng sẽ không làm ra lớn mật như thế quyết định. Ngay tại lúc này, nhìn xem lâm vào mê mang cực âm lão tổ, Lệ Phi Vũ tầm mắt trước nay chưa từng có lãnh gốc. Tu sĩ so chiêu, sinh tử chỉ ở một tuyến. Tu sĩ Nguyên Anh cường đại nhất là pháp bảo, là thuần di, là hùng hậu pháp lực hộ thuẫn. Nhưng giờ phút này, cực âm lão tổ thần hồn thất thủ, pháp bảo đình trệ, hộ thể linh quang cũng xuất hiện sơ hở. Đã mất đi những thứ này, tu sĩ Nguyên Anh nhục thân cũng không so kết đan tu sĩ mạnh bao nhiêu. Nói một cách khác, chỉ cần mình hiện tại nháy mắt lực bộc phát, vượt qua đối phương lúc này còn sót lại bị động phòng ngự, hắn liền có thể lấy kết đan chém Nguyên Anh. Lệ Phi Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, một luồng huyền ảo đến cực điểm khí tức từ dưới chân hắn lan tràn ra. Một cái cực lớn, bao trùm phạm vi 10 dặm kỳ môn trận bàn, tại dưới chân hắn nháy mắt sinh thành. Bắt kỳ kỹ, phong hậu kỳ môn. Tiên tiên dẫn chu thiên, che chu thiên biến hóa, ta là vương. Lệ Phi Vũ trong lòng mặc niệm, ngón tay phi tốc kích thích. Thiên bản chuyển động, sửa chữa khí cục, đem nơi đây hóa thành tuyệt đối sân nhà. Địa bàn chuyển động, đem tự thân cưỡng ép đưa vào trấn chữa vị. Trấn là sấm, chủ sát phạt. Nhân bàn chuyển động, mở ra không gian thông đạo, rút ngắn công kích khoảng cách. Thần bàn chuyển động, mượn nhờ cựu địa thần lực, ẩn nấp sát cơ, tăng cường một phát. Ngay sau đó, Lệ Phi Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong cơ thể tinh huyết điên cuồng tiêu đốt. Niết bàn tiên hỏa công, đốt máu bí thuật. Hắn đang điên cuồng tiêu đốt lên tuổi thọ của mình, đem đổi lấy niết bàn chân hỏa uy lực tính tạm thời tăng gọn. Nhỏ Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, vạn kiếm quý nhất. Lúc này đây, không còn là đơn nhất Thanh Long hoặc Huyền Vũ, mà là lấy Nhật Nguyệt Song kiếm làm hạch tâm chủ đạo, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam tượng làm phụ, 108 chuôi Chu Thiên Tinh đấu kiếm làm cốt cán. Chô có phi kiếm, tại thời khắc này, dung hợp hết, hóa thành một chuôi dài đến 100 trượng, khắc rõ mặt trời mặt trăng và ngôi sao, lập loè vàng dòng ánh lửa cùng màu vàng lôi điện kinh thế cự kiếm. Tích tà thần lôi, niết bàn chân hỏa, lực lượng ngôi sao, ba tầng cực hạn lực lượng, bị Lệ Phi Vũ cưỡng ép áp xúc trong một kiếm này. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, muốn phải nhất kích tất sát nguyên anh lão quái, còn kém một điểm cuối cùng phá phòng lợi khí. Lệ Phi Vũ tay phải bỗng nhiên chụp về phía túi trữ vật, tay lấy ra tản ra cổ pháp khí tức màu xám phù lục. Kia là sư phụ hắn khung lão quái tặng cho hắn bảo mệnh lá bài tẩy, nguyên anh cấp phù bảo, vô hình châm. Đi. Lệ Phi Vũ không có mảy may keo kiệt, trực tiếp cưỡng ép thôi động thông thiên lục, đem phù bảo bên trong chỗ có năng lượng một lần tính triệt để kích phát. Chỉ gặp một đạo mắt thường khó phân biệt trong suốt gợn sóng, như là một cái nhìn không thấy gai độc, xem như trước mũi kiếm cù, nháy mắt đánh phía cực âm lão tổ. Ầm. Một tiếng vang dọn. Cái kia vô hình châm phù bảo tự hủy một kích, tinh chuẩn nện ở cực âm lão tổ cái kia bởi vì thần hồn hỗn loạn mà biến yếu kém hộ thể trên lồng ánh sáng. Giang giác. Cực âm lão tổ trên người hộ thân bảo giáp nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Ngay tại lúc này, chém. Lệ Phi Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay hơi nắm chuôi này kinh thế cự kiếm, đột nhiên vung ra. Một kiếm này vượt qua phong hậu kỳ môn nhân bản mở không gian thông đạo, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp giáng lâm tại cực âm lão tổ trước mặt. Oanh. Giờ khắc này, thời gian giống như đứng im. Cực âm lão tổ đột nhiên từ choáng váng bên trong bừng tỉnh, trong mắt mê mang nháy mắt hóa thành vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy chuôi này gần trong gang tấc cự kiếm, nhìn thấy phía trên kia nhảy vọt tích tà thần lôi, càng nhìn thấy cái kia đốt cháy hết thảy niết bàn chân hỏa. Không, một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, vẹn vẹn phát ra nửa cái âm tiết, liền im bặt mà dừng. Cự kiếm rơi xuống. Cự gâm lão tổ thân thể, tính cả hắn cái kia vừa mới thoát ra hoảng sợ nguyên anh, tại đây cổ lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, nháy mắt bị thôn vệ. Tích tà thần lôi chuyên khắc âm tà, niết bàn chân hỏa đốt cháy nhục thân. Tại đây song trọng đả kích phía dưới, cự gâm lão tổ thậm chí liền tự bạo nguyên anh cơ hội đều không có. Ầm ầm ầm. Cực lớn mây hình nấm trên mặt biển chậm rãi dâng lên, kinh khủng sóng xung kích đem phương biên trăm dặm hải vực triệt để là tung. Đợi đến tia sáng tàn đi, ở giữa biển trời lại không cực âm lão tổ khí tức, chỉ còn lại có một vị áo xanh thanh niên, tay cầm kiếm dài, đứng ngạo nghễ tại trung tâm phong bạo, như là chiến thần. Cực âm lão tổ, hình thần câu diện. Chương 184, Kinh Thiên Dư Ba, Tinh Cung trưởng lão nghi kỵ. Chương 184, Kinh Thiên Dư Ba, Tinh Cung trưởng lão nghi kỵ. Cùng lúc đó, bên kia thời khắc này biển mây thuyền ngay tại trên tầng mây điên cuồng xuyên qua. Thân thuyền tốc độ bị thôi động đến cực hạn, thậm chí thân tàu đều bởi vì quá tải mà phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh. Phía trên bong tàu, tiếng gió rít gào, thổi đến ông Hằng cùng Chu Viện vợ chồng hai người áo bào bay phất phới. Mặc dù đã phi độn ra mấy ngàn dặm xa, nhưng cái kia quét lo lắng vẫn như cũ quanh quẩn tại trong lòng của hai người, vung đi không được. Ông Hằng đứng ở đuôi thuyền, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ hải vực. Phu quân. Chu Viện đi đến hắn bên cạnh thân, vươn tay, nhẹ nhàng bao trùm tại hắn băng lãnh trên mu bàn tay. Chúng ta cứ đi như thế sao? Trong mắt Chu Viện tràn đầy lo lắng, thấp giọng nói, Lệ đạo hữu là vì cứu chúng ta mới quấn vào trận này từ cùng. Ngày nay hắn một thân một mình đối mặt cực âm lão tổ loại kia tồn tại kinh khủng, mà chúng ta lại tại chạy trốn. Cái này thật sự là. Vương Hằng nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, nhưng hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc. Xoay người, trở tay nắm chặt tay của vợ, trong ánh mắt lộ ra một luồng cố gắng chấn định kiên nghị. Viễn Nhi, chớ có suy nghĩ lung tung. Vương Hằng trầm giọng nói, tựa hồ là đang thuyết phục thế tử, càng là đang thuyết phục chính mình. Lệ đạo hưu tuyệt không phải loại kia hành sự lô mãng hạng người, người ta chưa từng gặp hắn làm qua không có nắm chắc sự tình. Ngày nay hắn đã dám lớn tiếng để chúng ta rời đi, nhất định là có hắn kế thoát thân. Thế nhưng là, kia là tu sĩ Nguyên Anh a. Chu Viện âm thanh đột nhiên cất cao một chút, lập tức lại vô lực dưới đất thấp xuống dưới. Vương Hằng trầm mặc. Đúng vậy a, Nguyên Anh kỳ. Ba chữ này, tại loạn tinh hải tu sĩ trong lòng, liền đại biểu cho không thể làm trái. Thật lâu, Vương Hằng mới thở dài một tiếng, nhìn qua phương xa, ngựa khí trầm trọng nói, chúng ta ngày nay có thể làm, chính là tin tưởng Lệ đạo hữu. Trừ cái đó ra, chính là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vùng biển này phụ cận bên trong 12 tinh đảo. Ta đã tra xét hải đồ, gần nhất tinh đảo trên có tinh cung phân điện, càng có Nguyên Anh kỳ trưởng lão tọa trấn. Chúng ta muốn đi cầu viện. Chu Viện hỏi. Đúng. Cầu viện. Vương Hằng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Cho dù là quỳ gối tại tinh cung trước cửa, ta cũng muốn thỉnh cầu trưởng lão ra tay. Cơ gâm lão ma mặc dù thế lớn, nhưng tinh cung mới là cái này loạn tinh hải chủ nhân chân chính. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ma đạo Nguyên Anh tại trước mặt mọi người tùy ý làm vậy. Còn lại, chúng ta cũng làm không là cái gì. Vương Hằng thanh âm bên trong tràn ngập thật sâu cảm giác bất lực. Đối mặt một vị Nguyên Anh cảnh đại năng, bọn hắn làm ra cũng thật chỉ có những thứ này. Ngay tại vợ chồng hai người tương đối không nói gì thời điểm, đột nhiên, bù bù, một cỗ cường đại ảnh hưởng còn lại không có dấu hiệu nào từ nơi cực xa hậu phương mặt biển nhộn nhạo lên. Cố ba động này mạnh, vậy mà trực tiếp vượt qua gần ngàn dặm khoảng cách, nháy mắt quét qua biển mây thuyền. Cực lớn biển mây thuyền tại đây ảnh hưởng còn lại phía dưới cũng là bởi vì này mà chấn động mấy cái. Chuyện gì xảy ra? Vương Hằng vợ chồng hai người vội vàng ổn định thân hình, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp ở ngoài mấy ngàn dặm cái kia phiến hải vực phần cuối, nguyên bản xanh thẳm bầu trời giống như bị một cái bàn tay vô hình xé rách. Một đoàn giống như vòng thứ hai thái dương mặt trời chói chang màu đen, trên mặt biển đột nhiên dâng lên. Phía dưới mặt biển càng lạ như là sôi trào lên. Một đạo cao tới mấy trăm trượng màu trắng ngấn nước, chính bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Kia là bị bạo tạc kích thích kinh thiên biển gầm. Vương Hằng vợ chồng triệt để ngây người, sững sờ tại nguyên chỗ, như là hai tôn thạch điêu. Cái này, đây là? Chu Viện sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Cái hướng kia là lệ đạo hữu vị trí. Vương Hằng hầu kết gian nan bỗng lúc nhích qua một cái, trong mắt vẻ kinh hãi nồng nặc tan không ra. Hẳn là lệ đạo hữu thật cùng vị kia cực âm lão tổ đánh lên, hơn nữa còn đánh tới loại trình độ này. Trong mắt Vương Hằng cái kia chợt lóe lên lo lắng. Kinh khủng như vậy thanh thế, cho dù là tu sĩ nguyên anh giao thủ cũng bất quá như thế đi. Không đúng. Vương Hằng thoáng qua ở giữa liền phủ định ý nghĩ của mình, đống nhiên lắc đầu. Lệ đạo hữu mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là cái kết đan hậu kỳ tu sĩ. Bực này có khả năng lan đến mấy ngàn dặm công kích, tuyệt đối là tu sĩ nguyên anh toàn lực ra tay mới có thể buộc phát ra huy năng. Một vị tu sĩ nguyên anh nếu là muốn giết một vị kết đan tu sĩ, căn bản không cần thiết phí khí lực lớn như vậy. Nói đến đây, Vương Hằng tâm bỗng nhiên chìm xuống, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ còn có cái khác tu sĩ nguyên anh chen tay vào? Cự Âm lão ma chính là ma đạo cự phách, hiểu ra không ít, nhưng minh hữu cũng không thiếu. Nhưng không cần nói là loại tình huống nào, nằm ở bên trong mắt báo tâm lệ phi vũ, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Lệ đạo hữu. Vương Hằng thở dài một hơi, sau đó ánh mắt khôi phục kiên định. Hắn giữ chặt tay của vợ, chân thành nói, mặc kệ bên kia xảy ra chuyện gì, đều không phải chúng ta có thể theo dõi. Nhanh thôi động phi chu, tốc độ cao nhất chạy tới phụ cận tinh đảo, đem tin tức mang cho tinh cung. Biển mây thuyền lần nữa phát ra một tiếng gào thét, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, cũng không bay đầu lại thoát đi vùng đất thị phi này. Cùng lúc đó, khoảng cách cái kia phiến hải vừa cướp chừng ngoài và dặm, một tòa linh khí dạt dào cực lớn hòn đảo phía trên. Đảo này tên là Thần Tinh đảo, chính là nội tinh hải 12 tòa chủ đảo một trong, từ tinh cung trực tiếp quản hạt, phồn hoa vô cùng. Hòn đảo trung ương, một tòa cao vút trong mây trích tinh lâu tầng cao nhất. Một vị thân mang tinh cung áo bào trắng lão giả, chính khoanh chân ngồi chung một chỗ tảng đá lớn bên trên, nhắm mắt thổ nạp. Người này tên là Lục Bân, chính là tinh cung ở chỗ này tọa trấn chấp pháp trưởng lão. Một thân tu vi đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh núi, tại loạn tinh hải cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đột nhiên, Lục Bân đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo bóng loáng từ trong mắt của hắn bắn ra, như là như thực chất đâm rách phía trước không khí. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, tầm mắt xuyên qua 10.000 dặm hư không, nhìn chằm chằm cái kia phiến hải vực phương hướng. Thật là khủng khiếp sóng linh khí. Lục Vân cau mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không biết. Cố khí tức này, lạnh lẽo tận xương, mang theo nồng đậm thi khí, là Cực Âm lão gia hỏa kia. Xem như cùng giai tu sĩ, hắn đối Cực Âm lão tổ khí tức tự nhiên không xa là gì. Hừ, Cực Âm lão già này, không tại hắn đảo Cực Âm thật tốt đợi, chạy đến ta nội tinh hải biên giới đến nổi điên làm gì? Lục Vân hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia không vui. Nhìn cái này trạng thái, chẳng lẽ là lao gia hỏa này cùng cái nào cùng giai lão quái vật đánh lên? Chậc chậc chậc, động tĩnh làm cho như thế lớn, liền bản tọa nơi này đều cảm ứng được. Vẫn là nói, đây là tại cố ý thị uy, là đang thử thăm dò chúng ta tinh cung danh giới cuối cùng. Nghĩ đến gần nhất loạn tinh hải chính ma hai đạo ngao ngoe muốn động xu thế, Lục Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thật làm hai vị cung chủ bế quan không ra, cái này loạn tinh hải liền đến phiên các ngươi những thứ này ma đạo yêu nhân làm chủ. Quả thực là làm càn. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem, ai cho ngươi là gan lớn như vậy, dám ở tinh cung dưới mí mắt dương ai? Chương 185, lời còn chưa dứt, Lục Vân thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo màu trắng độn quang xé rách trời cao, hướng về trung tâm vụ nổ đội bắn đi. Không chỉ là Lục Vân, tại thời khắc này, trong phương viên và dặm, mấy vị ẩn cư kết đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn có một vị đi ngang qua nguyên anh tán tu, đều cảm ứng được cỗ này lòng trời lở đất gợn sóng. Bất quá, những kết đan đó tu sĩ phần lớn mặt lộ hoảng sợ, ào ào đóng chặt độc phủ, mở ra đại trận, sợ bị thay bay vào gió. Mà vị kia nguyên anh tán tu thì là do dự chỉ chốc lát về sau, cũng không lựa chọn tới gần, mà là xa xa đường vòng mà đi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tại không biết tình huống cụ thể phía trước, ai cũng không muốn đơn giản quấn vào hai cái nguyên anh lão quái đánh giết chết sống. Chỉ có tinh cung trưởng lão Lục Vân, ỷ vào sau lưng có tinh cung chỗ dựa, không hề cố kỵ tốc độ cao nhất đi đường. Nhưng mà, dù là hắn là tu sĩ nguyên anh, tốc độ bay kinh người, 10.000 dặm xa cũng cần một chút thời gian. Làm hắn cuối cùng đuổi tới cái kia phiến hải vực thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Cái này, nhìn trước mắt cảnh tượng, vị này kiến thức rộng rãi tinh cung trưởng lão cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sững sờ ở giữa không trung. Chỉ gặp phạm vi mấy trăm dặm hải vực, giờ phút này vẫn là một mảnh ngủ ngầu. Nguyên bản chi chít khắp nơi vài tòa hoang vu đảo nhỏ, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy, giống như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, là một cái cực lớn, sâu không thấy đáy nước biển vòng xoáy. Trong không khí còn lưu lại cực kỳ cuồng bạo lại hỗn loạn linh khí chảy loạn. Có địa phương không gian thậm chí còn tại hơi và mèo, tản ra làm người sợ hai khí tức. Thật bá đạo lực phá hoại. Lục Vân lăng chống dốc độ, chậm rãi đáp xuống trên mặt biển mới, cẩn thận cảm ứng đến chiến trường lưu lại khí tức. Cô này mùi khét lẹt, là cực âm lão quỷ thiên đô thi hỏa không thể nghi ngờ. Lão gia hỏa này liền áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dùng đến, xem ra là bị buộc gấp. A, đây là. Lục Vân đột nhiên khẽ di một tiếng, thân hình lóe lên, đi tới một chỗ còn chưa hoàn toàn tiêu tán kim quang phụ cận. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào một chút một sợi lưu lại màu vàng hồ quang điện. Ầm. Cái kia còn sót lại một tia hồ quang điện vậy mà nháy mắt bắn lên. T. Lục Vân như thiểm điện rút tay về, trong mắt tràn đầy run sợ. Tích Tà Thần Lôi, mà lại là trí tuần trí cương kim lôi trúc thả ra Tích Tà Thần Lôi. Loạn Tinh Hải khi nào ra như thế một vị nắm giữ kim lôi trúc pháp bảo nguyên anh đồng đạo? Chẳng lẽ là chính đạo mấy cái kia lão gia hỏa? Hắn càng xem càng là kinh hãi. Trừ Tích Tà Thần Lôi, trong không khí còn tràn ngập một luồng nóng rực vàng đỏ màu hỏa kình, cùng với một loại hắn cũng nhìn không thấu kiếm ý cuối cùng là người nào. Vậy mà nắm giữ nhiều như vậy khủng bố thần thông. Nhưng mà, nhất làm cho Lục Vân cảm thấy rùng mình, cũng không phải là những thứ này lưu lại thần thông, mà là khí tức. Hắn hai mắt nhắm lại, cường đại thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra, tại đây cái trên chiến trường một tấc quét qua. Một lần, hai lần, ba lần. Không có. Hoàn toàn không có. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Lục Vân mở tròn mắt, lông mày cơ hồ vận thành cực âm lão quỷ khí tức, đến nơi này liền im bặt mà dừng. Không phải là loại kia bay xa thoát đi dần dần trở thành nhạt, mà là triệt để tiêu diệt đồng đạo. Một cái hoang đường đến cực điểm, không thể áp chế tại Lục Vân trong đầu hiện ra. Hẳn là cực âm lão tổ. Chết rồi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lục Vân vô ý thức lắc đầu phủ định, nhịn không được cười lên. Cái kia thế nhưng là cực âm lão quỷ a. Tung hành loạn tinh hải mấy trăm năm, một thân ma công quỷ dị khó lường, thủ đoạn bảo mệnh càng là tầng tầng lớp lớp. Liền xem như nguyên anh trung kỳ tu sĩ ra tay, hắn cũng tuyệt đối có nắm chắc nguyên anh xuất khiếu chạy trốn. Làm sao có thể chết được triệt để như vậy? Liền một điểm tàn hồn đều không có lưu lại. Trừ phi, Lục Vân nhìn phía dưới cái kia mảnh trống rỗng hải vực, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Trừ phi đây là lão quỷ này tự biên tự diễn một màn kịch, ve sầu thoát xác, giả chết thoát thân. Thế nhưng là, ai có thể đem hắn bức đến cần giả chết cấp độ đâu? Lục Vân trăm mối vẫn không có cách giải, mà lại càng làm hắn hơn trăm bề không nhớ rõ giải thích còn có những vấn đề khác. Ví dụ như, vì sao ta không phát hiện được cái kia cùng cực âm lão quỷ liều không thương tổn trên dưới tu sĩ khí tức? Nếu như nói cực âm lão quỷ còn miễn cưỡng tại đây mảnh trên chiến trường tồn tại khí tức, cái kia một cái khác cùng hắn đối chiến nhân khí hơi thở lại giống như hoàn toàn không tồn tại. Mảnh này tàn tạ chiến trường đều không ngoại lệ lại không nói công khai, đây là một trận nguyên anh cấp bậc quyết đấu. Cực âm lão quỷ thậm chí bị buộc ra bản lĩnh cuối cùng. Tất cả những thứ này đều quá mức không thể tưởng tượng. Thôi, việc này quá mức kỳ quặc, không phải là một mình ta có khả năng quyết đoán. Cuối cùng, Lục Vân bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem mảnh này tàn tạ khắp nơi hải vực, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua. Mặc kệ cực âm là chết thật hay là giả chết, loạn tinh hải, sợ là đều muốn biến thiên. Hắn vất ống tay áo một cái, hóa thành một đạo đột quang, hướng phía thiên tinh thành phương hướng đội vã đi. Việc này nhất định phải lập tức báo cáo cho sông thánh. Thời gian như là nước suối lặng yên trôi qua. Cực âm lão tổ hư hư thực thực vẫn là tin tức, mới đầu chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền, cũng không gây nên gợn sóng quá lớn. Rốt cuộc, đại đa số người cũng cùng Lục Vân, căn bản không tin tưởng cực âm lão tổ sẽ chết đến như thế không minh bạch. Chỉ coi đây là đảo cực âm cố ý tự biên tự diễn mới ra nháo kịch thôi. Nhưng mà, vẹn vẹn một tháng sau, loại này bị thai trộm chung ý nghĩ liền bị triệt để đâm thủng. Chỉ vì một cái càng mãnh liệt hơn tin tức, nháy mắt dẫn bạo toàn bộ loạn tinh hải. Đảo cực âm bị tàn sát. Tại 3 ngày trước, một vị thân mang áo xanh thanh niên tu sĩ, lẻ loi một mình, giáng lâm đảo cực âm. Hắn chỉ là đưa tay chỉ một cái, ánh sao đầy trời rơi xuống, hóa thành một đạo che khuất bầu trời tinh hà kiếm trận, trực tiếp bao phủ toàn bộ đảo cực âm. Ngay sau đó, chính là đơn phương đồ sát. Không cần nói là kết đan kỳ trưởng lão, vẫn là trúc cơ kỳ quản sự, hoặc là luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp. Tại đây kinh khủng kiếm trận phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Vẹn vẹn nửa canh giờ, đã từng không ai bị nổi đảo cực âm, liền hóa thành một tòa đảo chết. Đảo cực âm góp nhặt mấy trăm năm tài phú cũng hết thảy bị cướp sạch không còn. Theo những cái kia may mắn còn sống sót qua đường tu sĩ đem một màn này lan truyền ra ngoài, toàn bộ loạn tinh hải triệt để sôi trào. Thẳng đến lúc này, đám người lúc này mới nhớ tới cái kia hoang đường truyền ngôn. Ông trời ơi, cực âm lão tổ, chẳng lẽ thật chết rồi? Khẳng định là chết rồi, môn phái đều bị người triệt để diệt. Nếu như cực âm lão tổ còn sống, nào có người dám làm như vậy? Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể chém giết cực âm lão tổ? Nghe nói là cực âm lão tổ là vì đệ tử báo thù, tính toán truy sát hung thủ sau liền hoàn toàn biến mất, mà giết chết cực âm lão tổ đệ tử, nghe nói là Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão, tên tuổi hồ để lệ phi vũ, nghe nói chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi. Đánh rắm, kết đan hậu kỳ giết nguyên anh, ngươi thoại bản nhìn nhiều đi. Cái này lệ phi vũ sau lưng tuyệt đối là một vị đỉnh tiêm nguyên anh lão quái, thấp nhất đều là nguyên anh trung kỳ, làm không tốt nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng. Xác thực, rốt cuộc cực âm lão tổ thanh danh lớn như vậy, người muốn giết hắn không phải số ít. Có thể dễ dàng như vậy giết chết vị này nguyên anh đại năng, ít nhất cũng phải là cái nguyên anh trung kỳ. Quá ác, giết người chu tâm, liền hang ổ đều cho mang, đây là muốn nhường cực âm nhất mạnh triệt để đoạn tử tuyệt tôn a. Xác thực, phía sau hắn có người hay không ta không rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối là kẻ hung hãn, tuyệt thế ngon nhân. Từ nay về sau, cái này loạn tinh hải người tàn nhẫn số một danh hiệu, không phải là cái này lệ phi vũ không ai có thể hơn. Trong lúc nhất thời, quán rượu quán trà, phường thị tông môn, tất cả mọi người đang bàn luận cái tên này. Lệ Phi Vũ. Cái này nguyên bản bừa bãi vô danh tên, dẫm lên cực âm lão tổ thi cốt, trong vòng một đêm, danh chấn loạn tinh hải. Loạn tinh hải nước, bị cái này một viên đá lớn, triệt để quấy đủ. Chương 186, Thiên Tinh Thành, bóng đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời. Từ Thánh Sơn đỉnh quan sát, cả tòa thành trì đèn đuốc sáng trưng. Vô số độn quang sen lẫn thành một mảnh chói lọi ánh sáng biển, thậm chí so đỉnh đầu bầu trời sao còn chói mắt hơn một chút. Nơi này là Loạn Tinh Hải quyền lực tuyệt đối trung tâm, cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Nhưng mà, tại đây phồn hoa biểu tượng phía dưới, ở vào Thánh Sơn tầng cao nhất Tinh Cung cung điện chỗ sâu, bầu không khí lại có vẻ phá lệ ngưng trọng. Một tòa cổ pháp đại khí trong động phủ, một vị thân mang màu tím tinh bảo nam tử trung niên đứng chắc tay. Hắn đứng tại động phủ biên giới đài ngắm cảnh bên trên, tầm mắt sâu xa địa phủ nhìn lấy dưới chân Thiên Tinh Thành. Toàn thân ẩn ẩn có một lớp bụi ánh sáng màu trắng choáng lưu chuyển không biết, giống như liền không gian chung quanh đều tại đây vầng sáng ảnh hưởng dưới biến nặng nề. Người này chính là uy chấn loạn tinh hải mấy trăm năm, làm cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật Tinh Cung đứng đầu, Thiên Tinh Song Thánh một trong, Lang Kiều Phong. Kiều Phong. Một tiếng ôn nhu như nước kêu gọi đánh vỡ trong động phủ yên tĩnh. Một vị thân mang cung trang mỹ phụ nhân bước liên tục rời khỏi, chậm rãi từ nội thất đi ra. Nàng dung mạo đoan trang tú lệ, tuế nguyệt tựa hồ chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại lắng động ra một loại mẫu nghi thiên hạ ung dung khí độ. Đồng dạng một lớp bụi màu trắng vầng sáng bao phủ tại nàng toàn thân, cùng Lăng Khiếu Phong khí tức trên thân đồng căn đồng nguyên, hỗ trợ lẫn nhau. Chính là song thánh bên trong một vị khác, Ôn Thanh. Nghe được thê tử âm thanh, Lăng Khiếu Phong chân mày nhíu chặt hơi giãn ra, nghiêng người sang tới. Nguyên bản nghiêm trọng trên mặt như sắt, khó được lộ ra một tia nụ cười ấm áp. "Phu nhân, ngươi như thế nào cũng tới? Hôm nay không phải là ngươi bế quan lĩnh hội nguyên tử thần quang trô mấu chốt thời gian sao?" Ôn Thanh đi đến trượng phu bên cạnh thân, duỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng thay hắn vuốt lên trên vạt áo nếp nhăn, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng. Phu quân như vậy sầu mượn, nỗi lòng gợn sóng lớn, dẫn tới tâm thần ta không yên, ta lại thế nào khả năng an tâm bế quan đâu? Nàng ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, giống như có thể xuyên thủng lòng người. Phu quân chẳng lẽ là tại sầu vị kia tại Loạn Tinh Hải nhấc lên sóng to gió lớn thần bí tu sĩ Nguyên Anh? Lăng Khiếu Phong nghe vậy, hơi gật đầu, thở dài, phu nhân đoán không sai, quả nhiên gì đó đều không thể gạt được ngươi. Hắn xoay người, một lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh đèn đuốc sáng trưng thành thị, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu nặng nề. Cực âm lão gia hỏa kia, mặc dù nhân phẩm thấp kém, làm việc âm tàn, nhưng hắn cái kia một thân ma công lại là thật Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh núi, tăng thêm Thiên Đô thi hỏa, liền xem như Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ muốn phải giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Nhưng hôm nay hắn không chỉ chết rồi, mà lại chết được không minh bạch, liên đảo cực âm đều bị người nổ tận gốc, tàn sát hết sạch. Nghe đồn động thủ là cái tên là Lệ Phi Vũ kết đan tu sĩ, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lăng Khiếu Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe cơ trí tia sáng, kết đan chém ngược Nguyên Anh, vẫn là giết cực âm cái kia lão quỷ, tuyệt không có khả năng này. Thế gian này như thật có bực này yêu nghiệt, vậy còn muốn chúng ta những thứ này khổ tu mấy trăm năm tu sĩ Nguyên Anh làm cái gì? Giải thích duy nhất chính là, cái kia Lệ Phi Vũ bản thân liền là cái ẩn giấu tu vi lão quái, hoặc là sau lưng của hắn đứng đấy một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Căn cứ đảo Nam Minh Lục Vân truyền về tin tức, hiện trường lưu lại cực kỳ cao thâm kiếm ý cùng với một loại không biết cường đại ngọn lửa. Đủ loại này thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường Nguyên Anh sơ kỳ có thể có, người này sau lưng tồn tại, thực lực chỉ sợ là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cấp bậc. Nói đến đây, Lăng Khiếu Phong rơi vào trầm mặc. Bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, Lăng Khiếu Phong mới dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu mệt nhọc, "Phu nhân ngươi cũng biết, ngày nay hai người chúng ta tu luyện cái này Nguyên Tử Thần Quang mặc dù cảnh giới có chỗ tinh tiến, thần thông đại thành sau danh xưng khắc chế thiên hạ ngũ hành công pháp, nhưng thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, chúng ta lại bởi vì công pháp này tệ nạn, bị gắt gao vây ở cái này Thiên Tinh Thành một mẫu ba phần đất bên trên. Tại đây Tinh Cung Thánh Sơn phạm vi bên trong, mượn nhờ Nguyên Tử Sơn lực lượng, người ta liên thủ, thực lực gần như có thể sánh vai nửa bước hóa thần, đủ để trấn áp hết thảy không phục. Nhưng nếu là phóng ra cái này Thiên Tinh Thành một bước, rời Nguyên Tử Sơn, chúng ta liền sẽ nhận hạn chế. Đây chính là chúng ta Tinh Cung ngày này tai họa ngầm lớn nhất, khốn thủ cô thành." Ôn Thanh nghe vậy, cũng là thần sắc cảm đạm, than nhẹ một tiếng, "Đúng vậy à, đây chính là chúng ta lớn nhất xương sườn mềm. Nếu không phải như vậy, cái kia Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô sao lại dám ngông cuồng như thế?" Lăng Khiếu Phong trong mắt lóe lên một tia lo âu, nếu là bình thường cũng liền thôi, nhưng cái này Loạn Tinh Hải ngày nay quần quần sóng ngầm. Chính ma hai đạo sớm đã bằng mặt không bằng lòng, âm thầm thành lập Lịch Tinh Minh đã có thành tựu. Lục Đạo Cực Thánh cái kia lão ma đầu, còn có bạn Tam Cô cái kia con mụ điên, hai người liên thủ, lại tăng thêm giới quyền bọn họ một đám mây cánh, thực lực đã đủ để cùng chúng ta Tinh Cung địa vị ngang nhau. Mảnh này Loạn Tinh Hải thế cục, tựa như là một cái vi diệu cây cân. Lăng Khiếu Phong vươn tay, trong hư không khoa tay một chút, một bên là chúng ta Tinh Cung, một bên là Lịch Tinh Minh. Nguyên bản, dựa vào hai người chúng ta uy hiếp, cho dù chúng ta không ra khỏi thành, cũng có thể duy trì được cái này yếu ớt cân bằng, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, tay của hắn hơi run lên, mảnh này Loạn Tinh Hải, đột nhiên thêm ra một vị không biết Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đây là một cái đủ để đè sập lạc đà cực lớn quả cân. Nếu là người này gia nhập Lịch Tinh Minh, hoặc là bị Lục Đạo Cực Thánh cái kia lão hổ ly lôi kéo quá khứ. Lăng Khiếu Phong không có tiếp tục nói hết, nhưng Ôn Thanh đã rõ ràng hắn ý tứ. Nếu như Lịch Tinh Minh lại thêm một vị đại tu sĩ, như vậy Tinh Cung ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Mặc dù vợ chồng bọn họ hai người tự bạo Nguyên Anh có lẽ có thể lôi kéo Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô cùng đến chỗ chết, nhưng đây đối với truyền thừa vài vạn năm Tinh Cung đến nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Tinh cung sở dĩ là loạn tinh hải quan phương cơ cấu, nó tính hợp pháp bắt nguồn từ nó có thể duy trì trật tự, bảo hộ phần lớn tu sĩ an toàn. Một ngày tinh cung đã mất đi tuyệt đối vũ lực uy hiếp, vô pháp lại duy trì trật tự. Như vậy những cái kia sớm đã ngao ngoe muốn động thế lực, liền biết giống nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng nào lên, đem tinh cung xé thành mảnh nhỏ. Sự cân bằng này tuyệt đối không thể bị đánh vỡ. Liền xem như muốn hướng một bên nghiêng, cũng nhất định phải là hướng tinh cung bên này nghiêng. Ôn Thanh trầm tư khoảng khắc, sau đó ngẩng đầu, Ôn Nhu nhìn chăm chú lên trợ phù, phu quân như là đã nhìn thấu tình thế, chắc hẳn trong lòng đã có đối sách đi. Lăng Khiếu Phong gật gật đầu, trong mắt sầu lo dần dần tàn đi, thay vào đó chính là thân là thượng vị giả quyết đoán cùng lòng dạ. Đã cái kia Lệ Phi Vũ đối ngoại tuyên bố, hắn là bởi vì Cực Âm lão tổ muốn giết hắn, hắn mới phản sát báo thủ. Như vậy không cần nói chân tướng như thế nào, đây chính là một cái cực tốt điểm bảo. Chương 187, điều này nói rõ, hắn, hoặc là nói sau lưng của hắn vị kia đại năng, cũng không phải là loại kia thích giết chóc thành tính tên điên, mà là một cái làm việc có chừng mực người. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát không bằng thuận nước đẩy thuyền, quan hệ thân thiết cái này Lệ Phi Vũ. Lăng Khiếu Phong nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, Cực Âm lão quỷ chết cũng liền chết rồi, một người chết là không có giá trị. Chúng ta không cầu Lệ Phi Vũ sau lưng vị kia nguyên anh đại năng có khả năng lập tức đảo hướng tinh cung, cùng chúng ta kết minh. Chúng ta chỉ cần đạt thành một cái thấp nhất mục tiêu, đừng để hắn thành cho chúng ta địch nhân. Ôn Thanh Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng lập tức lại có chút lo âu hỏi, thế nhưng là, cái kia Lệ Phi Vũ vừa mới diệt đảo Cực Âm, giờ phút này chính là danh tiếng thịnh nhất, lòng cảnh giác mạnh nhất thời điểm. Một phần bạn hắn cự tuyệt chúng ta lấy lòng, thậm chí không chịu đến Thiên Tinh Thành đâu. Rốt cuộc, Thiên Tinh Thành thế nhưng là địa bàn của chúng ta, bình thường tu sĩ nguyên anh đều biết có kiêng kỵ. Lăng Khiếu Phong nghe vậy, lại là bình tĩnh lắc đầu, trong giọng nói lộ ra một cố cường đại tự tin, không quan trọng, tới hay không đều được. Thiệp mời đưa đến, tư thái làm đủ, đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần hắn tiếp thiệp mời, toàn loạn tinh hải người liền biết rõ, Tinh Cung thừa nhận hắn địa vị, thậm chí có ý lôi kéo hắn. Cái này đầy đủ nhường Lục Đạo Cực Thánh cái kia lão hồ ly nghi thần nghĩ quỷ, không dám tùy tiện đi tiếp xúc hắn. Mà lại, Lăng Khiếu Phong trong mắt bóng loáng lóe lên, chỉ cần hắn còn không có minh xác đứng ở nghịch tinh minh phía bên kia, chỉ cần hắn nguyện ý duy trì trung lập, chúng ta Tinh Cung liền có thể đáp ứng yêu cầu của hắn, cho dù là đánh đổi một số thứ cũng ở đây không tiếc. Tại đây loạn tinh hải, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Ta liền không tin, trên đời này còn có không thích tài nguyên tu sĩ. Đạo Cực Âm mặc dù giàu, nhưng so với chúng ta Tinh Cung vài vạn năm nội tình, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Ôn Thanh nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái mẫu, Ôn Nhu nói, phu quân anh minh. Vậy ta đây liền đi an bài, nhường Tinh Cung trưởng lão tự mình đi làm chuyện này, nhất thiết phải cho đủ cái kia Lệ Phi Vũ mặt mũi. Lăng Khiếu Phong gật gật đầu, tầm mắt lần nữa nhìn về phía cái kia vô tận bầu trời đêm. Đi thôi, hy vọng có thể mượn cơ hội này ổn định cái này lung lay sắp đổ loạn tinh hải. Cùng lúc đó, khoảng cách Tiên Tinh Thành ngoài và dặm, một tòa bị tầng tầng đại trận bao phủ đảo tiểu hoàn phía trên, Lệ Phi Vũ chính khoanh chân ngồi tại rộng lớn trong đạo phủ. Ở trước mặt của hắn, lít nha lít nhít chất đầy đủ loại kiểu dáng túi chứa vật, đủ loại màu sắc linh quang đem toàn bộ động phủ chiếu lên giống như ban ngày. Những thứ này, tất cả đều là đạo cực âm mấy trăm năm tích lũy. Chậc chậc, không thể không nói, cái này giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cổ nhân thật không lừa ta. Lệ Phi Vũ tiện tay cầm lấy một cái túi đựng đồ, thần thức dò vào trong đó, khóe miệng không khỏi điên cuồng dương lên. Cực Âm lão tổ lão quỷ này, mặc dù nhân phẩm thấp kém, nhưng vơ vét của cải thủ đoạn đúng là nhất lưu. Cái này trong túi chứa vật, chỉ là linh thạch trung phẩm liền có mấy bạc khối, thượng phẩm linh thạch cũng có mấy trăm khối nhiều, càng đừng đề cập những cái kia trồng chất như núi linh dược chân quý cùng yêu thú tài liệu. Đáng tiếc, đại bộ phận đều là ma đạo âm hiểm pháp bảo cùng tài liệu, gì đó rút hồn tiên, luyện huyết châu, đối ta tác dụng không lớn. Lệ Phi Vũ lắc đầu, đem những cái kia tản ra hắc khí ma đạo pháp khí ném qua một bên. Hắn có bát kỳ kỹ, không cần nói là luyện khí hay là luyện đan, đi đều là sán lạn đại đạo. Những thứ này ma đạo đồ chơi đối với hắn tác dụng không có lớn như vậy, nhiều lắm là lấy tới làm tài liệu. Ừm, cái này mấy khối bạn niên hàn thiết cũng không tệ, có thể dùng đến cường hóa khôi lỗi. Lệ Phi Vũ một bên lẩm bẩm, một bên tiếp tục tại chiến lợi phẩm bên trong tìm kiếm. Động tác của hắn rất nhanh, thần thức như là tinh vi máy quét, nhanh chóng tuyển lựa vật mình cần. Hắn đang tìm một vật, đồng dạng liên quan đến hắn nhỏ Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận có thể hay không chính đại thành, góp đủ tứ tượng thần thú mấu chốt tài liệu. Tìm được. Đương nhiên, Lệ Phi Vũ ánh mắt sáng lên, trong tay thêm ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân hiện ra màu vàng sẫm quang thạch. Canh tinh, duệ kim bảo vật, chính là luyện chế kim thuộc tính phi kiếm đỉnh cấp tài liệu. Tại trong nguyên tắc, Hàn Lập vì thứ này thế nhưng là chạy lần toàn bộ đại tấn, hao hết thiên tân bạc khổ. Mà Cực Âm lão tổ nơi này, vậy mà giấu lớn nhỏ cơ nắm tay một khối. Đáng tiếc, hiện tại toàn tiện nghi ta. Lệ Phi Vũ yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy khối này canh tinh, cảm thụ được ẩn chứa trong đó khủng bố kim thuộc tính linh lực, khắp khuôn mặt là vui mừng. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại nhíu lại. Hắn đem khối này canh tinh để dưới đất, sau đó lại từ cái khác mấy cái trong túi chứa vật vơ vét ra mấy khối nhỏ vỡ vụn canh tinh, toàn bộ chất thành một đống. Lệ Phi Vũ dùng thần thức cẩn thận đánh giá một phen, vui sướng trong lòng một chút làm lạnh một chút. Không đủ, còn chưa đủ a. Lệ Phi Vũ nhìn trước mắt cái này chồng chất canh tinh, trong lòng tính toán một chút. Điểm ấy sức nặng, nếu là dùng ít đi chút, nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế 4 chuôi Bạch Hổ tinh tốc kiếm. Nhưng là muốn nghĩ góp đủ Bạch Hổ thất tốc kiếm trận cơ sở, chí ít cần 7 thanh phi kiếm. Hiện tại điểm ấy canh tinh không đủ a. Lệ Phi Vũ có chút thất vọng thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Không thể không nói, cái này thật đúng là làm khó hắn. Đạo Cực Âm đã là loạn tinh hải ma đạo nắm chắc thế lực, liền Cực Âm lão tổ góp nhặt mấy trăm năm, thân gia đều chỉ có nhiều như vậy, địa phương khác lại có thể có bao nhiêu? Thật chẳng lẽ phải giống như bên trong nguyên tắc Hàn lão ma như thế, chạy đến Đại Tấn đi đầy địa đồ tìm? Lệ Phi Vũ lắc đầu, lập tức phủ định ý nghĩ này. Cái kia thời gian chi phí quá cao, vừa đến một lần chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm, hắn hiện tại cũng không có cái kia thời gian rỗi. Hoặc là lại đi diệt mấy cái thế lực. Trong đầu của hắn trước tiên hiện ra Thanh Dương môn vị kia Thanh Dương lão ma thân ảnh. Thanh Dương môn mặc dù cũng là ma đạo đại phái, nhưng liền có hay không canh tinh đều là cái vấn đề. Đến mức cái khác chính đạo tông môn, vô duyên vô cớ tới cửa diệt môn, kia là ma đầu hành vi. Ta mặc dù không phải là gì đó đại thiện nhân, nhưng cũng không đáng vì mấy khối tảng đá đi tàn sát tông diệt môn. Lệ Phi Vũ sợ lên cằm, rơi vào trầm tư. Cho nên nói, sau cùng được ra, vẫn là tại Tinh Cung nơi đó sao? Tinh Cung thống trị loạn tinh hải vài năm, thiên tinh thành trong bảo khố, tuyệt đối nắm giữ lượng lớn tài liệu chân quý. Canh tinh mặc dù chân quý, nhưng ở Tinh Cung tồn kho bên trong, tuyệt đối không có khả năng không có. Thế nhưng, Tinh Cung song thánh cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Lệ Phi Vũ mày nhíu lại thành chữ xuyên. Xem như biết rõ kịch bản người, hắn quá rõ ràng Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh cái này đối với vợ chồng thực lực cùng thủ đoạn. Mặc dù bọn hắn bị vây ở Thiên Tinh Thành, nhưng ở trong thành, đó chính là vô địch tồn tại. Liền xem như chân chính hóa thần kỳ tu sĩ đến, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Tại Tấn Thăng Nguyên Anh kỳ phía trước, ta thực sự là không muốn cùng Tinh Cung có quá nhiều tiếp xúc. Mặc dù ta có Đại La Động Quan cùng Phong Hậu kỳ môn có năm chắc tại hai vị song thánh dưới mí mắt chạy trốn, nhưng nếu là thật cùng Tinh Cung gặp mặt, bị bọn hắn toàn diện truy nã, cái này loạn tinh hải dù lớn, chỉ sợ cũng không có ta nơi sống yên ổn. Rốt cuộc, hiện tại Tinh Cung cơ bản sẽ cùng tại loạn tinh hải quan phương chính phủ, nằm trong tay tuyệt đại đa số truyền tống trận cùng tài nguyên điểm. Khó làm a. Chương 188, Tinh Cung song thánh mời, Thánh Sơn 81 tầng. Chương 188, Tinh Cung song thánh mời, Thánh Sơn 81 tầng. Ngay tại Lệ Phi Vũ chần chờ không quyết định thời điểm, đột nhiên, động phủ cửa ra vào truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một hồi nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, một đạo thân mang trường bào màu lam nhạt bóng hình xinh đẹp đi đến, chính là Tân Như Âm. Phu quân. Tân Như Âm đi đến Lệ Phi Vũ bên mình, song mỹ trong mắt mang theo một tia ôn nhu. Như thế nào rồi Như Âm? Lệ Phi Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt nhu hòa xuống tới. Tân Như Âm từ trong tay áo lấy ra một cái lập lòe màu vàng ánh sao truyền âm phủ, đưa tới, nói khẽ, "Phu quân, có một cái truyền âm phủ, khả năng cần nhìn xem." Vừa rồi ngoài đảo đến một đạo cực kỳ mau lẹ đột quang, tựa hồ là Tình Cung chấp pháp sứ người. Đối phương cũng không có tới gần, chỉ là tại hộ đảo đại trận bên ngoài lưu lại cái này viên truyền âm phủ liền rời đi. Ta nhìn bữa này bên trên có Tình Cung đặc hữu tiêu ký, khả năng can hệ trọng đại, cho nên đặc biệt lấy tới cho phu quân nhìn xem. Tình Cung. Lệ Phi Vũ hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ồ, có chút ý tứ. Hắn đưa tay tiếp nhận Tân Như Âm trong tay truyền âm phủ, thần thức dò vào trong đó. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ biểu tình biến cổ quái, khóe miệng càng là lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Thật đúng là nói Tào Tháo đến a. Lệ Phi Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nguyên bản còn tại lo lắng Tinh Cung lại bởi vì Cực Âm lão tổ chết mà đối với hắn tiến hành điều tra. Không nghĩ tới, trước hắn diệt sát Cực Âm lão tổ lúc loại kia gọn gàng mà linh hoạt hành vi, ngược lại làm cho loạn tinh hải náo người bổ quá mức. Bọn hắn vậy mà náo bổ thành, sau lưng của hắn có một vị nguyên anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ đại tu sĩ. Không phải sao? Liền Tinh Cung song thánh đều tự mình hạ lệnh, đưa lên tấm thiệp mời này, thành khẩn mời hắn tiến về trước Thiên Tinh thành một lần. Thậm chí còn hứa hẹn, nguyện ý thuê hắn vì Tinh Cung khách khanh trưởng lão. Trong thư điện chuyển biểu thị, chỉ cần Lệ Phi Vũ nguyện ý cho mặt mũi này, Tinh Cung nguyện ý lấy ra lớn nhất thành ý, thậm chí có thể thỏa mãn hắn một chút hợp lý yêu cầu. Ở trong đó ẩn hàm ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta Tinh Cung không muốn cùng ngươi là địch, thậm chí nghĩ lôi kéo ngươi. Chỉ cần ngươi đến, điều kiện tùy tiện nhắc tới. Cái này bất chính chúng ta ý muốn sao? Lệ Phi Vũ nắm bắt truyền âm phủ, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Đã Tinh Cung hiểu lầm, vậy liền để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm là được. Cáo mượn oai hùng, loại sự tình này hắn am hiểu nhất. Có tầng này thân phận, hắn không chỉ có thể quang minh chính đại tiến vào Thiên Tinh thành, thậm chí có thể lợi dụng Tinh Cung nóng lòng lôi kéo tâm lý của hắn, trực tiếp mở miệng yêu cầu canh tinh. Như Âm, cảm ơn ngươi thế nhưng là giúp ta cái đại ân. Lệ Phi Vũ tâm tình thật tốt, một cái kéo qua trước mắt đáng yêu thiếu nữ, tại cái kia mở thanh lệ tuyệt tục trên mặt hung hăng hôn một cái. A, Tân Như Âm vội vàng không kịp chuẩn bị, gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng lên, như là quả táo chín. Thẹn thùng đẩy Lệ Phi Vũ lồng ngực, âm thanh nhẹ giận trách, nào có, ta bất quá là hỗ trợ cầm cái truyền âm phù mà thôi, phu quân lại tắc quái. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cặp con mắt kia bên trong như nước, lại tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Lệ Phi Vũ cười ha ha một tiếng, cũng không nhiều giải thích, chỉ là buông ra trong ngực giai nhân, thần sắc dần dần biến nghiêm túc lên. Như Âm, đi đem Như Yên, Nghiên Lệ, Nguyên Giao bọn họ đều gọi đến, ta có việc muốn bàn giao. Một lát sau, động phủ trong đại sảnh, chúng nữ tề tụ. Nhìn trước mắt những thứ này giai nhân tuyệt sắc, Lệ Phi Vũ trầm giọng dặn dò, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta muốn đi một chuyến Thiên Tinh thành. Trong thời gian này, các ngươi tận lực không muốn ra khỏi cửa, an tâm ở trên đảo tu luyện. Mặc dù Tinh Cung hiện tại đối ta lấy lòng, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Tại ta rời đi khoảng thời gian này, có thể sẽ có thế lực khác tu sĩ đến đây thăm dò. Lệ Phi Vũ tầm mắt biến mạnh mẽ, ghi nhớ, không cần nói người nào đến, hết thảy không thấy. Nếu là có người cưỡng ép tiến đánh đại trận. Như Âm, thiếp thân tại. Tân Như Âm đội bằng đáp. Nếu là có tu sĩ nguyên anh tính toán công đạo, không muốn do dự, lập tức khởi động chúng ta phía trước bày ra siêu viễn cự ly truyền tống trận, trước tiên mang theo mọi người truyền tống đến ngoại tinh hải cứ điểm. Đồng thời, tại truyền tống đi qua về sau, trước tiên hủy đi truyền tống trận cái kia một đầu. Rõ chưa? Thiếp thân rõ ràng. Xin phu quân yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận bọn tỷ muội an toàn. Tân Như Âm trịnh trọng gật đầu. Tiễn Như Yên, Nguyên Giao mấy người cũng là liên tục gật đầu, biểu thị tuyệt sẽ không cho phu quân cản trở. Thấy chúng nữ như vậy hiểu chuyện, Lệ Phi Vũ lúc này mới triệt để yên lòng. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra viên kia tinh cung truyền âm phủ, trong tay linh quang lóe lên, đem nó cất kỹ. Đã tinh cung muốn đem đòn trúc đưa tới cửa để ta gõ, vậy ta liền không khách khí. Cùng chúng nữ từng cái ôm tạm biệt về sau, Lệ Phi Vũ không do dự nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu xanh độn quang xông ra đạo phủ. Giữa không trung, một chiếc toàn thân xanh biếc, điêu khắc giữ tợn giao long phi chu chống rông xuất hiện. Lệ Phi Vũ đứng ở thanh giao chu đầu thuyền, quần áo phân vật. Thiên tinh hành, tinh cung song thánh. Ta Lệ Phi Vũ, đến rồi. Vù vù. Thanh giao chu phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía Thiên tinh thành phương hướng phá không mà đi. Thiên tinh thành một đạo thanh bích sắc cầu vồng cắt ra trời cao, chậm rãi rơi xuống. Thanh giao chu phía trên, Lệ Phi Vũ đứng chắp tay, quần áo tại cương phong bên trong bay phất phới. Nhìn qua dưới chân tòa này quen thuộc mà hùng vĩ cự thành, Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Tính toán ra, đây đã là hắn lần thứ tư đặt chân nơi đây. Vừa mới đi vào Thiên tinh thành hạch tâm khu vực, một đạo màu trắng độn quang liền xông tới mặt, hiện lộ ra một tên thân mang tinh cung chấp pháp trưởng lao trang phục sức lão giả. Người này râu tóc bạc trắng, khi nhìn đến Lệ Phi Vũ trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt lúc, trên mặt nguyên bản cao ngạo nháy mắt thu liễm, thay vào đó chính là tràn đầy cung kính. Rõ ràng, hắn là sớm liền chờ đợi ở đây. Gặp qua Lệ đạo hữu, cái kia tinh cung trưởng lão xa xa chắp tay, âm thanh vang dội, truyền khắp bốn phương, tại hạ tinh cung chấp pháp trưởng lão Triệu Vô Cực, dâng xong thánh mệnh, cùng kính bồi tiếp lâu ngày. Lệ đạo hữu xin mời đi theo ta, hai vị cung chủ đã ở thánh sơn tầng cao nhất chờ. Lời vừa nói ra, phía dưới bên trong Thiên tinh thành vô số ngay tại ngưỡng vọng tu sĩ lập tức một mảnh xôn xao. Đó là ai? Vậy mà nhường Triệu trưởng lão tự mình nên đón, còn muốn đi thánh sơn tầng cao nhất. Đây không phải là chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể đi địa phương sao? Ngươi không có nghe nói sao? Vị kia chính là vừa mới diệt đạo cực âm Lệ Phi Vũ Lệ tiền bối. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Lệ Phi Vũ thần sắc lạnh nhạt, chỉ là hơi gật đầu, làm phiền Triệu đạo hữu dẫn đường. Sau đó, hắn thu hồi thanh giao trù, đi theo vị này tinh cung trưởng lão, hóa thành hai vệ đột quang, hướng phía thánh sơn tầng cao nhất bay lượn mà đi. Thánh sơn cao tới bạc trượng, càng lên cao, ở lại tu sĩ địa vị càng cao, linh khí cũng càng phát ra nồng đậm. Thánh sơn không giống tầng cảnh sắc ở trong mắt Lệ Phi Vũ từng cái lướt qua. Theo độ cao kéo lên, một cỗ vô hình cấm chế uy áp cũng theo đó tăng cường. Cuối cùng, hai người xuyên qua tầng tầng mây mù, đi tới thánh sơn chỗ cao nhất, tầng thứ 81. Chương 189, gặp lại Lăng Ngọc Linh. Trực diện song thánh. Chương 189, gặp lại Lăng Ngọc Linh. Trực diện song thánh. Nơi này là tinh cung cấm địa, ngày xưa chỉ có song thánh mới có thể đặt chân nơi đây. Lệ đạo hữu, phía trước chính là thông vãng thánh cung đường, tại hạ chỉ có thể đưa đến nơi này. Triệu Vô Cực tại một tòa cực lớn bạch ngọc quảng trường trước dừng bước lại, không mình hành lễ, trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ, Lệ đạo hữu xin cứ tự nhiên, hai vị cung chủ liền tại bên trong. Cảm ơn. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, thần sắc cũng dung, trực tiếp sải bước vào trong đó. Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục. Đối mặt tinh cung song thánh Triệu Kiến, còn có thể như vậy ung dung không đội, không hề sợ hãi. Vị này Lệ đạo hữu, quả nhiên không phải tầm thường. Lệ Phi Vũ dọc theo hành lang đi không bao xa, một đạo thân mang tinh cung quần áo màu trắng thân ảnh, lại đột ngột xuất hiện tại hắn trước mắt. Người kia đưa lưng về phía Lệ Phi Vũ, ngay tại xem xét trên vách tường một bức cổ họa. Nghe được tiếng bước chân, người kia chậm rãi xoay người lại. Chỉ gặp người này tóc đen rủ xuống vai, trên trán bọc một đầu màu xanh biếc hàm ngọc băng của đầu, tôn lên gương mặt tuyệt như ngọc trắng toát. Lông mày kẻ đen tới tóc mai, mắt phượng tú mũi, môi như bôi son, tiểu nộ đứt át. Cái này càng là một cái tuyệt mỹ người. Nhưng người liếc nhìn lại, lại có chút hoảng hốt, khó phân biệt người này đến tột cùng là nam hay là nữ. Lệ Phi Vũ bước chân hơi ngừng lại, đôi mắt trao lên. Cho dù đã cách nhiều năm, cho dù đối phương bây giờ là một bộ nam trang cách ăn mặc, nhưng hắn còn là một cái liền nhận ra người này. Lăng Ngọc Linh, tinh cung song thánh con gái một, cũng là tương lai loạn tinh hải người thừa kế. Lệ Phi Vũ đã từng lúc trước cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Chỉ bất quá, khi đó Lệ Phi Vũ cũng không hiện lộ chân dung, đối phương rõ ràng không nhận ra hiện tại vị này hung danh hiển hách hắn. Quả nhiên, Lăng Ngọc Linh vừa nhìn thấy Lệ Phi Vũ, cặp kia đẹp mắt mắt phượng lập tức hơi nheo lại, biến có chút nghiêm túc lên. Nàng lên dưới dò xét một phen Lệ Phi Vũ, lạnh lạnh âm thanh tại bên trong hành lang vang lên, ngươi là ai? Vậy mà có thể đi vào thứ thánh sơn tầng cao nhất, ta là bao giờ chưa thấy qua ngươi. Trong giọng nói của nàng mang theo một luồng hoang mang. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Ta là ai không trọng yếu. Lệ Phi Vũ nhẹ nhàng cười cười, tầm mắt tại Lăng Ngọc Linh trên thân liếc nhìn một vòng, sau đó nhàn nhạt mở miệng, trọng yếu chính là ta là bị song thánh tự mình đưa thiếp mời mà đến khách nhân, Lăng đạo hữu hẳn là còn muốn ngăn ta. Phu thân mẫu thân mời. Lăng Ngọc Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng kinh ngạc, cặp kia mắt phượng không khỏi lần nữa dò xét lên Lệ Phi Vũ. Cha mẹ của nàng là nhân vật bậc nào? Kia là tinh cung song thánh, là loạn tinh hải bá chủ thực sự, là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ngày bình thường, liền xem như Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão cầu kiến, cha mẹ cũng chưa chắc gặp mặt. Ngày nay, làm sao lại đặc biệt mời một cái xem ra cốt linh lớn hơn mình không được bao nhiêu kết đan kỳ tu sĩ? Mà lại, nhìn người này tu vi, mặc dù đã là kết đan hậu kỳ, nhưng ở song thánh trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Chẳng lẽ, hắn chính là cái kia gần nhất truyền đi xôn xao, diệt đạo cực âm Lệ Phi Vũ? Lăng Ngọc Linh cực kỳ thông minh, nháy mắt liền đoán được Lệ Phi Vũ thân phận. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, nếu là cha mẹ khách nhân, nàng thân là tình cung thiếu chủ, tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Ngọc Linh rất nhanh thu liễm trên mặt kinh ngạc, lễ phép gật gật đầu, nghiêng người nhường ra một con đường. Nguyên lai là Lệ đạo hữu, thất kính. Nếu là gia phụ gia mẫu cho mời, như vậy tùy ta cùng một chỗ đi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Nói xong, nàng xoay người liền muốn ở phía trước dẫn đường. Vậy liền phiền phức Lăng đạo hữu. Lệ Phi vô cùng ở sau lưng nàng, nhìn xem cái kia tinh tế lại thẳng tắp bóng lưng, đột nhiên cảm thán một câu, Lăng đạo hữu thật không hổ là song thánh con gái, không chỉ tu quá đáng người, cùng đối nhân xử thế phong độ cũng là nửa phần không sai. Lời vừa nói ra, không khí nháy mắt ngưng kết. Lăng Ngọc Linh bước chân nháy mắt dừng lại. Nàng đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng cảnh giác, Lệ đạo hữu đang nói bậy bạ gì đó. Tại hạ là thân nam nhi. Nàng thở nhỏ liền bị song thánh xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Vì dựng nên uy tín, tăng thêm tu luyện công pháp nguyên nhân, một mực đối ngoại tuyên bố là nam tử, lại thông qua bí thuật che lấp thân thể là thủ. Tại đây loạn tinh hải, trừ cha mẹ cùng cực thiểu số tâm phúc trưởng lão, căn bản không người nhìn thấu nữ nhi của nàng thân. Trước mắt cái này lần thứ nhất gặp mặt ra hỏa, làm sao có thể một cái xem thấu? Thật sao? Lệ Phi Vũ âm thanh nhẹ mở miệng nói, sau đó mắt sáng như đuốc, lần nữa từ trên người Lăng Ngọc Linh quét qua. Hắn nhìn xem Lăng Ngọc Linh tấm kia hơi có vẻ hốt hoảng gương mặt xinh đẹp, từ tốn nói, ta không chỉ có thể nhìn ra Lăng đạo hữu nhưng thật ra là nữ tử. Càng có thể nhìn ra, Lăng đạo hữu hiện tại tướng mạo, chỉ sợ cũng không phải là chân dung a. Vâng. Lệ Phi Vũ lời nói, như là một đạo kinh lôi tại Lăng Ngọc Linh trong đầu nổ vang. Nàng xinh đẹp lông mày hơi nhíu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được có khả năng triệt để như vậy xem thấu nàng ngụy trang người. Người này, đến tột cùng tu luyện bí thuật gì? Vậy mà như thế khủng bố. Lăng Ngọc Linh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nàng không tiếp tục phản bác, cũng không có thừa nhận, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Lệ Phi Vũ. Sau đó xoay người, không nói nữa, chỉ là bước chân rõ ràng tăng tốc một chút. Mời đi, chớ để gia phụ đợi lâu. Lệ Phi Vũ thấy thế, cũng không lại trêu chọc, thần sắc khôi phục bình tĩnh, theo sát phía sau. Hai người xuyên qua hành lang, đi tới một tòa hùng vĩ đại điện trước cửa. Chưa tiến vào, một cỗ vô hình khủng bố uy áp liền xuyên thấu qua cửa lớn, giống như nước thủy triều ập tới. Cỗ uy áp này nặng nề như núi, đủ để cho bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ tại chỗ quỳ rạp trên đất, ngay cả đứng lập đô khó khăn. Đây là gia vai phủ đầu, cũng là tinh cung song thánh đối vị này thần bí khách tới lần thứ nhất thăm dò. Nhưng mà Lệ Phi Vũ đối mặt cỗ uy áp này lại là mặt không đổi sắc, giống như căn bản không có cảm nhận được. Hắn cứ như vậy đi bộ nhàn nhã đi tiến lên, mở cửa lớn ra, bước vào trong điện. Đại điện chỗ sâu, hai thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đài cao. Nam nho nhã uy nghiêm, nữ đoan trang ung dung, chính là tinh cung đứng đầu, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh. Lệ Phi Vũ đi đến đại điện trung ương, hơi không người, mang theo cung kính chắp tay, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, tại hạ Lệ Phi Vũ, gặp qua hai vị tiền bối. Tinh cung song thánh tên, văn bối kính đã lâu. Lấy Lệ Phi Vũ chính mình kết đan hậu kỳ tu vi, gọi hai người một tiếng tiền bối, tức không thất lễ tính, cũng không lộ ra nhỏ bé, vừa đúng. Trên đài cao, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh liếc nhau một cái, mặc dù sớm đã từ trong tình báo biết được, nhưng làm tận mắt thấy Lệ Phi Vũ lúc, hai người trong ánh mắt cũng không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Bởi vì, thực sự là bởi vì Lệ Phi Vũ, tuổi còn rất trẻ. Loại kia tuổi trẻ, không phải là dựa vào chú nhan đan dược duy trì tối già, mà là từ trong xương cốt lộ ra đến tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Tu vi không có vấn đề, quả thật kết đan hậu kỳ, mà lại pháp lực hùng hậu, viễn siêu cùng giai. Kể từ đó, đối phương sau lưng có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tỉ mỉ dạy bảo độ khả thi, liền gia tăng thật lớn. Lăng Khiếu Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu là tán tu, tuyệt không có khả năng tại bằng trường ấy tuổi có tu vi như vậy cùng định lực. Chương 190, đùa giỡn Lăng Ngọc Linh, ta là cố ý. Chương 190, đùa giỡn Lăng Ngọc Linh, ta là cố ý. Nghĩ tới đây, Lăng Khiếu Phong trong mắt bóng loáng lóe lên. Ông, một cỗ vô hình thần thức thẳng đến Lệ Phi Vũ mà đi. Lệ Phi Vũ nháy mắt phát giác được một điểm này, nhưng hắn mặt không đổi sắc, tâm niệm vừa động, khổng lồ thần thức trực tiếp đem nó cản trở về. Hả? Trên đài cao, Lăng Khiếu Phong thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu vẻ sợ hãi thán phục. Hắn mặc dù chỉ dùng ba thành thần thức, nhưng đó là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ba thành a. Bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể tiếp được nhẹ nhàng như vậy, tiểu tử này vậy mà ngăn trở. Tốt, tốt, tốt. Lăng Khiếu Phong thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười, vội vàng mở miệng nói, Lệ đạo hữu thật đúng là anh tài tuấn kiệt a. Tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, thật là làm cho Lăng Mỗ mở rộng tầm mắt. Tiền bối quá khen, bất quá là gia sư truyền thụ cho một chút bé nhỏ mảnh vỡ thôi. Lệ Phi Vũ mở miệng cười nói, thuận nước đẩy thuyền đem sư phụ của mình chuyển ra tới. Ai nói cung lao quái cũng không phải là sư phụ của mình. Chính mình cái này lại không tính là nói dối. Quả nhiên, nghe được gia sư hai chữ, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh ánh mắt càng thêm cẩn thận một chút. Ôn Thanh mặc dù không rõ lắm bản thân phu quân vừa rồi kết quả thử nghiệm, thế nhưng có thể nhìn ra bản thân phu quân đối trước mắt thiếu niên thái độ chuyển biến. Nàng mỉm cười, âm thanh nhu hòa mở miệng nói, Lệ đạo hữu không cần quá khiêm tốn. Hôm nay xin Lệ đạo hữu đến đây, chắc hẳn đạo hữu cũng đoán được một chút dụ ý. Chúng ta liền không vòng vèo con, đi thẳng vào vấn đề đi. Ôn Thanh dừng một chút, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lệ Phi Vũ, nói thật, chúng ta vợ chồng hai người đối với Lệ đạo hữu dạng này tuổi trẻ tuấn tài rất có hứng thú. Lần này đảo cực âm sự tình, chúng ta cũng biết được trong đó ngọn nguồn, cực âm kia là gieo gió gặt bão. Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, cũng vì biểu đạt tinh cung thành ý, chúng ta nghĩ xin Lệ đạo hữu trở thành ta tinh cung khách khanh trưởng lão, không biết Lệ đạo hữu ý như thế nào. Tinh cung trưởng lão. Lệ Phi Vũ hơi nhíu mày, ra vẻ kinh ngạc nói, theo tại hạ biết, Tinh cung trưởng lão vị trí, từ trước đến nay chỉ có Nguyên Anh kỳ tiền bối mới có thể đảm nhiệm. Vạn bối bất quá một giới kết đan, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Bình thường đến nói đúng là. Lăng Khiếu Phong tiếp lời gốc dạng, và khí phất phất tay, nhưng quy củ là người định. Từ ta hai người tự mình mở miệng, chư vị trưởng lão cũng là không biết nói thêm cái gì. Ai dám có dị nghị, để hắn tới tìm ta là được. Chỉ cần lệ đạo hữu nguyện ý đáp ứng khách này khanh trưởng lão trước, chẳng những không cần thực hiện quá nhiều rườm rà nghĩa vụ, mà lại. Lăng Khiếu Phong thật sâu nhìn Lệ Phi Vũ một cái, xem như lễ gặp mặt, lệ đạo hữu có thể hướng Tinh cung đưa ra mấy cái yêu cầu hợp lý. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Cái này đến nói giá tiền thời điểm. Lệ Phi Vũ trong lòng cười thầm, trên mặt lại là làm ra một bộ trầm tư cân nhắc bộ dáng. Một lát sau, hắn gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, nhờ có hai vị tiền bối hậu ái, nếu là vãn bối từ chối nữa, đó chính là không biết điều. Gia nhập Tinh cung xem như khách khanh trưởng lão không có vấn đề, thế nhưng yêu cầu này, vãn bối cũng sẽ không nhả ra. Lăng Khiếu Phong cười ha ha một tiếng, lệ đạo hữu cứ việc nói, chúng ta hai người biết cẩn thận cân nhắc. Lệ Phi Vũ gật gật đầu. Đột nhiên, hắn quay đầu, tầm mắt vượt qua sông thánh, rơi vào đứng ở một bên Lăng Ngọc Linh trên thân. Loại ánh mắt kia, mang theo một tia thưởng thức. Lệ Phi Vũ cố ý kéo dài giọng, chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta muốn. Lăng Khiếu Phong nguyên bản nụ cười ấm áp nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mảnh ẩm trầm. Hắn nhìn xem Lệ Phi Vũ cái kia sắc mị mị ánh mắt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tiểu tử này, lại dám đánh Ngọc Linh chủ ý. Mặc dù hắn vì lôi kéo vị kia đại tu sĩ, nguyện ý vì thế hy sinh rất nhiều tài nguyên cùng lợi ích, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm hắn nữ nhi duy nhất. Đây là ranh giới cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là Lệ Phi Vũ biết đưa ra cái kia quá phận yêu cầu thời điểm, Lệ Phi Vũ lại đột nhiên thu hồi ánh mắt, lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Ta muốn." Tinh cung trong bảo khố tài liệu vô hạn lấy dùng quyền. "Hả?" Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh đồng thời sức sở, nguyên bản tích xúc lửa giận nháy mắt kẹt tại cổ họng, không thể đi lên sợ mặt, khó chịu đến cực điểm. Như vậy cũng tốt so ngươi làm tốt đối phương muốn cướp ngươi mấy triệu chuẩn bị, kết quả đối phương chỉ hỏi ngươi muốn một khối tiền. Loại này cực lớn tâm lý chênh lệch, để bọn hắn trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Lệ Phi Vũ nhìn xem nhị lao đặc sắc biểu tình, trong lòng cười thầm. Đây chính là hủy đi phòng hiệu ứng. Nếu như ta nghĩ thoáng cửa sổ, ngươi khẳng định không nhường, nhưng nếu như ta nói ta muốn hủy nóc nhà, ngươi liền biết cầu ta mở cửa sổ. Hắn tiếp tục không nhanh không chậm nói, gần nhất ta cần luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo, còn thiếu không ít tài liệu. Trừ cái đó ra, tại hạ khoảng cách Nguyên Anh cảnh cũng không xa xôi, cần một chút chân quý tài liệu. Cho nên ta cần Tinh cung tài liệu kho đối ta cởi mở, còn xin hai vị tiền bối đáp ứng. Thứ hai, ta cần có khả năng ra vào Tinh cung tàng kinh các quyền hạn. Trừ hạch tâm nhất bên ngoài truyền thừa, cái khác điện tịch, ta cần toàn bộ đều có thể tra duyệt. Liền hai cái này yêu cầu, hai vị tiền bối nghĩ như thế nào? Nghe được hai cái này yêu cầu, Tinh cung song thánh nguyên bản dưới đen đến sắc mặt cuối cùng triệt để khôi phục bình thường, thậm chí còn ẩn ẩn thở dài một hơi. Tuy nói hai cái này yêu cầu nghe tới cũng không nhỏ. Vô hạn lấy dùng tài liệu cùng cởi mở tàng kinh các, nhưng cái này so sánh với muốn nữ nhi của bọn hắn đến nói, quả thực là quá hợp lý. Tài liệu cái này một khối, Tinh cung thống trị loạn tinh hải vài vạn năm, trong bảo khố tài liệu nhiều vô số kể, chồng chất như núi. Nếu như chỉ là cho một cái kết đan tu sĩ luyện chế một kiện pháp bảo lại đột phá Nguyên Anh lời nói, cho ăn bể bụng có thể sử dụng bao nhiêu? Dù là hắn là cầm lấy đi làm cơm ăn, Tinh cung cũng cung cấp nổi. Đến mức tàng kinh các khối này, đã đối phương đã gia nhập Tinh cung, thành trưởng lão, vậy bản thân liền có tra duyệt điện tịch quyền hạn. Chỉ cần không liên quan đến Tinh cung hạch tâm nhất cấm kỵ công pháp, để hắn nhìn lại có làm sao? Nói không chừng cái này còn có thể xem như đối vị kia sau lưng đại năng một loại lấy lòng. Bởi vậy, hai người cũng không có suy nghĩ quá nhiều, liếc nhau về sau, liền lập tức gật đầu đồng ý Lệ Phi Vũ yêu cầu. Tốt. Lệ đạo hữu quả nhiên là cái người sảng khoái. Lăng Khiếu Phong vung tay lên, một cái tản ra ánh sáng màu tím choáng lệnh bài bay đến ở trong tay Lệ Phi Vũ. Đây là Tinh cung trưởng lão lệnh, nắm lệnh này, trừ Thánh Sơn cấm địa bên ngoài, Thiên Tinh thành nơi nào đều có thể đi đến. Tài liệu kho cùng tàng kinh các quản sự thấy lệnh như gặp ta, chắc chắn thỏa mãn đạo hữu nhu cầu. Cảm ơn cung chủ. Lệ Phi Vũ tiếp nhận lệnh bài, nhếch miệng lên một vệt hài lòng độ cong. Canh tinh, tới tay. Đã sự tình đã xong, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy hai vị tiền bối thanh tu, cáo tử. Lệ Phi Vũ cũng không dây dưa dài dòng, cầm tới đồ vật liền đi, xoay người nhanh chân đi ra đại điện. Lăng Ngọc Linh đứng ở một bên, nhìn xem Lệ Phi Vũ bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp. Vừa rồi tên kia là cố ý. Chương 191, Tinh cung song thánh tán thưởng, truyền thừa vạn năm nội tình. Chương 191, Tinh cung song thánh tán thưởng, truyền thừa vạn năm nội tình. Lệ Phi Vũ rời đi về sau, Lăng Ngọc Linh lại tại trong đại điện bồi tiếp cha mẹ tán gẫu trong chốc lát. Mặc dù nàng rất muốn hỏi một chút cha mẹ vì sao đối người kia khách khí như thế, nhưng nhìn thấy phụ thân mệnh nhọc thần sắc, vẫn là hiểu chuyện không có hỏi nhiều. Đợi đến bên trong đại điện chỉ còn lại có hai vợ chồng lúc, Ôn Thanh nhìn xem trợ phu, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi cảm thấy người này như thế nào?" "Không thể khinh thường." Lăng Khiếu Phong thở dài một tiếng, trên mặt biểu tình là chưa bao giờ có ngưng trọng. Tu vi của hắn nên không biết phạm sai lầm, quả thật kết đan hậu kỳ, thế nhưng tuổi của hắn có vấn đề. Bằng vào ta vừa rồi khoảng cách gần quan sát cốt linh của hắn, chỉ sợ không cao hơn 100 tuổi. "Gì đó?" Ôn Thanh nhịn không được lên tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp trợn lên, "Phu quân, ngươi không nhìn lầm sao? Không cao hơn 100 tuổi, hắn đều đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Ta hai người đều là thiên linh căn, cũng đều tinh tưởng thiên linh căn tốc độ tu hành, liền xem như thiên linh căn cũng không khả năng nhanh như vậy à. Ta cũng hy vọng là ta nhìn lầm, nhưng nên không biết phạm sai lầm. Lăng Khiếu Phong chậm rãi đi đến đài cao biên giới, nhìn qua ngoài điện tĩnh mịch bầu trời, chậm rãi mở miệng nói, đây vẫn chỉ là dễ hiểu nhất một phần. Ta có thể nhìn ra được, hắn không giống cái khác kết đan tu sĩ, ở trước mặt ta nơm nớp lo sợ. Hắn có lực lượng, mà lại cái kia phần lực lượng là xuất phát từ nội tâm, là làm ra vẻ không ra. Mà lại, chính như trước đây ta từng nói, ta dùng thần thức dò xét qua hắn, lại bị hắn hời hợt cản lại. Ta mặc dù chỉ dùng một phần nhỏ thần thức, nhưng cái kia cũng tuyệt đối không phải là một cái kết đan tu sĩ có khả năng ngăn cản được tới. Kẻ này thần thức là ta gặp qua chỗ có kết đan bên trong tu sĩ mạnh nhất, cơ hồ có thể so sánh với một chút nhỏ yếu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thần thức bằng được tu sĩ nguyên anh. Ôn Thanh sau khi nghe xong, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không đến trăm tuổi kết đan hậu kỳ, thần thức có thể so với nguyên anh. Nhìn như vậy tới, sau lưng của hắn có một vị nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có thể là đến từ đại tấn loại kia tu luyện thánh địa nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ôn Thanh tự lẩm bẩm, nếu không phải như thế đại năng, tuyệt không có khả năng bồi dưỡng được như vậy nghịch thiên truyền nhân. Lăng Khiếu Phong gật gật đầu, trong mắt lập lòe tính toán tia sáng. Xác thực như vậy, cho nên chúng ta lôi kéo sách lược là đúng. Bất quá, Lăng Khiếu Phong lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, vừa rồi đối phương nhìn về phía Ngọc Linh thời điểm, bộ kia lô mãng dáng vẻ, hẳn là cố ý. Cố ý? Ôn Thanh sững sờ. Không sai, hắn là đoán được chúng ta danh giới cuối cùng, cho nên trước cố ý biểu hiện ra đối Ngọc Linh có ý nghĩ xấu. Sau đó lại đột nhiên đưa ra một cái tương đối hợp lý yêu cầu, lợi dụng tâm lý của chúng ta chênh lệch, để chúng ta lại càng dễ đáp ứng. Một chiêu này lấy lui làm tiến chơi đến thật sự là lô hỏa thuần thanh a. Ôn Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười khổ một tiếng, thì ra là như vậy sao? Kẻ này tâm trí, vậy mà như thế nhiều mưu. Đúng là con tiểu hồ ly. Lăng Khiếu Phong gật gật đầu, nhưng trong mắt vẻ tán thưởng lại càng đậm. Có thiên phú, có thực lực, có bối cảnh, càng có tâm cơ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chỉ sợ lại là một cái tất thành nguyên anh, thậm chí có hy vọng hóa thần hạt giống tốt. Nói đến đây, Lăng Khiếu Phong nhìn về phía ngoài điện Lăng Ngọc Linh rời đi phương hướng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phiền muộn cùng chờ mong. Ngày nay quay đầu xem ra, có lẽ nhưng Ngọc Linh cùng vị này lệ đạo hữu nhiều đánh một chút quan hệ, cũng không phải chuyện xấu. Nếu là hai người thật có thể vui kết liền cảnh, chúng ta tinh cung không chỉ có thể nhiều một vị tuyệt thế thiên tài, càng có thể triệt để trói chặt vị kia thần bí hậu kỳ đại năng. Ôn Thanh nghe vậy, cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng lập tức lại thở dài, như thế nước cờ hay, chỉ là cũng phải nhìn Ngọc Linh chính mình ý tứ. Dù là làm vì cha mẹ, vì tinh cung đại nghiệp, ta không muốn cưỡng bức con gái của mình. Lăng Khiếu Phong kéo qua thê tử bà bay, nhìn xem ngoài điện tinh không mênh mông, yếu ớt nói, lại xem duyên phận đi. Loạn tinh hải gió đã lên lên, ai có thể chỉ lo thân mình đâu. Rời đi Thánh Sơn tầng thứ 81, Lệ Phi Vũ rơi thẳng vào Thánh Sơn thứ 63 tầng. Nơi này chính là tinh cung truyền thừa hơn mấy vạn năm, Tàng Kinh Các. Xem như Loạn Tinh Hải hoàn toàn xứng đáng quan phương bá chủ, tinh cung thu vào điện tịch nhiều, phong phú. Từ thời kỳ thượng cổ Tàn Thiên bản độc nhất, đến gần vài vạn năm đến hạ người kinh tài tuyệt diễm sáng lập độc môn bí thuật, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Làm Lệ Phi Vũ tay cầm tinh cung trưởng lão lệnh bài, thông suốt bước vào Tàng Kinh Các khu vực hạch tâm lúc, cho dù là hắn, cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ gặp không gian thật lớn bên trong, vô số cái ngọc giản như là sao dày đặc lơ lửng bên trong giữa không trung. Mỗi một cái ngọc giản đều tản ra nhàn nhạt linh quang, hội tụ vào một chỗ, như là một đầu sáng chói tinh hà. Đây chính là tinh cung vài vạn năm nội tình a. Lệ Phi Vũ than nhẹ một tiếng, lập tức trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng rực. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, công pháp bí thuật tham thì thâm, nhưng đối với Lệ Phi Vũ đến nói, những thứ này mênh mông điện tịch lại là hắn bù đắp tự thân nội tình tốt nhất ủi. Hắn không có mảy may chần chờ, thân hình thoát một cái, liền chui vào cái kia mảnh ngọc giản trong tinh hà. Lệ Phi Vũ mục tiêu vô cùng minh xác. Đầu tiên chính là trận pháp. Mặc dù hắn có phong hậu kỳ môn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ đã là đạt tới đỉnh cao, nhưng tinh cung truyền thừa vạn năm trận pháp cũng có chỗ độc đáo của nó, nhất là tinh cung đại trận loại này có khả năng ngăn cản nguyên anh siêu cấp cấm chế. Những thứ này cổ trận đồ, nếu là có thể kết hợp ta phong hậu kỳ môn, nói không chừng có thể tại ta đối kháng nguyên anh lúc phát huy tác dụng. Sao chép một phần giao cho Như Âm, lấy nàng tại trên trận pháp thiên phú, nhất định có thể nhường đạo tiểu hoàn phòng ngự vững như thành đồng. Lệ Phi Vũ một bên phi tốc xem trong tay ngọc giản, một bên trong đầu cực nhanh thôi diễn. Hắn ngày nay thần hồn trí nhớ cùng sức hiểu biết sớm đã đạt tới đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba cảnh giới. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu trận văn, trong mắt hắn như là xem vân tay trên bàn tay rõ ràng. Trừ trận pháp, Lệ Phi Vũ còn nặng điểm siêu tập tinh cung cất giữ đa phương, luyện khí thuật cùng với phù lục đạo. Những thứ này tập học, nhìn như đối với chiến đấu lực tăng lên không trực tiếp, lại là trên con đường tu tiên không thể thiếu phụ trợ. Đương nhiên, Lệ Phi Vũ coi trọng nhất vẫn là những cái kia có khả năng tu luyện tới hóa thần cảnh giới đỉnh cấp công pháp. Hắn ngày nay đã là kết đan hậu kỳ, khoảng cách thoái đan kết anh, cũng bất quá là tới cửa một chân. Cái gọi là giả anh cảnh giới, trên bản chất bất quá là kết đan hậu kỳ đỉnh phong xưng hô thôi. Lấy hắn ngày nay tích lũy, nhiều nhất chỉ cần hơn 2-30 năm tích lũy lắng đọng, liền có thể nếm thử xung kích nguyên anh. 2-30 năm, đối với phàm nhân mà nói là năm tháng dài đằng đẵng, nhưng đối với người tu tiên, bất quá là một cái búng tay. Mà tới cấp bậc kia, công pháp của hắn liền không nhất định đủ dùng. Thiên Hỏa Niết Bàn công mặc dù cường hành, nhưng trước mắt chỉ có nguyên anh kỳ. Đến mức hóa thần kỳ đường, vẫn là cần ta tự đi ra ngoài. Những thứ này tinh cung điện tịch, chính là ta tương lai sáng tạo pháp nội tình cùng cơ sở. Lệ Phi Vũ như là một khối khô giáo bờ biển, rất điên cuồng hấp thu tinh cung vài vạn năm tri thức. Mặc dù bây giờ mới kết đan hậu kỳ liền cân nhắc hóa thần kỳ sự tình tựa hồ có chút mơ tưởng xa vời, nhưng Lệ Phi Vũ trực giác nói cho chính hắn, hắn tương lai ngưng kết nguyên anh, sợ rằng sẽ trở thành hắn tu tiên đến nay thoải mái nhất một lần đột phá. Đến mức nguyên nhân, Lệ Phi Vũ chính mình cũng không tin tưởng. Có thể là công pháp của hắn, có thể là bổ thiên đan, có thể là đại diễn quyết, thậm chí có thể là khí thể nguyên lưu. Nhưng mặc kệ khả năng nguyên nhân là gì đó, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng tóm lại là không sai. Thời gian, ngay tại cái này không biết mệt mỏi đọc lặng yên trôi qua. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Dòng dã 3 tháng, Lệ Phi Vũ chưa hề bước ra tảng kinh các nửa bước. Thẳng đến sau 3 tháng, hắn mới chậm rãi khép lại cuối cùng một cái ngọc giản. Chương 192, Diệu Âm môn tới chơi. Kết anh phía trước chuẩn bị. Chương 192, Diệu Âm môn tới chơi. Kết anh phía trước chuẩn bị. Hô. Lệ Phi Vũ thở dài một ngụm trọc khí, trong mắt bóng loáng nội liễm, cả người khí tức trên thân biến càng thâm thúy hơn. Không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi. Hắn đứng người lên, phủi phủi ống tay áo bên trên không tồn tại cho bụi, nhanh chân đi ra tảng kinh các. Rời đi tảng kinh các về sau, Lệ Phi Vũ trực tiếp tay cầm lệnh bài tiến về trước tinh cung tài liệu kho. Lúc này đây, hắn không có mảy may khách khí. Đã xong thánh đáp ứng vô hạn lấy dùng hắn liền thật như là nhập hàng, đem tài liệu trong kho chỗ có tồn kho canh tinh quét sạch sành sanh. Trừ cái đó ra, hắn còn chọn lựa đại lượng linh dược chân quý hạt giống cùng với đủ loại ngoại giới khó tìm linh tài. Làm phụ trách trông coi tài liệu quản kho sự tình nhìn thấy cái kia trống rỗng canh tinh giá đỡ lúc, mặt đều xanh. Nhưng trở ngại xong thánh mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, cười rạng rỡ đưa tiễn vị này ôn thần. Tại sắp rời đi thiên tinh thành thời khắc, Lệ Phi Vũ đặc biệt gọi tới Triệu trưởng lão, nhờ cậy tinh cung một kiện ngoài định mức sự tình. Giúp ta tìm kiếm một cái ngoại hiệu là Kim Hoa lão tổ người. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình thản, giống như chỉ là đang tìm một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Kim Hoa lão tổ, ta tựa hồ có chút ấn tượng. Triệu trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Lệ trưởng lão, người này bất quá là cái thanh danh không hiện nguyên anh sơ kỳ tán tu, ngài tìm hắn. Người này cùng ta có cũ, tìm được báo cho tại ta liền tốt. Lệ Phi Vũ cười thần bí, không có làm nhiều giải thích. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương vị này Kim Hoa lão tổ trên thân có kim khuyết ngọc thư. Dù chỉ là một trang bên ngoài trang, cái kia giá trị cũng vẫn như cũ không thể đo lường. Huống chi cái kia Kim Hoa lão tổ tu vi trên thực tế cũng bất quá mới nguyên anh sơ kỳ, quả là có thể được xưng là nhân giới đi lại bảo dương. Lệ Phi Vũ tự nhiên không nguyện ý đơn giản bỏ qua. Tinh cung phương diện mặc dù nghi hoặc, nhưng rốt cuộc đây là Lệ Phi Vũ thỉnh cầu, mà lại cũng không tính là gì việc khó, tự nhiên cũng không biết tự tuyệt. Rất nhanh, một đạo tìm kiếm Kim Hoa lão tổ mật lệnh liền thông qua tinh cung mạng lưới tình báo truyền ra. Làm Lệ Phi Vũ thắng lợi trở về, điều khiển lấy thanh giao chu rời đi thiên tinh thành lúc. Liên quan tới hắn thành vì tinh cung khách khanh trưởng lão tin tức, đã như là mọc ra cánh, chuyển khắp toàn bộ loạn tinh hải. Trong lúc nhất thời, loạn tinh hải gió nổi mây phun. Nghe nói không, cái kia Lệ Phi Vũ không chỉ diệt đảo cực âm, còn thành tinh cung trưởng lão. Tinh cung lần này động tác thật nhanh. Đây là nói rõ cho vị kia chỗ dựa a. Gì đó chỗ dựa? Ta xem là tinh cung sợ. Kia là lôi kéo. Vô số tu sĩ nghị luận ở Mỹ, thế lực khắp nơi cũng là quần quật sóng ngầm. Mà nằm ở dư luận trung tâm Lệ Phi Vũ, đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Mấy ngày về sau, thanh giao chu cắt ra trời cao, vững vàng đáp xuống đảo tiểu hoàn bên trên. Vừa hạ xuống phía dưới, sớm đã chờ lâu ngày chúng nữ liền tiến lên đón. Phu quân, công tử, ngươi cuối cùng trở về. Tân Như Âm, Tiễn Như Yên, Nguyên Giao, Nghiên Lệ, mấy vị giai nhân tuyệt sắc giờ phút này trong mắt đều tràn ngập tưởng niệm cùng mừng rỡ. Lệ Phi Vũ cười từng cái ôm, cùng chúng nữ vuốt ve an ủi một phen. Sáng sớm hôm sau, Lệ Phi Vũ liền đem chính mình tại tinh cung trong tàng kinh các thác ấn xuống đến mấy trăm phần trận pháp ngọc giản, một mạch giao cho Tân Như Âm. Cái này, đây là đại ngũ hành cấm trận, còn có cái này kim cương phục ma trận. Tân Như Âm nhìn xem những thứ này đủ để cho bất luận cái gì trận pháp sư điên cuồng điện tịch, kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Phu quân, những thứ này quá chân quý. Ngươi là ta trận pháp đại sư, không giao cho ngươi giao cho ai? Lệ Phi Vũ cưng chiều sờ sờ mái tóc của nàng, mỉm cười nói, thật tốt nghiên cứu, nếu có thể đem những trận pháp này dung hội quan thông, tương lai cái này đảo tiểu hoàn, liền xem như ta không tại, cũng không có người có thể công được phá. Ừm. Như Âm định không phụ phu quân kỳ vọng cao. Tân Như Âm nặng nề mà gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định cùng cảm động. Đúng lúc này, Tiễn Như Yên nện bước bước chân nhẹ nhàng đi đến, mang trên mặt ý cười, phu quân, ngoài cửa có người tới thăm. Ồ. Lệ Phi Vũ hơi nhíu mày. Ta không phải là nói qua đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Lần này cũng không đồng dạng. Tiễn Như Yên cười nói, là Diệu Âm môn ông môn chủ một nhà, nói là đặc biệt đến tạ ơn. Nghe nói như thế, Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức bung ra thần thức quét qua. Quả nhiên, ngoài động phủ, Vương Hằng, Chu Viện vợ chồng chính mang theo mạng che mặt tử linh, cung kính đợi tại trận pháp bên ngoài. Để bọn hắn vào đi. Lệ Phi Vũ phất tay kéo ra trận pháp thông đạo. Một lát sau, Diệu Âm môn một chuyến 3 người đi vào động phủ đại sảnh. Vừa mới gặp mặt, Vương Hằng cùng Chu Viện vợ chồng không nói hai lời, trực tiếp liền muốn đối với Lệ Phi Vũ đi quỳ lạy đại lễ. Ân công ở trên, như không có ân công trượng nghĩa ra tay, ta Diệu Âm môn chỉ sợ sớm đã thành vong hồn. Như thế tái tạo ân, hai vợ chồng ta suốt đời khó quên. Lệ Phi Vũ tay áo phất một cái, một luồng nhu hòa pháp lực tuôn ra, mạnh mẽ đem hai người nâng lên. Hai vị môn chủ nói quá lời. Lệ Phi Vũ thần sắc lạnh nhạt, ngựa khí bình thản, nhất mã quy nhất mã, cực âm lão tổ sự tình, vốn là cùng hai vị môn chủ không quan hệ, hai vị môn chủ không cần đi này đại lễ. Lệ trưởng lão cao thượng. Vương Hằng thần sắc kích động, chính trọng nói, nhưng theo chúng ta, đây chính là ân cứu mạng. Từ nay về sau, các hạ chính là Diệu Âm môn lớn nhất ân nhân. Chỉ cần các hạ có phân phó, Diệu Âm môn trên dưới sông pha khói lửa, không chối từ. Lệ Phi Vũ cười cười, cũng không coi là thật, chỉ là tùy ý gật gật đầu, tạm thời không cần, có cần thời điểm ta biết tìm các ngươi. Lúc này, vẫn đứng tại cha mẹ sau lưng Tử Linh, cũng đi lên phía trước, nhẹ nhàng cúi đầu. Mặc dù cách mạng che mặt, nhưng cặp kia lộ ở bên ngoài thu thủy tiễn bên trong đồng tử, giờ phút này lại tràn ngập đối Lệ Phi Vũ sùng bái tình. Ngưng Nhi gặp qua Lệ Thúc Thúc, cảm ơn Lệ Thúc Thúc gần cứu mạng. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo êm tai, mang theo một tia ngượng ngùng. Một bên Chu Viện thấy cảnh này, tâm tư lập tức linh hoạt lên. Nàng bén nhạy phát hiện, Lệ Phi Vũ nhìn về phía bản thân con gái trong ánh mắt, tựa hồ mang theo vài phần đặc thù thưởng thức. Mà lại, bản thân con gái bộ này chưa bao giờ có con gái nhỏ tư thái, cũng nói rất nhiều vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Viện trong lòng cái kia to gan ý nghĩ càng thêm chắc chắn. Diệu Âm môn một đoàn người đến đây bái phỏng, chủ yếu là nghe Lệ Phi Vũ trở về, cho nên mới đặc biệt đến đây cảm ơn, bởi vậy cũng không chuyện quan trọng. Cho nên tại cho Lệ Phi Vũ đưa một đám cảm tạ lễ vật về sau, Diệu Âm môn một đoàn người liền thiên ân vạn tạ rời đi. Trong động phủ, Nguyên Giao đống nhiên xuống tới, một mặt danh mánh nhìn xem Lệ Phi Vũ, nhìn công tử đối Ngưng Nhi dáng vẻ, chỉ sợ qua không được bao lâu, chúng ta lại muốn nhiều một vị tỷ muội đi. Một bên Nghiên Lệ cũng là che miệng cười khẽ, nhịn không được trêu chọc nói, đúng đấy, cái kia Tử Linh muội muội mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng cái kia mỹ nhân vôi bộ dáng, liền ta đều nhìn tâm động. Liền luôn luôn đoan trang tân như âm cùng Yến Như Yên, giờ phút này cũng là cười như không cười nhìn xem hắn. Lời này vừa nói ra, Lệ Phi Vũ ngược lại là có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, các ngươi à, nghĩ đến cũng quá sớm đi, người ta còn là tiểu cô nương đây. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Đối với vị này trong nguyên tắc thứ hai nữ chính, hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm thôi. Là được, đừng lắm một miệng. Lệ Phi Vũ thu liêm ý cười, thần sắc biến nghiêm túc lên, Tử Linh sự tình, sau này hãy nói. Hiện tại, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra khối kia sức nặng 10 phần canh tinh, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Ngày nay luyện chế Bạch Hổ Thất Túc kiếm trận tài liệu đã triệt để đầy đủ. Ta là thời điểm bế quan, luyện chế ra hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Đấu kiếm trận. Trừ cái đó ra, Lệ Phi Vũ nhìn về phía phương xa, tầm mắt sâu xa, tu vi của ta cũng nên tăng lên, lần bế quan này, trừ luyện kiếm, ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị sau cùng kết anh công việc. Tại trong lúc này, ta xuất quan thời gian có thể sẽ ít rất nhiều, như không tất yếu, tại ta bế quan trong lúc đó, tận lực không nên đi ra ngoài. Đợi ta toái đang kết anh thành công, liền nắm giữ chân chính tung hoành nhân giới tư bản. Đến lúc đó, các ngươi muốn đi nơi nào, ta đều có tư cách mang các ngươi đi.